Chương 73, ngài còn sống đâu? Chương 73, ngài còn sống đâu? Nghĩ hắn Trương Tam Phong lần trước như thế im lặng thời điểm vẫn là tại lần trước. Ngươi vừa vặn không phải hỏi ta, làm sao lại xác định ngươi là người hữu duyên kia sao? Lao đạo không nghĩ tại chân thối bên trên nhiều nói dóc. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ngươi cùng bọn họ đều không giống, ngươi là đặc thù nhất. Đoạn Ngọc nhíu mày, cúi đầu nhìn một chút thân thể, lại đưa tay sờ sờ mặt. Cái mũi là cái mũi, con mắt là con mắt, không có cái gì không giống a. Ta nói không giống, không phải chỉ bên ngoài. Lao đạo lại suýt hớp trà, lập tức mắt sáng như đuốc nhìn hướng đối phương, trên người ngươi có rất đậm thời gian khí tức, ngươi năng lực là thời gian, đúng không? Đoạn Ngọc trái tim máy động, con ngươi kịch chấn. Bàn tay theo bản năng nắm thành quyền đầu. Nhưng ngay sau đó lúc trước cái loại này thanh tuyền nhuận tâm cảm giác xuất hiện lần nữa, rất nhanh hắn lại khôi phục bình tĩnh. Hắn cúi đầu liếc nhìn ngực, nhíu mày một cái. Ngươi không cần khẩn trương. Lão đạo ở một bên nhẹ giọng trấn an một câu, ta nếu là đúng ngươi có ác ý, không cần tốn nhiều miệng lưỡi, dù sao ngươi bây giờ quá yếu. Đoạn Ngọc, ta biết tại trước mặt ngài ta là nhược kê, đây là sự thật không có sai. Có thể là ngài không cần thiết đem yếu chữ cắn nặng như vậy a. Cái này rất đả kích người ai. Hắn nhếch miệng, Trường Phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Đối mặt lao tiền bối hắn vẫn là có chỗ thu lại, không có hô to ra câu kia 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông. Trương Tam Phong sững sờ, chợt cười to, tốt, có chí khí. Lao đạo kia sẽ chờ nhìn ngươi dương buồn xuất phát, vượt qua biển cả. Vậy ngài có thể nhìn tôi ta. Các loại. Đoạn Ngọc sửng sốt một chút, hoảng sợ nhìn hướng lao đạo, ngài còn sống đâu? Lao đạo lông mày dựng lên, theo bản năng vén lên tay áo. Có ý tứ gì tiểu tử, ngươi đặt chỗ này chú lao đạo đâu? Đoạn Ngọc cái này mới kịp phản ứng chính mình lời nói có mất bất công, không phải, ý của ta là. Thư hử, ngài hiểu được a? Đoạn Ngọc hai cánh tay khoa tay nửa ngày, sương sở là nghĩ không ra thích hợp từ nhi đến. Trương Tam Phong hừ một tiếng, đem tay áo lại để xuống, nghĩ lao đạo chết người có rất nhiều, nhưng lao đạo mà lại liền sống thật tốt. Nói xong hắn lại bóp lên chén trà, kết quả mới vừa đưa tay lại phát hiện uống xong. Đoạn Ngọc tranh thủ thời gian nhấc lên ấm trà cho hắn thêm vào, định nọt cười nói, vậy ngài bây giờ tại nơi nào à, nếu không ngài nhìn dạng này. Tiểu tử đi nhờ và ngài thấy thế nào? Chẳng ra sao cả. Lao đạo nhấp một ngụm trà, nói, bản thể bây giờ chỗ ở nơi nào ta cũng không biết được, liền biết còn sống thật tốt, cho nên ngươi cũng khỏi phải tốn sức đánh lao đạo chủ ý. Ách, màu đỏ tím ai, ôm siêu cấp bắp đuổi kế hoạch còn chưa bắt đầu thực hiện liền tăng bỡ. Tốt, nhàn thiên nhi liền hàn huyên tới cái này à, lao đạo cái này sợi thần thức cũng sắp không chịu được nữa. Cái này cho ngươi. Lao đạo nói xong tiện tay đem thứ gì ném qua. Đoạn Ngọc đội vàng tiếp lấy, xem xét vậy mà là một cái móc chìa khóa lớn nhỏ bạch ngọc tiểu kiếm. Đây là lao đạo kiếm phù ngươi lại hảo hảo thu về, sau này nếu là gặp phải việc khó gì, có thể mang theo cái này kiếm phù đi võ đàng, lao đạo bọn đồ tử đồ tôn gặp cái này kiếm phù tử sẽ giúp ngươi. Bất quá tiểu tử ngươi nhưng không cho phép làm ẩu, nghe không? Đoạn Ngọc đầy mắt ngôi sao nhỏ chơi lấy bạch ngọc tiểu kiếm, nghe vậy dùng sức gật đầu, nghe thấy được nghe thấy được. Ngài yên tâm, ta ở bên ngoài có thể là có tiếng an phận, người đưa ngoại hiệu an phận tiểu lang quân, chưa từng làm ẩu. Lao đạo lườm hắn một cái, tin ngươi cái quỷ, danh con. Cái này kiếm phù bản thân còn có chữa vật công năng, bên trong đan dược đủ ngươi dùng một trận. À, còn có mấu chốt nhất một cái, bên trong có cái tiểu ngọc hộ, ở trong đó đan dược rất quý giá, chờ sau khi đi ra ngoài ngươi liền tìm cái thời gian ăn đi. Đoạn Ngọc nhắm mắt tâm niệm hướng kiếm phù bên trong tìm đòi, quả nhiên tìm tới một cái bạch ngọc tiểu hạt tử. Hắn không kịp chờ đợi mở ra hộp ngọc, trong lúc đó một cỗ kỳ dị đan hương liền phát ra, phiêu tán đến đan phòng mỗi một cái góc. Chỉ thấy trong hộp một cái vàng óng ánh đan dược cứ như vậy yên tĩnh nằm ở bên trong. Trương Tam Phong nhìn xem kim đan nói, đan này ta đem mệnh danh là Đại Nguyên Kim Đan, thiên hạ chỉ này một cái, cụ thể hiệu quả ta liền không nhiều làm lắm lời, ngươi sau khi ăn vào tử sẽ minh bạch. Nói đến đây thời điểm, lão đạo thân thể đã hiện ra một bộ hơi mở trạng thái, hiển nhiên hắn cái này sợi thần thức phân thân thời gian đúng là không dài. Còn có cái kia đan lô, ở trong đó đan hỏa đối cái kia đeo kiếm nữ hoa hữu ích, liền tặng cho nàng à, đến mức đan lô. Ngươi xem đó mà làm thôi, cái này di tích hoạch tâm tại đan lô một tầng thái cực đồ phía dưới, ngươi cầm kiếm phủ liền có thể mở ra, bất quá vật kia ngươi bây giờ không nắm chắc được, cho nên vẫn là nộp lên a. Lão đạo giống như cùng là một cái lao phụ thân đồng dạng, rất phiền phức nhắc nhở các loại sự vật. Đoạn Ngọc nhìn xem hắn cái kia càng ngày càng hư ảo thân ảnh, trong lòng cũng không khỏi nhiều một tia thương cảm. Còn có a tiền bối, lão đạo còn muốn nói điều gì, lại bị Đoạn Ngọc một tiếng khẽ hô trô đánh gãy. Hắn nhìn xem Đoạn Ngọc, Đoạn Ngọc cũng nhìn xem hắn, cái sau thần sắc nghi ngờ hỏi, ngài vì cái gì đối ta tốt như vậy? Lão đạo dừng một chút, lập tức xua tay, không nhịn được nói, tiểu tử, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ngươi cho rằng lão đạo đồ vật dễ nắm như thế sao? Chờ sau này có ngươi lúc làm việc. Lão đạo mới vừa nói tới đâu rồi? Ngươi không muốn đánh gãy ta? Về sau lão đạo lại giải rác nói vài sự kiện, mãi đến thân thể hắn đã gần như sắp nhìn không thấy thời điểm, hắn cười nói, tiểu tử, ghi nhớ ngươi vừa vặn nói, Trường Phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả chờ lần sau gặp lại, nhưng chớ có để lão đạo thất vọng đáng giá sao? Tại lão đạo sau cùng một tiếng, không đầu không đuôi, tựa như thì thầm thanh âm bên trong, cái này sợi thần thức phân thân cuối cùng triệt để tiêu tán ở không khí bên trong. Đoạn Ngọc thần sắc cổ quái, đáng giá sao? Lão đạo đây là phút cuối cùng đổi ý. Hắn yên lặng đem kiếm phủ nhét vào trong túi. Có đáng giá hay không, dù sao đồ vật đến trên tay của ta, còn muốn trở về. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn uốn gối quỳ trên mặt đất, đối với lao đạo phía trước đứng phương hướng dập đầu ba cái, lao đạo sĩ, ta cái này hai đời trừ thiên địa, phụ mẫu, trong nhà lão nhân, còn có cái kia tiện nghi sư phụ bên ngoài, nhưng là lại không có quy qua những người khác. Mặc dù chỉ là giải rắc một mặt thời gian, nhưng đánh hôm nay lên, dù cho ngài không thừa nhận, ngài cũng coi như ta nửa cái sư phụ. Ngài yên tâm, sau này nếu là võ đang gặp nạn, ta cũng chắc chắn sẽ liều chết tương trợ. Sau khi đứng dậy, hắn quét mắt một cái đan phòng. Hai phút phía sau, hắn nhìn trước mắt trống rỗng đan phòng, hài lòng đi xuống tầng 2. Coi hắn mới vừa đi lên lầu 1, Công Tôn Toàn bọn hắn cũng đều vừa vận từ hoàn thành thử thách, một lần nữa về tới Thái Cực Đồ bên trên. Bất quá nguyên bản 7 người, lúc này lại chỉ còn lại 4 cái, Trương Lôi cùng cái kia băng hệ giác tỉnh giả không thấy, mà Diệp Miêu Miêu trạng thái cũng cực kém, sắc mặt trắng bệnh, khí tức phù phiếm, trên thân còn vết máu loang lổ. Đoàn Ngọc trực tiếp ném một đạo phục nguyên chi quang đi qua, hắn nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Làm sao làm thành dạng này? Lao Trương đâu? Diệp Miêu Miêu ha to miệng, mới vừa muốn nói chuyện, đan lâu bên ngoài bỗng nhiên vang lên quát to một tiếng. Cổ Điêu, ngươi tự tìm cái chết. Chương 74, 10 bước giết một người chương 74, 10 bước giết một người Cổ Điêu, ngươi tự tìm cái chết. Mọi người biến sắc. Bọn họ đều đã hiểu, đây là hắc giao tiếng giống. Cái này bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì, có thể để cái kia lão giao cùng nộ như vậy. Các ngươi đều trước lui ra. Đoạn Ngọc gấp giọng nói một câu. Công Tôn Toàn đám người mặc dù không rõ hắn muốn làm cái gì, thế nhưng xuất phát từ tuyệt đối tín nhiệm, không do dự toàn bộ đều lui ra được Thái Cực Đồ bên ngoài. Đoạn Ngọc cầm trong tay kiếm phủ đứng ở Thái Cực Đồ bạch ngư mắt đen bên trên, tinh thần lực rót vào kiếm phủ bên trong, khẽ quát một tiếng, mở. Chỉ nghe két một tiếng, bên kia hắc ngư xem thường bắt đầu chậm rãi hướng lên trên dâng lên, rất nhanh một đạo lô khảm liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Lô khảm bên trong trưng bày một cái tinh xảo hộp gỗ. Tại mấy người ánh mắt kinh ngạc bên dưới, Đoạn Ngọc chạy đi đem hộp gỗ lấy ra, cũng không kịp nhìn nhiều liền thu vào không gian hệ thống bên trong. Hắn quay người lại liền nhìn thấy mọi người không hiểu, mở mịt ánh mắt, trở về sau lại giải thích với các người, đi ra trước xem một chút chuyện gì xảy ra. Lão giao cũng không thể xảy ra vấn đề a. Vào giờ phút này, bên ngoài trên mặt hồ trống không hắc giao trường dài trăm thước thân ảnh đã hoàn toàn nổi lên mặt nước, phiêu phủ ở giữa không trung. Theo nó tiếng hét giận dữ vang vọng chân trời, trên bầu trời bắt đầu tập hợp mảng lớn mây đen, flash như từng đầu con rắn nhỏ tại trong mây đen chuyển động tới lui. Hắc giao nguyên bản thảm cỏ xanh đậm hai mắt lúc này đã chuyển biến thành màu vàng, toàn thân tản ra đã trải qua sơ bộ tiến giai long uy. Mà nó phía dưới thì là cái kia hàng trăm hàng ngàn nhân loại giác tỉnh giả. Trong đó Trần Vượng cùng Trương Lôi cũng ở trong đó, chỉ bất quá lúc này Trương Lôi toàn thân trên dưới đã máu thịt bé bét, cánh tay phải cũng biến thành một cái tảng băng, khí tức đã loạn không còn hình dáng, nhưng dù vậy hắn vẫn là dứt khoát đứng tại trong đội ngũ, ánh mắt băng lãnh nhìn xem trong rừng từng cái điểm sáng. Những điểm sáng này cũng không phải hắc giao tặng cho đan dược, mà là từng đôi hung ác dị thú con mắt. Trong rừng dị thú từng cái khuôn mặt dữ tợn, trong cổ họng không ngừng mà phát ra tiếng gầm âm thanh, bọn họ lúc này đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần một cái tín hiệu, liền sẽ lập tức lao ra cánh rừng, đi xé nát những cái kia nhân loại. Song Vương Dương cung bạc kiếm, bầu không khí đã rơi xuống đến một cái điểm đóng băng. Hắc giao gắt gao nhìn chằm chằm một cây số bên ngoài ở giữa không trùng kích độ cánh, đồng dạng thân thể khổng lồ, giống như điêu khắc lại đầu mọc một sừng đại điểu. Cổ Điêu, ngươi bây giờ lui về, ta có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Đối diện Cổ Điêu lạnh hừ một tiếng, lao dao, là ngươi không muốn chấp mê bất ngộ mới đối, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần vì nhân tộc cùng chúng ta đối nghịch. Ngươi không nên quên, ngươi ta mới là đồng loại. Lao dao, xem tại nhiều năm tình cảm bên trên, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ đến ta bên này đến, gia nhập chúng ta, đi qua đủ loại ta đều sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chúng ta cùng một chỗ thoát đi vùng lao tù này, sau khi đi ra ngoài chúng ta cùng một chỗ sáng tạo một cái chỉ có dị thú quốc gia, tái hiện thượng cổ dị thú chi vinh quang. Giống. Cổ Điêu âm thanh càng về sau càng cao ngẩng. Phía dưới dị thú đều là chịu ảnh hưởng, hưng phấn gào thét, có chút linh trí không cao thậm chí đã ngao ngoe muốn động, không kịp chờ đợi nghĩ muốn xông ra cánh rừng. Giống. Hắc giao đột nhiên túi đầu phát ra rít lên một tiếng, đem những cái kia muốn vượt biên các dị thú toàn bộ dọa lùi. Về sau nó nhìn hướng Cổ Điêu, thở dài nói, Cổ Điêu, ngươi vì sao vẫn là nhìn không hiểu, dị thú ngang dọc thời đại đã kết thúc. Nhân loại có câu nói kêu nằm trên giường sập, há để người khác ngủ yên. Dù cho ngươi đi ra, một khi ngươi có bất cứ uy hiếp gì đến bọn họ cử động, tất nhiên sẽ bị nhân tộc cường giả vây quét. Di tích này nhìn như là lồng chim, nhưng sao lại không phải một mảnh tinh thổ? Chết lại như thế nào? Ta Cổ Điêu dù có chết cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt, mà không phải giống xúc sinh đồng dạng bị bọn họ vây chết ở chỗ này. Mạc Duyên, tất nhiên ngươi không muốn gia nhập chúng ta, vậy liền chết chúng a. Hoa. Cổ Điêu ngửa mặt lên trời hít dài. Phía dưới các dị thú được đến chờ mong đã lâu tín hiệu, lập tức giống như sóng chiều đồng dạng hướng về bên hồ trào lên mà đi. Cổ Điêu gọi tiếng tựa như nhân loại hài nhi khóc nỉ non đồng dạng, đặc biệt chói tai, để người trong lòng không khỏi phiền muộn. Trương Lôi đem cắm trên mặt đất chế tạo trường đao rút ra, liếc nhìn bên trái đã bị đông đến rắn rắn chắc chắc, hoàn toàn không động được cánh tay, cắn răng một cái, tay phải giơ tay chém xuống, miễn cưỡng đem chính mình toàn bộ cánh tay bổ xuống. Lao Trương, bên cạnh Trần Vượng biến mắt đỏ bừng. Trương Lôi gắt gao cắn răng, trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi, hô hấp run rẩy hướng bên cạnh kêu một câu, Vương gia tiểu tử, tới phong hạ vết thương Vương Đồng Thư vội vàng chạy tới, nhìn xem cái kia tàn chi vị trí, sắc mặt có chút tái nhợt, cái mũi chua chua, nước mắt không tự chủ liền muốn tuôn ra biến mắt. Khóc cái rắm, chờ lúc nào lão tử chết, ngươi mẹ nó lại rơi hạt đậu vàng. Trương Lôi khẽ quát một tiếng. Vương Đồng Thư dùng sức lau nước mắt, cố gắng để chính mình chấn định lại, trong tay xương lạnh dâng trào, đem Trương Lôi vết thương phong bế, tạm thời đem máu ngừng lại. Trương Lôi thở ra một hơi, quay người nhìn hướng mặt khác giáp tỉnh giả, ta không nói với các ngươi cái gì đại đạo lý, liền một câu, dám chiến, theo ta cùng một chỗ giết. Không dám, liền đứng ở phía sau ngoan ngoan chờ chết, đừng mẹ nó đi ra thêm phiền. Nói xong hắn nâng đao việc nghĩa chẳng từ nan hướng về thú triều đánh tới, ha ha ha, 749 chương lôi tại cái này, ai dám chiến ta. Hắn vừa đi, cục 749 các nhân viên cảnh sát cũng đều nhộn nhịp tiến lên, cục 749, tử chiến không lui. Theo một tiếng gầm thét, cục 749 còn giữ lại 17 tên nhân viên cảnh sát tập thể phát động công kích. Một bên Trần Vượng dùng mu bàn tay rủi rủi mắt vành mắt, rút ra bên hông đoạn ngọc tặng cho cách đấu đao, khoai môn, ta có thể đợi không được ngươi đi ra cửa đá Trần Vượng, tử chiến không lui. Vương Đồng Thư vừa định động, lại bị thứ hai thúc giữ chặt, hắn quay đầu nhìn hướng Vương Trọng Hán, cao mày nói, nhị thúc hắn mới vừa muốn nói chuyện, Vương Trọng Hán liền đưa tay đánh gây hắn, ta biết ngươi muốn làm cái gì, nhị thúc không phải muốn ngăn ngươi, nhị thúc nghĩ nói cho ngươi là nói xong hắn rút ra bên eo bội kiếm, mặt chứa ý cười, chúng ta hai thúc cháu cùng đi. Vương Đồng Thư viền mắt lại là một đỏ, chỉ là lần này hắn không có để nước mắt rớt xuống nữa, bàn tay lật qua lật lại, một cây hàn bằng trường thương ngưng tụ ra. Vương gia Vương Đồng Thư, Vương gia Vương Trọng Hán, tử chiến không lui. Theo sát phía sau, trong đám người phía trước cái kia mấy cái tiểu đồng bọn cũng đều dứt khoát kiên quyết đứng dậy. Khúc gia Khúc Tử Giao, Khúc gia Khúc Tử Đồng, Minh gia Minh Tử Mặc, Võ gia Võ Phi Bằng, tử chiến không lui. Nô Kiệt trong miệng ngậm căn thì khô, nhìn lấy bọn hắn miết miệng, một đám đầu đất, nhiều đại nhân, còn như thế trung nhị. Nghe cho kỹ, các ngươi có lẽ gọi như vậy thoáng chốc hắn toàn thân bị tối lớp vảy màu đỏ bao trùm, hét lớn một tiếng, xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, những người khác máu cũng không khỏi sôi trào lên. Mẹ nó, một đám các đại lao ra, để hai tiểu cô nương đi sống pha chiến đấu, không quản các ngươi nghĩ như thế nào, lao tử gánh không nổi người này. Cỏ cơ mờ nờ, hướng cũng là chết, không hướng cũng là chết, lao tử mới không muốn chết bất bất ức. Chơi nó. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn bốn mắt, ngươi cờ mờ nờ có thể hay không đổi một câu. Đeo kính nam tử trung niên yên lặng đẩy một cái khung kính, tay cầm lợi kiếm, sắc cơ lộ ra. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Chương 75, ta, Trương Tam Phong, chuyển tiền chương 75, ta, Trương Tam Phong, chuyển tiền theo phía dưới chiến đấu đánh băng, cổ điêu vũ cánh hướng về hắc giao cấp đến. Hắc giao phát ra tiếng gầm gừ, trong mây đen tiếng sấm rền rĩ, trong mây lôi xả kèm mà đi, xê dịch ở giữa hóa thành từng đạo hình rắn lôi mâu hướng về cổ điêu vọt tới. Cổ điêu căn bản không tránh, mở rộng chừng dài mấy chục mét cự sĩ kích động ở giữa cuồng phong gào thét, chỉ thấy đầu bên trên độc giác hồng quang lóe lên, gió lốc lập tức hóa thành từng đạo đỏ tươi phong nhận mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ là trong chốc lát, lôi mâu cùng phong nhận chạm vào nhau, bộc phát ra tràn trề năng lượng. Cùng lúc đó, tại song phương đánh không thể giản xếp thời điểm, căn vốn không có người chú ý tới, có 9 người đã lặng lẽ thoát ly chiến trường vào hồ, hướng về trung tâm hòn đảo bơi đi. Trong hồ 9 người ngoài thân đều phủ lấy một cái lũ lụt ngầm, nước ngầm bên trong có đầy đủ dưỡng khí cung cấp bọn họ hô hấp, sau lưng thì có một đạo vô hình ám lưu đẩy mạnh bọn họ, thần tốc tới gần đảo nhỏ. Rất nhanh bọn họ liền đi tới đảo nhỏ bên ngoài, dòng nước đem bọn họ nâng lên phía trên, gần như không tốn sức chút nào liền leo lên đảo nhỏ. Trong đó phụ trách chỉ huy cao gầy nữ nhân nói với mọi người nói, sau khi đi vào thần tốc lục soát, nếu như gặp phải mấy cái kia người Hoa quốc liền tận lực ngăn chặn, vì những thứ khác người tranh thủ thời gian. Đều nghe rõ sao? Này, ít tám hành động. Phốc phốc. Nô Kiệt giơ tay nắm lấy cắn chính mình bắp chân một cái sói loại hình dị thú, một cái tay ở hàm trên, một cái tay nắm lấy hàm dưới bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem cái kia dị thú xé thành hai nửa. Đúng lúc này hắn nhìn thấy một cái màu đen đến dài răng nanh chuột bự, tính toán đánh lén bên kia ngay tại ngạo đấu khúc tử giao, dưới tình thế cấp bách hắn tiện tay từ trên mặt đất gơ lấy một khối đá, tùy ý ngắm chuẩn một cái liền mãnh liệt vung mạnh tới. Tảng đá chính giữa chuột đầu, phát ra chít chít một tiếng hét thảm, vừa bạn dùng nham thứ đâm chết trước người dị thú khúc tử giao nghe đến động tĩnh sau lưng lông tơ dựng lên, thông vội vàng xoay người vung ra một cái nham thứ, đem cái kia răng nanh chuột nâu đầu xuyên thủng. Theo chuột nâu triệt để không một tiếng động, nàng nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Kiệt hướng hắn so cái ngón cái. Ngô Kiệt đang muốn hồi phục một cái xoáy khí khuôn mặt tươi cười, trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy cái kia trong hồ trên đảo lại có người, lập tức biến sắc, chửi ầm lên một câu, đám này đổ chó hoang, cái này đều mẹ nó lúc nào không đến hỗ trợ coi như xong, còn mẹ nó nhớ đan lâu bên trong bà bối. Khúc tử giao, bên kia trên đảo 9 người đã mở ra đan lâu cửa lớn, bởi vì trên cửa cấm chế bị triệt bỏ, cho nên cửa mở rất thuận lợi. Trong đội ngũ hai tên thổ hệ cùng một tên thủy hệ giác tỉnh giả đi ở trước nhất, một khi gặp phải đột phát tình huống, bọn họ cũng có thể ngăn cản một hai. Đan lâu bên trong yên tĩnh, nhìn không thấy nửa cái bóng người, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm đan hương, làm cho tất cả mọi người đều thần thanh khí sảng, không nói ra được dễ chịu. Cao gầy nữ nhân đánh giá xung quanh một phen, nói, bọn họ có lẽ còn chưa kết thúc thử thách, thừa dịp hiện tại, chia làm hai đội, một đội ở dưới lầu lục soát, một cái khác đội cùng ta đi trên lầu. Trương Lôi cùng các nàng trong đội tên kia duy nhất trà trộn vào đến băng hệ giác tỉnh giả thi thể, bị truyền tống ra ngoài thời điểm thử thách vẫn còn tiếp tục. Cho nên bọn họ không hề biết, tại Trương Tam Phong thần thức phân thân triệt để tiêu tán thời điểm, cái gọi là thử thách liền đã kết thúc. 9 người chia 2 đội, tại tầng 1 lục soát 4 người, đem các ngõ ngách đều nghiêm túc tỉ mỉ kiểm tra một lần, không buông tha bất luận cái gì một chỗ có thể tồn tại cơ quan địa phương. Một tên giác tỉnh giả đi tới đi đến trước kệ sách, cầm lấy một quyển sách lật ra đến nhìn thoáng qua. Kết quả phát hiện cái này căn bản không phải cái gì đạo tạo, kinh thư loại hình, mà là một bản không có tác dụng gì thoại bản. Hắn lại liên tiếp lật ra mấy bản, cũng đều là giống nhau. Hắn không khỏi một trận gân đau. Suy nghĩ ngài đại nguyên di lão Trương Tam Phong nói thế nào cũng là vị thần tiên nhân vật, đan lâu bên trong chứng trạc đàng hoàng sách không có, tất cả đều là thoại bản. Cái này liền có điểm không làm việc đàng hoàng đi. Mà liên tại hắn tại cái này lật sách thời điểm, căn vốn không có phát giác được, một đạo đen nhánh thân ảnh, trong tay xách theo đao từ dưới chân hắn cái bóng bên trong chui ra. Một cái khác đội thuận lợi lên đến tầng 2, thế nhưng coi các nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, nhưng không khỏi vì đó sửng sợ. Làm sao cái gì đều không có? Nhìn xem trống rỗng tầng 2, trong mắt mọi người hiển thị rõ mê man. Bên kia hình như có chữ viết. Một người trong đó chỉ hướng một bên cửa sổ kêu lên. Mọi người đi tới bên cửa sổ vây tại một chỗ, nhìn xem khung cửa sổ bên trên dùng lợi khí khắc lên mấy dòng chữ. Trên đó viết: "Ngươi tốt, Bần đạo Đại Nguyên Di lão Trương Tam Phong, Bần đạo kỳ thật cũng chưa chết, mà là dưới cơ duyên xảo hợp ngộ nhập khác một vùng không gian, Bần đạo trong mơ hồ cảm ứng được tựa hồ có người tiến vào đan lâu, vô luận ngươi là ai, chỉ cần có thể dùng 100 viên linh thạch bày thành thái cực đồ, Bần đạo liền có thể nhờ vào đó trở về, giúp Bần đạo trở về bản giới, sau đó Bần đạo nhất định có thâm tặng. Xin đem linh thạch đặt ở nơi đây." Mọi người theo xem tiếp đi, sau đó liền thấy tới gần mặt nền mấy centimet địa phương, khắc lấy một cái to lớn mũi tên. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, rơi vào trầm mặc. Bên trong cái, nếu không ta thử xem. Dù sao cái này linh thạch tổng chưa chắc sẽ biến mất không còn tăm hơi a. Có người nhỏ giọng đề nghị. Một người khác trầm ngâm 2 giây cũng nói, cái này kỳ thật tựa như là sự dịn chờ mèo, linh thạch thả xuống đi gặp có kết quả như thế nào đều chiếm 50 xác suất, thế nhưng hiện tại trừ cái này, chúng ta tạm thời cũng tìm không được mặt khác đầu mối, cho nên thử xem. Mấy người còn lại cũng đều yên lặng gật đầu, ngươi nói số lượng từ nhiều vậy liền tin ngươi. Cao gầy nữ nhân trầm tư một chút, Trương Tam Phong như thế thần tiên nhân vật, tựa hồ cũng không phải là không thể được một mực sống đến bây giờ. Cuối cùng nàng nhẹ gật đầu, vậy liền thử xem a. Nói xong mấy người bắt đầu chắp vá lung tung góp linh thạch. Sau một lát, bọn họ cuối cùng góp ra 99 viên. Nửa. Những người còn lại đồng loạt nhìn hướng cái kia lấy ra nửa viên linh thạch người, một trận đau răng, ngươi mẹ nó cái gì quân thuộc. Này làm sao còn có nửa? Cái này mẹ nó còn không bằng 99 viên đâu. Người kia ngượng ngùng nói, bên ngoài sự tình phát sinh quá đột ngột nha mọi người nâng chán, quả thực im lặng đến cực điểm, bất lực nổ nước bọn. Người kia gãi đầu một cái, nếu không ta đi dưới lầu tìm những người khác mượn một viên. Cao gầy nữ nhân huyệt thái dương cuồng loạn, xua tay, tranh thủ thời gian đi. Người kia đi rồi, bọn họ lại bắt đầu tại tầng 2 đi dạo, nhìn xem có hay không mặt khác một vài thứ. Cao gầy nữ nhân đi đến một mặt tường phía trước dừng lại, tựa hồ nhìn thấy cái gì, nàng ngồi xổm người xuống tại trên mặt đất nhẹ nhàng sờ soạn một cái mặt nền, trên ngón tay nhiễm lên một tầng đen xì bột phấn. Than bụi. Nàng hơi nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện phía trước người kia vậy mà còn chưa có trở lại. Dị dỗ đi xuống bao lâu? Có người suy nghĩ một chút nói, không sai biệt lắm 3 phút, hình như quả thật có chút lâu dài. Cao gầy nữ nhân trong lòng đống nhiên sinh ra một tia linh cảm không lành. Mọi người cùng ta xuống lầu. Mà đợi các nàng xuống đến dưới lầu thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Chỉ thấy cái kia 5 tên đội viên đã biến thành 5 cố không đầu thi, 5 người chỉnh tề quỳ gối tại trung ương thái cực đồ bên ngoài, mà bọn họ trên tay còn nâng lấy bọn hắn đầu. Chương 76, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Chương 76, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Cái kia 5 cái đầu bên trên còn bảo lưu lấy bọn họ trước khi chết thần sắc. Có mê man, có thống khổ, cũng có hoảng hốt. Bịch. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng vang trầm, mọi người vội vàng ném đi ánh mắt, kết quả một màn trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ nháy mắt lông tơ dựng thẳng, cái cổ phát lạnh. Chỉ thấy vừa vặn cùng bọn hắn cùng một chỗ xuống một tên đội viên lúc này đã nằm trên mặt đất, đầu thân tách rời, huyết dịch đỏ thắm điên cuồng phun trào ra ngoài, rất nhanh liền đem mặt đất nhuộm thành một tầng màu đỏ. Mà trên mặt của hắn còn mang theo vẻ kinh ngạc biểu lộ, đến chết mới thôi, hắn đều vẫn không rõ đến cùng là ai giết hắn. Cảnh giới. Cao gầy nữ nhân khẽ quát một tiếng. 3 người cầm vũ khí, vây thành một vòng tròn, bày ra phòng ngự tư thái, cẩn thận cảnh giác quán triệt bốn phía. Đông. Phút chốc, lại một tiếng vang trầm phát ra, lần này là từ mười mấy mét bên ngoài địa phương truyền đến, tựa như là cái gì vật nặng đện tại trên mặt đến phát ra tới. Trong đó tên kia thủy hệ giác tỉnh giả bởi vì tinh thần căng đến quá chặt, gần như xuất phát từ bản năng vậy đi ra một phát thủy pháo. Mà hắn lần này động tĩnh quá lớn, cũng dẫn tới 2 người khác quay đầu nhìn. Kết quả lại nhìn thấy, nguyên bản nâng ở một cỗ thi thể trên tay đầu, cũng không biết làm sao lại lăn rơi xuống mặt đất, mà tại cùng viên kia thủy pháo tiếp xúc một cái mắt, liền như là bạo tạc dưa hấu đồng dạng, nổ cái chia 5 x 7. Đông. Tại đầu nổ tung phía sau một giây, tại bọn họ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần lúc, lại là một đạo vật nặng rơi xuống đất, âm thanh ầm vang lên, chỉ bất quá, lần này âm thanh truyền đến địa phương, liền ở bên cạnh họ. Trong đội một tên sau cùng thổ hệ giác tỉnh giả, thân thể không đầu thẳng tắp đập xuống đất, cao gầy nữ nhân cùng thủy hệ giác tỉnh giả nhịp tim cũng theo đó chấn động mạnh một cái. Đi. Tranh thủ thời gian cách. Tên kia thủy hệ giác tỉnh giả cao giọng kinh hô, kết quả vừa mới nói được nửa câu, liền im bặt mà dừng. Cao gầy nữ nhân chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng chất lỏng phun đến trên mặt của nàng, nàng thân thể cứng đờ, máy móc quay đầu nhìn hướng bên cạnh. Đột nhiên một tấm quen thuộc mặt bu lại, dừng ở trước mặt nàng khoảng cách 5 cm vị trí. Khoảng cách này, không lại bởi vì quá gần mà để nàng thấy không rõ lắm, cũng sẽ không bởi vì quá xa để nàng không tỉ mỉ. Lúc này khoảng cách này, để nàng có khả năng rõ ràng thấy được trong cặp mắt kia trải rộng tơ máu, cũng có thể thấy rõ ràng từ trong cặp mắt kia tản ra nồng đậm sợ hãi. Đột nhiên, gương mặt kia chậm rãi hướng bên cạnh rời đi, ngay sau đó đầu tiên là một tấm đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy mũ quan mặt từ sau hiện lộ ra, cuối cùng theo trên mặt hắc ám dần dần biến mất, đem một tấm tuấn giật phi phàm khuôn mặt đập vào mi mắt của nàng. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Cục 749, Công Tôn Toàn. Công Tôn Toàn có chút nheo mắt lại, nhếch miệng lên, sợ như sẽ mặt thở phụ cờ. Cao gầy nữ nhân sợ xanh mặt lại lui lại một bước, kết quả bị chính mình cái chân còn lại đẩy ta một cái, ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi làm sao sẽ? Ngươi không phải tại tiếp nhận thử thách sao? Công Tôn Toàn trong tay hoành đao hất lên, đem phía trên máu đánh xuống đi, sau đó đem đao vác lên vai, đầy mặt trêu tức nhìn đối phương, ngươi đoán xem.
A.
Cao gầy nữ nhân bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Chỉ thấy bóng dáng của nàng bên trong bắn ra mấy cây hắc tuyến, xuyên thủng cổ tay của nàng cổ chân, cắt đứt tay chân của nàng gần, còn có hai cây trực tiếp đâm vào nàng xương tỳ bà, cuối cùng một cái trực tiếp đâm vào đan điền của nàng, phế đi nàng một thân tu vi. Đinh. Một cái dài 5 cm, lộ ra hàn mang kim thép từ nàng đã vô lực trong tay rơi xuống đất. Cao gầy nữ nhân sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhìn hướng Công Tôn Toàn ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Mà bên kia, Công Tôn Toàn đi tới, nhặt lên trên đất kim thép quan sát tỉ mỉ một phen, trong lúc đó một cỗ rung động cảm giác từ sâu trong linh hồn phát ra. Phản phất trong tay đây không phải là một cây châm, mà là một đầu phệ hồn hung thú đồng dạng. Hắn con ngươi co rụt lại, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, phệ hồn châm. Các ngươi nghe hồng lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, liền thứ này đều làm tới. Thứ này vốn cũng là từ một chỗ trong di tích chảy ra, từ mặt ngoài nhìn chính là một cái bình thường kim thép, nhiều lắm là sáng lên một chút, thế nhưng thứ này có thể chân thực là cái lớn tà đồ vật. Một châm đi xuống, thần hồn câu diệt, âm tàn vô cùng. Cho dù là B cấp cường giả gặp phải cũng phải lui tránh ba phần. Bất quá thứ này cũng có cái rất lớn thiếu hụt, đó chính là thứ này là duy nhất một lần, dùng xong liền phế đi. Nghe nói thứ này lúc trước tổng cộng được mang đi ra 5 cái, về sau bị người dùng đi 3 cây, liền chỉ còn lại 2 cây, trong tay hắn đây chính là một trong số đó. Hắn nhìn hướng Tạ Cạ Đạ nữ nhân, trong mắt lộ ra rét lạnh sắc cơ. Nếu không phải hắn có bổ đao thói quen, sợ rằng vẫn thật là bị cái này nương môn ám toán. Thật không biết các ngươi Nhật Bản đến cùng là coi trọng Hoa Quốc, vẫn là khinh thị Hoa Quốc. Nói các ngươi coi trọng, lại hết lần này tới lần khác phái tới các ngươi dạng này mặt hàng, nói các ngươi không coi trọng, thậm chí ngay cả loại này bảo bối đều cam lòng lấy ra. Cao gầy nữ nhân nhìn xem Công Tôn Toàn trong tay phệ hồn châm, thần sắc cảm đạm, nàng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn đối phương, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng. Cái này mới chỉ là cái bắt đầu mà thôi, các ngươi không có khả năng sống mà đi ra cái này di tích. Các ngươi mọi người đều muốn cho ta chôn cùng. Ngọc Toái. Theo cuối cùng một tiếng Ngọc Toái hô to mà ra, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, lập tức ngã trên mặt đất. Nàng biết chính mình có thể sống đến bây giờ, không có giống mặt khác nhân nhất dạng bị hái đầu, đồng thời không phải là bởi vì đối phương Lân Hoa Tiếc Ngọc, mà là vì nàng còn hữu dụng. Thế nhưng xem như một tên Nhật Bản ưu tú là công, nàng đã sớm trải qua đem chính mình sinh mệnh không để ý làm sao sẽ lưu cho người khác thẩm vấn nàng cơ hội. Ánh mắt càng thêm mơ hồ, tại lúc sắp chết nàng lần thứ hai nhìn hướng Công Tôn Toàn, khoe miệng phát họa ra một vệt điểm ai, đồng thời trong lòng yên lặng gào to một câu, Nhật Bản và thuế. Sau đó nàng liền nhắm mắt lại. Thế nhưng trong thoáng chốc, trước mắt đột nhiên một đỏ, phản phất có một đạo quang mang chiếu rọi mà đến, mà còn cũng không biết có phải hay không là ảo giác, nàng cảm giác trên thân đau nhức toàn bộ đều biến mất. Là chết lặng sao? Nàng trong lòng suy nghĩ, nhưng ngay sau đó nàng liền cảm giác mình bị người lôi dậy, bên hai còn truyền đến một đạo thanh âm xa lạ. Tiểu gia không có để ngươi chết ngươi cảm tử. Ngươi mẹ nó có phải là xem thường ta? Mở mắt ra nhìn thẳng ta, tệ trùng. Đột nhiên một cỗ kịch liệt đau nhức từ trên đùi truyền đến, nữ nhân kêu thảm một tiếng, mở mắt, sau đó liền đối mặt cái kia một đôi tản ra thuần trắng tia sáng quỷ dị chi nhãn. Một giây sau trời đất quay cuồng, nàng đi tới một dòng sông dài bên trên. Một phút phía sau, nàng như một bãi bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất, tuy có hô hấp, thế nhưng hai mắt vô thần, đã linh hồn tịch diệt. Công Tôn Toàn liếc nhìn nữ nhân, lại liếc nhìn trước mặt thiếu niên, chợt chợt nói, ngươi chiêu này là thật hung ác à? Đúng, dạng ái các nàng đâu? Cái kia thiếu niên đứng dậy, tiện tay một thương đâm xuyên nữ đầu người, sau đó nữ nhân kia liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc hủ hóa thành bạch cốt, cho đến cuối cùng hóa thành một đám hôi. Thiếu niên tất nhiên là Đoạn Ngọc không thể nghi ngờ. Hắn quay người nhìn hướng Công Tôn Toàn, chị Giản Ái cùng Diệp Đồng Học đi ra ngoài trước hỗ trợ, tất nhiên bên này sự tình đã giải quyết, vậy chúng ta cũng đi thôi. Công Tôn Toàn liếc nhìn trên đất đôi, khiếp sợ nhìn hướng Đoạn Ngọc, ngươi thực lực. Đoạn Ngọc cảm thụ được trong cơ thể phảng phất vô cùng vô tận lực lượng, nhếch miệng cười một tiếng, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Chương 77, tình huống bi thảm chương 77, tình huống bi thảm việc này còn muốn từ Công Tôn Toàn bọn họ vừa vặn kết thúc thử thách, theo hắc giao gầm lên giận dữ, bọn họ đội vàng ra đi kiểm tra tình huống. Nhìn lại khái tình huống về sau, Công Tôn Toàn bọn họ đều gấp muốn đi hỗ trợ, thế nhưng Đoạn Ngọc lại giữ chặt bọn họ, nói, lần này thú triều đến rất kỳ lạ, tám thành là cái kia kẻ sau màn dở trò quỷ. Công Tôn Toàn nhìn xem bên ngoài Dương Cung Bạt Kiếm cục diện, chau mày, nhưng dù cho như thế, chúng ta cũng phải đi ra ngoài à? Các huynh đệ đều ở bên ngoài đâu? Đoạn Ngọc lắc đầu, ta không có nói không nên lời đi, nhưng không thể cứ như vậy đi ra. Lấy chúng ta thực lực bây giờ, dù cho đi ra cũng căn bản là không có cách thay đổi chiến cuộc, không nói đến cái kia kẻ sau màn còn chưa đi ra, liền riêng là cái kia thú triều đều có thể miễn cưỡng kéo chết chúng ta. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp từ không gian hệ thống bên trong móc ra luyện đan lô. Nhìn xem người cao, hơn nữa còn bốc lên bừng bừng sóng nhiệt luyện đan lô, tất cả mọi người sợ ngây người. Đoạn Ngọc nhìn xem đan lô nói, mặc dù nói đi ra rất bất khả tư nghị, thế nhưng ta đích xác được đến vị kia đại nguyên di lão truyền thừa. Lão đạo sĩ nói, lò luyện đan này bên trong đan hỏa đối trị giản ái có rất lớn chỗ ích lợi, ta xem trị giản ái cảnh giới cũng kém không nhiều đến điểm giới hạn, cái này đan hỏa có lẽ có thể giúp ngươi trực tiếp phá cảnh. Giản ái dị năng rất đặc thù, là hỏa hệ một loại dị biến loại hình. Bởi vì không gì không tiêu cháy, lại có được cực mạnh lực hủy diệt, cho nên được xưng là yêm diệt chi viêm. Mà thiếu sót là vì hỏa diễm quá mức cuồng bạo, vô cùng khó khống chế, chỉ cần một cái sơ sẩy liền có thể sẽ bị ngọn lửa bên trong hủy diệt chi ý khống chế, cuối cùng dẫn đến mất khống chế. Cho nên giản ái cho tới nay cũng không dám vận dụng toàn lực, thậm chí cũng không dám có quá lớn tâm tình chập chờn, một khi tâm tình chập chờn quá lớn, dưới tình huống tâm phiền ý loạn liền có thể sẽ làm ra một chút cực kỳ bạo lực cử động. Đây cũng là Công Tôn Toàn cùng Trương Lôi bọn họ vì cái gì mỗi lần tại vị tỷ tỷ này trước mặt đều ngoan phải cùng cái tôn tử đồng dạng. Mà trừ cái đó ra, nàng hỏa diễm kỳ thật còn có một cái đặc tính, cái kia chính là có thể thông qua thôn vệ cái khác dị hỏa hệ hỏa diễm lực lượng đến lớn mạnh tự thân lực lượng. Bởi vì cái này năng lượng quá mức tà tính, rất dễ dàng gặp phải những người khác nhầm vào, cho nên chuyện này cục 749 vẫn luôn là đối ngoại bảo mật, cho dù là trong đó cũng không phải người nào đều có tư cách biết chuyện này. Giản Ái nhìn hướng Đoạn Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Thông qua cái này mấy lần ở chung xuống, nam hài này ở trong mắt nàng vẫn luôn giống như là bị một tầng mê vụ bao vây lấy, hắn hình như biết tất cả mọi chuyện, mà còn luôn là có thể tại thời khắc mấu chốt gặp nguy không loạn nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề. Nàng cùng Công Tôn Toàn kỳ thật trong lòng đều cảm thấy kỳ quái, nhưng lại đều không có truy đến cùng tính toán, các nàng nguyện ý tin tưởng Đoạn Ngọc. Trên thực tế Đoạn Ngọc vốn có thể cái gì cũng không nói, lấy hắn năng lực muốn sống sót cũng không phải việc khó, mà có thể vào lúc này không giữ lại chút nào đem truyền thừa sự tình nói cho các nàng biết, bản này đã đáng giá để các nàng lấy chân tâm tương đối. Nàng nhìn hướng Đan Lô, mặc dù lúc này nắp lọ là khép kín trạng thái, thế nhưng nàng cũng đã cảm nhận được trong cơ thể yêm diệt chi viêm sao động. Nàng có thể khẳng định, chỉ cần thôn phệ bên trong đan hỏa, nàng nhất định vào bê cấp, tới lúc đó, nàng có khả năng rất tự tin nói, chuyện bên ngoài đem không đáng để lo. Có thể là, chờ cho đến lúc đó, bên ngoài lại còn có thể còn lại bao nhiêu người đâu. Kỳ thật, ta vừa vặn cầm cái kia một gỗ, bên trong đựng là cái này gì tích hạch tâm. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là cần thiết đem chuyện này nói rõ ràng. Ba người kia nghe vậy đầu tiên là sửng sở, đi theo sắc mặt vui mừng, vậy chúng ta trực tiếp truyền tống ra ngoài không phải tốt? Còn đánh cái gì a? Kết quả Đoạn Ngọc lắc đầu, lão đạo sĩ nói, cái này hạch tâm đồng thời không hoàn chỉnh, cần cực kỳ linh lực khổng lồ cùng thần hồn lực lượng mới có thể khởi động, mà hiện nay duy nhất thỏa mãn điều kiện này, chỉ có đầu kia hắc dao. Cho nên một trận nhất định phải đánh, mà còn nhất định phải đánh thắng. Một mực trầm mặc không nói Diệp Miêu Miêu đông nhiên nói, Công Tôn Toàn cùng Giản Ái nhìn nhau, vậy liền đánh. Mà đổi thành bên ngoài người kia, hắn là không có ý định dính vào, Đoạn Ngọc bọn hắn cũng đều không có ép ở lại. Về sau Đoạn Ngọc liền mang bọn họ truyền tống đến khác một vùng không gian, Giản Ái bắt đầu thôn vệ đan hỏa, mà chính hắn cũng thừa dịp thời gian này, đem đại nguyên kim đan uống vào. Nửa đường bị đặc biệt ở lại bên ngoài hùng hùng, truyền tin cho Đoạn Ngọc nói có mấy cái người xông vào đan lâu, sau đó Đoạn Ngọc liền đem Công Tôn Toàn truyền tống ra ngoài, lại về sau cũng liền có phía trước cái kia một phen đồ sát. Đan lâu bên ngoài chiến hỏa liên thiên, trên bầu trời giao, điêu khắc chiến đấu, cuồng phong lớn rít gào, lôi đình dày đặc, giống như thần linh lấy thiên thai đấu pháp đồng dạng, lại ai cũng không làm gì được người nào. Khắp nơi đều là người tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, dị thú tiếng giống giận dữ, tiếng rên rỉ, từng tiếng tập hợp ở giữa phiến thiên địa này không dứt bên hai. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi trên đất thi thể, có người, cũng có dị thú, gần như rất khó coi đến nguyên lành cái. Máu tươi chảy vào trong hồ, đem mảng lớn hồ nước nhuộm đỏ, trong hồ cá cùng những sinh vật khác không ngừng mà ở trên mặt hồ đạp nước, cái kêu máu thịt bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa để bọn họ triệt để điên cuồng. Mấy tiếng phía trước nơi đây vẫn là phong cảnh tú lệ, người đến người đi một mảnh hòa thuận, mà lúc này lại nghiễm nhiên thành một bộ nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Nhân loại giác tỉnh giả càng ngày càng ít, cho dù là người còn sống, lúc này cũng đều đã gần như thoát lực, linh lực khô kiệt. Dần dần bọn họ bị số lượng vẫn như cũ khổng lồ dị thú bao vây lại, còn sót lại không đến 500 người ngưng tụ tập hợp một chỗ đau khổ chống đỡ lấy. Trương Lôi nằm tại đội ngũ vị trí trung tâm, toàn thân trên dưới không có một khối nơi tốt, má phải gò má bị miễn cưỡng kéo xuống đi một khối, lộ ra bên trong răng, cánh tay phải cũng bị một con gấu loại hình dị thú cho kéo, bên trái bắp chân trống rỗng, lập tức liền chỉ còn lại một đầu chân phải là hoàn chỉnh. Hắn lúc này hai mắt đã dần dần mất đi thần thái, liền chỉ còn lại cuối cùng một hơi chống đỡ lấy. Mà Đoạn Ngọc một tay mang ra lịch luyện tiểu đội, lúc này cũng là thương vong thảm trọng. Võ Phi bằng chết, vì cứu Ngô Kiệt bị hai cái dị thú miễn cưỡng xé thành mảnh nhỏ. Minh Tử Mặc bị một cái cự tích nọc độc gây thương tích, con mắt triệt để mù, Vương Đồng Thư thiếu cái chân, chặt đứt hai cái ngón tay, hiện tại liền thương đều không cầm được, Khúc Tử Giao cùng Khúc Tử Đồng hai tỷ muội còn khá tốt, không có thiếu cái gì linh kiện, nhưng bây giờ cũng đều là vết thương đầy người, da chóc thịt bong. Khúc Tử Giao một cái thích trương diện nhất cô nương, lúc này nguyên bản trắng non xinh đẹp gương mặt bên trên, từ huyệt thái dương đến cái cằm rơi xuống một đầu gần tới 10 cm lỗ hổng, thế nhưng trong ánh mắt của nàng lại không có nửa điểm hối hận. Chân bựa vô lực ngồi dưới đất, một cái tay ôm bụng, hắn cũng không phải tiêu chảy, mà là trên bụng của hắn bị một cái thổ lỗ dùng vai diễn rạch ra một cái lỗ hổng lớn, nếu như không che lấy, nội tạng liền muốn chảy ra. Lúc này trong tiểu đội, cũng chỉ có Ngô Kiệt còn ở bên ngoài vây tiếp tục chém giết. Chỉ thấy nguyên bản phía trước bao trùm toàn thân tối lớp vảy màu đỏ, lúc này đã không có còn lại bao nhiêu, trên ngực một đạo cực kỳ dữ tợn vết cào sâu đủ thấy xương, còn tại chảy nhỏ giọt ra bên ngoài ứa ra máu. Nhưng dù vậy hắn còn đang điên cuồng giết chóc, bởi vì hắn chỉ cần dừng lại, liền có thể nhìn thấy Võ Phi bằng bị xé thành mảnh nhỏ thảm trạng. Chỉ có không ngừng mà giết. Giết, giết, giết tới chết lặng mới có thể tạm thời quên tất cả những thứ này. Chương 78, ngươi quản cái này gọi cao trung học sinh. Chương 78, ngươi quản cái này gọi cao trung học sinh. Chỉ là dù cho biến thân hệ dị năng mang đến cho hắn vượt xa bình thường giác tỉnh giả thể phách, hắn thực lực cũng trung quy là quá thấp, khí lực cũng luôn có sẽ dùng xong một khắc này. Tay chân phảng phất bị quán chú nước ép, càng ngày càng nặng nề, tốc độ thay đổi đến càng ngày càng chậm, đại não phảng phất bị mông lung đi mê vụ chỗ che lậy, suy nghĩ cũng biến thành càng thêm chậm chạp, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Một cái sơ sẩy, bị một đầu trệ chui chỗ trống, răng nanh sắc bén xuyên phá hắn tàn tạ không chịu nổi lân giáp, đâm vào trong cơ thể của hắn. chỉ là hắn lúc này đã chết lặng đến gần như không cảm giác được đau đớn, hắn chỉ có thể cảm giác được khí lực cả người chính tại nhanh chóng sói mòn, thân thể cũng càng ngày càng lạnh. Cuối cùng, phải chết sao? Trong chốc nhoáng này trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh. Có nửa đời trước phách lối, hắn tự cho là đúng tiêu sái, cũng có linh khí phục tô lúc, trong nội tâm mừng như điên, còn có tiến vào di tích về sau, cùng những người kia kinh lịch từng kiện sự tình, cũng có võ phi bằng đẩy hắn ra, bị dị thú xé nát một màn kia. Nhưng mà để chính hắn đều không nghĩ tới chính là, xuất hiện tại trong đầu hắn nhiều nhất, vậy mà là cái kia luôn là ức hiếp hắn đoạn đắc bá. Thật sự là gặp quỷ, chính mình vì cái gì tổng là nghĩ đến hắn? Chẳng lẽ mình kỳ thật có thụ ngược đại quy hướng, chỉ là vẫn luôn không có phát hiện? Hắn không khỏi tự giễu cười một tiếng. Tính toán, nghĩ chuyện này để làm gì? Mệt mỏi, thật tốt thật mệt, cuối cùng có thể thật tốt nghỉ một chút. Võ Phi Bằng, ngươi mẹ nó hoàng tuyển lộ bên trên đi chậm một chút, lão tử tới đoạn đắc bá, ra đi, ngươi về sau rốt cuộc cứ hiếp không được ta, thật. Cảm ơn. Liên tại hắn đã chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong giáng lâm thời điểm, trước mắt đột nhiên cảm giác được có quang mang lóe lên, toàn thân chợt nhẹ, cảm giác quen thuộc này, chẳng lẽ chết không có? Không có chết liền chít chít một tiếng. Một đạo thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Nô Kiệt thân thể run lên, là hắn tới. Hắn mở to mắt, quả nhiên là đạo thân ảnh quen thuộc kia, chỉ thấy che ở trước người hắn, trường thương trong tay quét qua, kim năng lượng màu đỏ hóa thành một đầu long vĩ quét ngang mà ra, trong chốc lát vô số dị thú biến thành cho bụi. Nước mắt không hăng hái từ trong hốc mắt tuôn ra, Đoạn Ngọc, Võ Phi Bằng chết. Hắn vì cứu ta chết, ngươi mau cứu hắn, van cầu ngươi mau cứu hắn. Đoạn Ngọc trong lòng cảm giác nặng nề, trong đầu hiện ra cái kia tay xoa thủy cầu chất phát thân ảnh. Hắn khẽ quát một tiếng, khóc cái rắm. Một cái các lao ra khóc khóc thút thít mất mặt hay không? Ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, lão tử hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi đem Võ Phi Bằng tán khu tìm trở về, chính là tại dị thú trong bụng, ngươi đặc biệt đường cũng cho lão tử đào ra. Nô Kiệt một lau nước mắt, âm thanh khàn giọng hô, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đoạn Ngọc lại quay người lúc, song đồng đỏ tươi, trên thân bắn ra sát ý ngút trời, quanh thân tràn ngập sát khí gần như ngưng thực, hóa thành một đạo vô song kình phong nháy mắt đem vây giết tới dị thú nhấc lên bay ra ngoài. Một giây sau, chỉ thấy ám kim màng ánh sáng bám vào tại thân, trường thương trong tay bên trên điêu linh chi quang giống như chất lỏng đồng dạng thuận bàn tay, lan tràn tới tay cánh tay, lại từ cánh tay lan tràn đến ngực, cuối cùng mãi đến đem toàn bộ thân thể đều bao bọc ở trong đó. Đúng lúc này, một cái vừa vặn bị hất bay thổ lũ từ dưới đất bò dậy phía sau, trong mắt dấu diếm thí huyết quang mang, điên cuồng hướng về bên này sáng tạo đến. Thổ lũ nhất tộc là thù dai nhất, cũng điên cuồng nhất. Một khi bị chọc giận, chính là không chết không thôi cục diện. Vừa vặn cái này nhân loại vậy mà hại nó tại đồng tộc trước mặt xấu mặt. Sáng tạo chết, nhất định phải sáng tạo chết hắn. Mắt nhìn đối phương không có muốn tránh thoát ý tứ, thổ lũ trong mắt thí huyết hồng mang càng tăng lên mấy phần, nó phảng phất đều đã thấy đối phương bị nó xung thành tổ ong bộ dạng. Đông. Một giây sau nó cuối cùng được như nguyện sáng tạo tại nhân loại kia trên thân, nó thậm chí đã ngửi được cái kia mới mẻ huyết tinh chi khí, bất quá có một chút nó nghĩ không quá rõ ràng. Vì cái gì đầu của nó sẽ như vậy đau, hơn nữa còn chóng mặt. Đoạn Ngọc nhìn xem sáng tạo ở trên người hắn, thế nhưng chính mình lại vai diễn sụp đổ đầu nước ra bay ra ngoài thổ lũ, ánh mắt bên trong băng lánh một mảnh, đưa tay chỉ một cái, một đạo kiếm khí nháy mắt vạch phá không khí xuyên thủng cái kia thổ lũ đầu. Cái kia thổ lũ cho đến chết đều không nghĩ rõ ràng, vì cái gì đầu của nó sẽ đau như vậy. Đoạn Ngọc hất lên trường thương, quanh người mười khỏa màu vàng rượu văn hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt thân hình lóe lên, một mình xâm nhập đàn thú, giống như sói lạc bầy dê đồng dạng. Hắn cùng Công Tôn toàn thân ảnh không ngừng mà tại trong bầy thú xê dịch, một đao một thương ở giữa đều kèm theo mấy con dị thú chết, tồi khô là hủ. Phía sau những cái kia vừa vặn bị phục nguyên chi quang trị liệu một đợt người, đem từng cảnh tượng lúc trước đều thấy rõ, mỗi một người đều há to miệng, ngơ ngác nhìn một chút lẫn nhau. Đồng dạng là người, vì sao hắn như vậy ưu tú? Ta nhớ kỹ hắn, phía trước nghe khúc gia cô nương nói, cái này nhỏ, tốt cùng với các nàng đồng dạng, còn tại lên cấp 3 đâu. Đầu đen rau má, ngươi tờ mở quản cái này gọi cao trung học sinh. Ai, nhân gia nhà hải tử trường cấp 3 thời điểm đều đã đại sát tứ phương, nhà chúng ta cái tiểu tử thối kia lại liền đao đều cầm không được. Thật sự là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Mấy cái thế gia người nhìn nhau một cái, phát ra một trận thở dài bất đắc dĩ, sau đó sắc mặt hung ác, lại bắt đầu một vòng mới giết chóc. Mà cùng lúc đó, có ba đạo thân ảnh ngay tại trong rừng cây diễn ra một tràng truy đuổi vở kịch. Rừng bên trong lá rụng vũ động, từng mảnh lá cây hóa thành nhân gian sát khí, một bộ phận rơi tại mặt đất sinh ra bạo tạc, tính toán ngăn cản người phía sau. Một bộ phận khác bao hàm sát cơ không ngừng hướng phía sau hai người bỏ tới. Phía sau một người trong đó trong mắt hắc quang thoáng qua liền qua, thoáng chốc quanh thân màu đen ánh lửa nổi lên một phía, tất cả diệp phi đao, thậm chí là bao gồm mặt đất bạo tạc sinh ra linh sông vào vừa vặn chạm đến hỏa diễm một mấy mắt, liền bị đốt thành cho bụi, theo sóng nhiệt lăn lộn mà biến mất hầu như không còn. Úy Lý thấy thế trên mặt nhất thời lộ ra sợ hãi thần sắc, đồng thời trong lòng thầm mắng, chết tiệt, không phải nói cái nữ nhân điên này chỉ có C cấp sao? Ngành tình báo đám phế vật kia, thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Lần này trở về nhất định muốn làm thịt tỷ dồn tên ngu xuẩn kia. Đột nhiên sau lưng truyền đến một trận thiêu đốt cảm giác, hắn liền vội vàng đem đại lượng lá cây, cành cây tập hợp tại sau lưng, sau đó nháy mắt dẫn nổ trong đó linh lực. Mà chính hắn thì mượn nhờ bộ phát linh hướng, đem chính mình bắn đi ra. To lớn lực đẩy đem hắn ném đến ngoài trăm thước, trung điệp đập xuống đất, lại lăn ra ngoài mười mấy mét, cái này mới dừng lại. Phốc qua, phun ra một búng máu, toàn thân trên dưới khắp nơi truyền đến đau từng cơn. Thế nhưng hắn không dám nghỉ ngơi, bởi vì hắn biết vừa vặn cái kia một cái đối nữ nhân kia căn bản không tạo được cái gì thực chất tổn thương. Nhất định phải mau mau rời đi nơi này. Úy Lý chật vật từ dưới đất bò dậy, thôi động lá cây áp vào phía sau lưng của mình, lòng bàn chân, để chính mình chạy mau một chút, dùng ít sức một chút. Dị năng của hắn là niệm lực, thuộc về tinh thần hệ một cái chi nhánh, lấy thực lực của hắn bây giờ kỳ thật hoàn toàn có thể dựa vào niệm lực phi hành, thế nhưng hắn không dám làm như vậy, bởi vì như vậy động tĩnh thực tế quá lớn. Làm như vậy liền cùng cho địch nhân mở hướng dẫn không có khác nhau. Vệ cấp thể phách, lại thêm niệm lực trợ lực, để hắn gần như chỉ ở mấy hơi ở giữa liền chạy ra ngoài vài dặm. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một đoàn ngọn lửa màu đen, tựa như lưu tinh truy lạc đồng dạng rơi đập tại hắn trên con đường phía trước, đột nhiên nhấc lên một trận hừng hực sóng nhiệt cuốn tới. Uy lý thần sắc giật mình, vội vàng thôi động niệm lực trước người ngưng tụ ra một lớp bình phong, có thể hỏa diễm sắc thực bá đạo, niệm lực bình chướng ngăn cản không đến 2 giây liền đã triệt để sụp đổ. Hắn quay người muốn chạy trốn, thế nhưng mới vừa phóng ra một bước, liền đông một cái hình như đâm vào một mặt tường bên trên, đem hắn lại cho gậy trở về. Che lấy mỏi như cái mũi, mới vừa ngẩng đầu một cái cổ phát màu đen trọng kiếm liền đáp lên trên cổ của hắn. Uy lý vội vàng giơ hai tay lên, ta đầu hàng. Chương 79, đại thắng chương 79, đại thắng một đạo toàn thân tản ra màu vàng ánh sáng thân ảnh, tại bầy dị thú bên trong đại sát đặc sát, giống như một tôn sát thần. Tại nhân loại trận doanh mà nói, hắn giống như thần minh, thế nhưng tại dị thú một phương mà nói, hắn chính là cái giết thú vật không nháy mắt ma quỷ. Theo một viên quang cầu thiệp thước, nháy mắt xuyên thủng một cái dị thú đầu, mắt thấy cái kia dị thú bất quá mấy hơi liền đã hóa thành đầy đất bột xương. Đoạn ngọc đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng, nhìn không ra bất kỳ đối với sinh mệnh tính sợ, tại trong tay hắn chết đi dị thú tựa như là một đám bé nhỏ không đáng kể con kiến. Hắn cũng không biết đến cùng giết bao nhiêu dị thú. Mới vừa lúc bắt đầu trong đầu còn không ngừng toát ra kinh nghiệm nhắc nhở, nhưng sau bởi vì giết quá nhiều, liền hệ thống đều đã lười lại thông báo. Theo hắn cùng Công Tôn Toàn gia nhập, chiến trường cục diện bắt đầu phát sinh chuyển. Nhân loại mặc dù như cũ ở vào yếu thế, thế nhưng ít nhất không tại giống phía trước như thế thiên về một bên. Đông nhiên hắn ánh mắt khẽ động, hắn có thể cảm giác được xung quanh có ít nhất 6 cái C cấp thực lực dị thú đang theo hắn dựa sát vào, xem bộ dáng là muốn thu về băng đến vây giết hắn. Dị thú đến cấp độ này, linh trí đã không thấp, trên cơ bản đã có khả năng tự chủ suy nghĩ, cho nên có thể làm ra loại này cử động ngược lại cũng không kỳ lạ. Dù sao cũng là một đám C cấp thực lực dị thú, cái này cùng đơn đả độc đấu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, mặc dù Đoạn Ngọc căn bản không sợ, nhưng cũng không dám quá mức vô lễ. Đợi đến cái kia mấy cái dị thú tới gần, muốn lôi hắn phát động thời điểm tiến công, hắn trước phát chế thú bật, tay cầm trường thương trung bộ, đống nhiên quét qua, kim hồng năng lượng hóa thành long vi quét về phía trong đó 3 con dị thú, đưa bọn họ kích thoái. Sau đó thân hình lóe lên, thiểm thước đi tới phía sau một đầu thân mặc báo vạn, đỉnh đầu sừng châu đại cầu sau lưng, một thương đâm ra, mũi thương nháy mắt đâm vào phía sau cái cổ, thế nhưng dù sao cũng là C cấp dị thú, một thương này mặc dù có thể trọng thương nó, lại cũng không đến chết. Nhưng vào lúc này, một cái xoay quanh tại hắn quanh người xoay quanh quán cầu, đột nhiên phi bắn ra một viên bắn vào vết thương kia bên trong, ngay sau đó là một trận máu bắn tung tóe tình cảnh. Cái kia đại cầu phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ, phẫn nộ quay người cắn về phía Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc nghiêng người một bước, sau đó trở tay đôi thương quét qua, đem cái kia cắn tới đầu chó quét ra, ngay sau đó thừa dịp này trường thương thăm dò vào đại cầu cái bệ, đột nhiên hướng lên trên vẩy một cái, lại liên tiếp đâm ra mấy phát, mỗi đâm ra một thương, liền sẽ có một viên màu vàng rượu văn tùy theo kèm theo bên trên, đâm vào vết thương bạo tạc tạo thành tổn thương kinh khủng 2 lần đả kích. Diệu văn là điêu linh lên tới 10 cấp phía sau chỗ tiến giai đi ra hiệu quả. Mở ra phía sau diệu văn phía sau, sẽ đối hắn tự thân đưa đến một cái tăng phúc hiệu quả, có thể để cho tốc độ của hắn thay đổi đến càng nhanh, trên lực lượng cũng sẽ có chỗ gia tăng. Mà theo hắn phát động công kích, diệu văn sẽ tự động truy kích bị tuyết nguyệt chi lực gây thương tích địch nhân, tạo thành một lần kết xù bạo tạc tổn thương. Mà còn diệu văn tự động truy kích là không nhìn không gian, chỉ cần địch nhân tại hắn 10 mét phạm vi trong vòng, cho dù là đối phương nắm giữ cùng loại với Diệp Miêu Miêu loại kia không gian bình chướng linh kỹ, cũng đồng dạng sẽ bị diệu văn đánh trúng. Phía trước không biết, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, Diệu Văn hẳn là cũng cùng cường hóa bản phục nguyên chi quang đồng dạng, là chạm đến quy tắc chi lực. Đương nhiên Diệu Văn cũng có thể theo hắn tâm ý mà công kích, chỉ chẳng qua nếu như công kích chưa mang theo tuế nguyệt chi lực người, sẽ không sinh ra bạo tạc hiệu quả. Có thể nói tiến giai về sau điêu linh triệt để phát sinh thể biến, từ một cái gần như thuần phụ trợ tính chất kỹ năng, chuyển biến làm vào có thể bạo lực giết địch, lui có thể an ổn phụ trợ kỹ năng. Lời nói về chính đề, tại đại cầu từng tiếng tiếng rên rỉ bên trong, cái khác mấy cái dị thú cũng đều kịp phản ứng nhộn nhịp hướng về Đoạn Ngọc đánh tới. Đoạn Ngọc múa ra một cái thương hoa, đem đại cầu lần thứ 2 chọn bay lên, xoay người một cái, cán thương quét ngang tại đại cầu trên thân đưa nó rút bay ra ngoài. Lập tức hắn trọng tâm chìm xuống, cánh tay cung kéo về phía sau tụ lực. Một thương chính là ra. Chỉ thấy mũi thương một điểm hồng mang tiềm thước, tiếp lấy một đạo gần 1 mét thô kim hồng thương mang, giống như đại nhật mọc lên ở phương đông, mang theo vô song hiểm uy thế mãnh liệt bắn mà ra. Thương mang nháy mắt xuyên thủng cái kia đại cầu thân thể, mang đi nó sinh cơ, sau đó thế đi không giảm, lần thứ 2 rơi vào một cái khác đánh giết mà đến dị thú trên đầu, nháy mắt đầu thú nổ tung, hóa thành đầy trời bụi mịn. Còn lại mấy cái dị thú đột nhiên sát ngừng bước chân, từng cái nhìn xem khí thế bạo tăng Đoạn Ngọc, trong ánh mắt đều là vẻ kiêu rẻ. Thương này vì hắn sáng tạo đổi lục hợp thương thức thứ nhất, tên là Triều Thiên. Tại không được đến lục mạch thần kiếm phía trước, một thương này chính là hắn lớn nhất sát chiêu. Một chiêu này ưu điểm là uy lực lớn, mà còn thương ra về sau thương thế cũng sẽ tùy theo nâng cao hắn khí thế của tự thân. Khí thế kia mặc dù không cách nào tạo thành trực tiếp tổn thương, nhưng lại có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta, để người khác tại nhìn đến hắn thời điểm, không tự chủ được ở trong lòng sinh ra một tia kinh sợ. Một khi tâm thần khắc thường, phạm sai lầm sát suất cũng liền đề cao thật lớn. Đồng thời hơi yếu một chút thậm chí có thể nhìn thấy hắn đều sẽ trực tiếp đánh mất đấu trí, liền tương đương với tăng thêm một cái uy hiếp bờ UFF. Năm đó bằng vào chiêu này hắn không biết phản từng giết bao nhiêu cao gia yêu thú cùng không có mắt người. Nhưng một chiêu này thiếu hụt cũng rất lớn, đó chính là tại sử dụng phía trước hắn nhất định phải trước xúc thế. Làm tự thân thế tích góp tới trình độ nhất định mới có thể sử dụng ra một chiêu này. Một chiêu này nếu là thả ở kiếp trước thời điểm, đúng là một cái sát chiêu, thế nhưng như thả đến bây giờ, cùng lục mạch thần kiếm so sánh, liền rõ ràng có chút không đủ dùng, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái kỳ chiêu. Bất quá dùng tới đối phó những này dị thú là tuyệt đối đủ rồi. Lúc này xung quanh hắn 10 mét phạm vi tạo thành một cái chân không mang, tất cả cấp thấp dị thú thấy hắn đều đi vòng qua, cũng liền cái kia mấy cái C cấp thực lực dị thú còn tại chủ trừ, muốn cắn chết hắn, nhưng là lại trở ngại bản năng không dám tới gần. Bọn họ đã nhưng bất động tay, cái kia đoạn ngọc tự nhiên là không khách khí với bọn họ. Lệ, hắn vừa vặn sách thương chuẩn bị giết đi qua, trên đỉnh đầu đông nhiên chuyển đến một trận thê lương tiếng rên rỉ. Một sát na này vô luận là người vẫn là dị thú đều nhộn nhịp dừng tay, ngửa đầu nhìn hướng lên trời trống không. Lại thấy bầu trời bên trong hắc dao kéo đứt cổ điêu một cái cánh, sau đó song chảo dắt lấy cổ điêu xê dịch ở giữa sông vào lôi vân bên trong. Nửa ngày, trong mây đông nhiên chuyển ra một trận giống như rồng mà không phải là rồng tiếng gầm gừ, trong mây lôi đỉnh đông nhiên thay đổi đến bắt đầu cuồng bạo, bắt đầu hướng về một chỗ tập hợp. Sau một lát, một đạo sấm sét nổ vang, vang vọng toàn bộ chân trời. Ngay sau đó một đạo đen nhánh thân ảnh từ trong mây rơi xuống, chỉ từ thân hình bên trên nhìn, thật là cổ điêu không thể nghi ngờ. Phía dưới người cùng dị thú thấy thế cũng không lo được lẫn nhau cùng nhau giết, gấp gáp bận rộn sợ rời đi khu vực kia. Đông, một tiếng vang thật lớn, nhấc lên vô số bụi bặm, mặt đất cũng vì đó run lên. Đợi đến bụi bặm tản đi, bọn họ lại nhìn đi, không khỏi đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trước đó một khắc còn hung uy nghiêm nghị cổ điêu, lúc này trên thân lông vũ đều đã bị lôi điện tiêu hủy, toàn thân cháy đen, tựa như là một cái bị nướng cháy gà quay đồng dạng, liền chỉ còn lại nửa ngụm khí. Cùng lúc đó trên bầu trời hắc giao cũng từ trong lôi vân lẩn ra, nó khí tức trên thân cũng rõ ràng yếu rất nhiều, nhưng dù vậy vẫn như cũng là khí thế bằng bạc, uy phong lẫm liệt. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, trong mây đen lôi ầm cuộn, phản phất là đang ăn mừng thắng lợi của nó đồng dạng. Phía dưới dị thú gặp lão đại đều thành cái kia điều dạng, lập tức tan tác như chim ong, hốt hoảng thoát đi. Trên chiến trường các nhân loại hai mặt nhìn nhau. Một giây sau, tiếng hoan hô vang tận mây xanh, thậm chí lấn át trên trời tiếng sấm. Trận chiến này, đại thắng. Làm cánh. Chương 80, ta vui lòng, ngươi của ta. Chương 80, ta vui lòng, ngươi của ta. Pháo đài đại toán, Eaves nhìn xem vật thí nghiệm mới nhất thí nghiệm báo cáo, đột nhiên thở dài một tiếng, uy lý thất bại. Phía sau hắn, cao gầy quyến rũ trợ lý nhẹ nói, chúng ta cuối cùng vẫn là khinh thường Hoa Quốc nội tình. Eaves lấy kính mắt xuống, vuốt vuốt mi tâm, thực tế quá đáng tiếc, nếu như cầm tới viên kia đại nguyên kim đan, có khả năng phân tích trong đó thành phần lời nói, cũng chỉ kém một vòng, thí nghiệm liền có thể thành công. Nói cho cùng, vấn đề căn bản nhất vẫn là ở chỗ mẹ quốc không có chính mình siêu phàm chuyển thừa. Nhật Bản cái kia 10 tên đặc công đến chết cũng không nghĩ tới, các nàng lấy đánh đổi mạng sống làm đại giá muốn có được đồ vật, từ đầu đến cuối đều là tại vì người khác thêm giá y để bọn họ tự cho là vận khí tốt được đến cái kia phần Hoa Quốc cổ đồ cùng sách cổ, đều chẳng qua là mẹ quốc cố ý ném cho bọn họ con mồi mà thôi. Cho dù là không có công tôn toàn, bọn họ 10 người cũng chú định không cách nào sống mà đi ra di tích. Bao gồm An Quốc xương ám sát Hoa Quốc thiên tài tờ đơn, còn có ủy lý uy hiếp, cũng đều là bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền ăn bài, mục đích đúng là vì để cho An Quốc xương hấp dẫn những người khác lực chú ý, để cho Nhật Bản kế hoạch thuận lợi tiến hành tiếp. Nguyên bản tất cả cũng rất thuận lợi, tất cả đều tại dựa theo bọn họ kế hoạch thuận lợi tiến hành. Nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện đoạn ngọc như thế cái gậy quấy phân heo, từ An Quốc xương chết đi một khắc này, liền đã để bọn họ kế hoạch thất bại một nửa. Bất quá biết những này người hầu như đều chết, liền một cái ủy lý còn sống, nhưng đoán chừng đời này cũng đều không về được, những người khác không sai biệt lắm liền chỉ hiểu rõ cái một chút điểm, cũng đều bị cục 749 buộc ký xuống hiệp nghị bảo mật, gieo tinh thần chi trùng. Cho nên bọn họ không hề biết, bọn họ kế hoạch sở dĩ sẽ sụp đổ như thế chứ để, hoàn toàn là bởi vì một học sinh trung học. Eaves bưng lên trên mặt bàn cà phê nhấp một miếng, có chút nhíu mày, "Zina, cà phê lạnh, xin giúp ta đổi một ly, cảm ơn." Nói xong hắn lại cầm lên thí nghiệm báo cáo. Chỉ là hắn đã chờ nửa ngày, cũng từ đầu đến cuối không thấy Zina thân ảnh, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. "Zina, ngươi còn tại sao?" "Suýt nàng ngủ rồi." Eaves con ngươi đột nhiên co lại, thoáng chốc trong mắt lôi quang thiểm thước, thân thể tại trên ghế sofa thay đổi ở giữa từ lòng bàn tay thả ra một tia chớp bổ hướng phía sau. "Tản." Một đạo giọng hời hợt vang lên, ngay sau đó cái kia không khí bên trong lôi quang nháy mắt biến mất, chỉ để lại một trận đồng đậm lôi nguyên tố khí tức. Eaves đây mặt không thể tin, mà lúc này hắn cũng đã thấy rõ đạo kia thanh âm chủ nhân, chỉ thấy người kia trên mặt màu trắng tiếu liên diện cụ, trên người mặc phương đông cổ phong màu trắng áo khoác, cầm trong tay một cái quạt giấy, nhẹ nhàng lung lay. Mà phụ tá của hắn nạ, liền đứng tại người kia sau lưng, hai mắt vô thần, hình như đang ngẩn người đồng dạng. "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì?" Eaves cố gắng trấn định hỏi. Kỳ thật tại nhìn đến lối ăn mặc của đối phương thời điểm, trong lòng hắn liền đại khái đã có đáp án. Chỉ là hắn nghĩ tận khả năng trì hoãn thời gian, chờ đợi người khác cứu viện. Nhưng không ngờ lòng dạ nhỏ mọn của hắn đã bị người đeo mặt nạ xem thấu, quạt giấy nhẹ lay động, bình thản âm thanh từ mặt nạ phía sau truyền tới, "Không cần chờ, không có người sẽ đến cứu ngươi. Thử lại lần nữa a, không phải vậy liền không có cơ hội." Eaves ánh mắt trì trệ, sau đó cấp tốc quay người từ dưới bàn lấy ra một cái rất có khoa học kỹ thuật cảm giác học pháo, trong cơ thể lôi thuộc tính linh lực điên cuồng rót vào học pháo bên trong. Học pháo tự nhiên là đặc chế, thứ này đặc điểm lớn nhất chính là có thể đem hắn lôi điện năng lượng chuyển đổi thành điện từ trường, lại lấy điện từ trường sinh ra AB lực đến đối trong ống pháo thật tâm kim loại đạn pháo tiến hành gia tốc. đây chính là một cái loại nhỏ pháo điện tử. Chỉ thấy tại đại lượng lôi điện truyền vào bên dưới, họng pháo bên trong điện tử thiết bị bắt đầu vận hành. Eapes gặp cái kia mặt nạ nam còn một bộ nhàn nhã bộ dáng nhàn nhã đứng tại cái kia, không có chút nào muốn tránh ý tứ, con mắt có chút nheo lại. Đi chết đi. Một giây sau màu trắng lôi quang nháy mắt phủ kín toàn bộ văn phòng. Đây là hắn cho đến trước mắt lực sát thương tối cường một chiêu, cho dù là B cấp giác tỉnh giả cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà đạo kia chết tiệt âm thanh lại một lần nữa vang lên. Định, tản. Ba. Chỉ tại nháy mắt, Eapes trừng to mắt, cái cầm đập xuống đất. Vẹn vẹn hai chữ xuất khẩu, cái kia thanh thế quần quận màu trắng lôi điện chùm sáng đầu tiên là ngừng giữa không trung không vào mảy may, về sau lại giống là một sợi bị bóp tắt đốm lửa nhỏ đồng dạng, lại lần nữa tiêu tán ở không khí bên trong, chỉ còn lại một viên đen nhánh kim loại đạn pháo trôi nổi tại giữa không trung. Nói là đạn pháo kỳ thật chính là một viên quả cầu kim loại. Người đeo mặt nạ đưa tay đem cái kia quả cầu kim loại nắm trong tay, tiện tay xóc xóc, tựa như là một cái đồ chơi đồng dạng, một cái C cấp giác tỉnh giả, lực lượng sử dụng đều còn không bằng chúng ta cái kia cao trung học sinh, thật sự là buồn cười. Eapes lập tức thất kinh, hoảng hốt lui lại, ngươi không có thể giết ta. Nơi này là Mỹ quốc, ngươi như giết ta, ngươi liền không sợ làm cho hai quốc tranh chấp sao? A, thì tính sao đâu? Người đeo mặt nạ âm thanh bình thản, dù cho không giết ngươi, hai quốc bây giờ quan hệ có tốt đi nơi nào sao? Chúng chi có thể là các ngươi Mỹ quốc trước tìm sát thủ ám sát ta Hoa quốc thiên tài, lại phái người mưu đồ nhúng chàm quốc gia ta quốc bảo, ta Hoa quốc từ xưa đến nay chính là lễ nghi đại quốc, các ngươi đưa như thế lớn phần lễ, chúng ta đương nhiên muốn có qua có lại. Eapes còn muốn nói chuyện, thế nhưng miệng tựa như là bị nhựa cao su dính lên đồng dạng, làm sao cũng không mở miệng được. Ngươi nói nhảm quá nhiều, ta đã không hứng thú nghe, ngươi nếu là có ý kiến, cái kia liền báo mộng đi khiếu nại à, nếu như ngươi còn có linh hồn có thể lưu lại lời nói. Eapes chết, hình thần câu diệt, ở trong thiên địa này liền nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Giữa không trung người đeo mặt nạ kia quan sát phía dưới pháo đài đại toán, nơi đây quá mức ố hế, vẫn là cùng nhau trong đi, coi như là thu lợi tức. Nói xong hắn cầm trong tay quả cầu kim loại tiện tay ném đi, ngẩng đầu mặt trời đỏ gần, quay đầu mây trắng thấp. Theo hắn cửa ra vào trung lang sáng nhập tụng, cái kia quả cầu kim loại đột nhiên thay đổi đến đỏ thẫm, tỏa ra mắt cháy hừng mang, không gian xung quanh đều bị thiêu đốt hoàn toàn mông lung, tựa như thật hóa thành một vành mặt trời đồng dạng. Thư tiên, ngươi dám? Xa ra chân trời địa phương đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Thanh âm kia hồng trung đại lữ, mang theo tràn trề thế, ở trong thiên địa không ngừng quen quẩn, dẫn tới trong thành thị đám người nhộn nhịp ngửa đầu quan sát. Mà người đeo mặt nạ kia nghe vậy lại chỉ là khẽ cười một tiếng, ngươi đã biết ta là ai, lại vẫn có thể nói ra như thế ngu ngốc lời nói đến, chả ta dám. Ha ha, ta có cái gì không dám? Viên kia mặt trời nhỏ thẳng đứng rơi xuống dưới. A, trời ạ, đó là cái gì? Lâu đài bên trong có người phát hiện khác thường, trong lúc nhất thời toàn bộ pháo đài đệ toạt đều lâm vào hỗn loạn tương mừng. Theo mặt trời nhỏ cách xa mặt đất càng ngày càng gần, lâu đài bên trong kiến trúc bị kinh khủng nhiệt lượng nướng rách ra, lốp bốp âm thanh cùng mọi người tiếng thét chói tai hỗn tạp cùng một chỗ, tựa như ngày tận thế tới đồng dạng. Người đeo mặt nạ mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, ở phía xa đạo kia khí tức tới gần lúc, trong miệng thốt ra một chữ: "Bạo!" Ầm ầm. Chỉ thấy phía dưới hồng mang bùng lên, mặt đất ầm vang chấn động, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích chấn động ra đến, ngay sau đó cái kia hồng mang bắt đầu không ngừng mà mở rộng, không ngừng mà kéo lên cao. Nhìn từ đằng xa, tựa như là mặt trời mới lên đồng dạng. Thư tiên, một cái giữ lại râu quai nón phương Tây nam tử trung niên từ đằng xa vút không mà đến, nhìn phía dưới đã hoàn toàn bị hồng quang bao phủ pháo đài đại toạn, lập tức giận không nhịn nổi. Chỉ thấy thân hình hắn bắt đầu cấp tốc tăng gọn, cuối cùng hóa thành một cái dương cánh chừng 100 mét trắng đầu đại điêu, hướng về người đeo mặt nạ phát ra một tiếng rít. Sóng âm chấn không, không gian xung quanh hóa thành trùng điệp thủy triều hướng về người đeo mặt nạ đấu đá mà đi. Người đeo mặt nạ không nhanh không chậm, váy dài bung lên, gió mát từ đến, sóng nước không thể. Lời này vừa nói ra, một cố khó nói lên lời lực lượng từ trên người hắn đang xuất, cái kia cuồng bạo không gian thủy triều vậy mà liền thật bình ổn lại, mặc dù không có hoàn toàn tiêu tán, thế nhưng trở rơi vào trên người hắn thời điểm, liền đã gần như không có uy lực gì. Thư tiên, hôm nay tất nhiên tới, vậy cũng chớ trở về. Trắng đầu đại điêu miệng nói tiếng người, chợt quát một tiếng. Lập tức khổng lồ hai cánh chấn động, đột nhiên không gian chi lực hóa lưỡi đao, bạch phá hư không chém về phía người đeo mặt nạ. Lưu ta, chỉ bằng ngươi. Người đeo mặt nạ khinh thường cười một tiếng, cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm quang lạnh 14 châu. Ông. Một giây sau, một đạo thông thiên triệt địa tiếng kiếm reo vang lên, một điểm hàn quang thoáng qua liền qua, cái kia không gian chi nhận nháy mắt sụp đổ. Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, sao như mưa. Lại là một đạo đọc diễn cảm tiếng vang lên, rõ ràng thanh âm không lớn, lại phảng phất chấn động đến toàn bộ không gian đều đang rung động. Bầu trời đột nhiên thay đổi đến ảm đạm xuống, một chút xíu hàn quang treo ở mảnh này đêm tối bên trên, bao hàm vô tận sát cơ. Trắng đầu đại điêu chỉ cảm thấy từng đạo sát cơ rơi vào trên người hắn, nhất thời khắp cả người phát lạnh, trên cổ tóc trắng đều là nổ. Làm sao sẽ, ngươi làm sao sẽ như thế cường? Mặt nạ nhân nhất vùng quả xếp, nhẹ nhàng lay động, ta vui lòng, ngươi của ta. Chương 81, anh hùng bất hủ chương 81, anh hùng bất hủ khiếp sợ. Hoa quốc cường giả vậy mà đi Mễ quốc làm loại này sự tình. Nhanh nhìn, những cái kia ngươi không biết cường giả bí mật nhỏ. Vì sao Mễ quốc ban ngày trời tối, quần tinh óng ánh? Vì sao trắng đầu đại điêu quần áo không chỉnh tề, phát ra quỷ dị gọi tiếng? Cái này phía sau đến tột cùng là nhân tính bặm mẹo, vẫn là đạo đức không có. Tối nay 8 giờ, kính tỉnh xem tiểu vương kể chuyện xưa. Sáng sớm Đoạn Ngọc vừa vặn rời giường, vừa mở ra điện thoại liền thấy diễn đàn giác tỉnh giả Hoa quốc bên trong trực tiếp sôi trào. Hắn không khỏi sửng sở, cái này hôm qua là xảy ra đại sự gì sao? Hắn tùy tiện điểm mở mấy đề tài, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, sau đó liền khiếp sợ. Pháo đài đệ tịch của Mỹ bị nổ. Mỹ quốc gia cấp cường giả, có trên không chi vương danh xưng Antonio Gunter bị người lột sạch lông vũ, xé đứt cánh. Hắn nhớ tới cái kia Antonio dị năng tựa như là cái hiếm thấy biến thân hệ dị biến loại bạch đầu hải điêu, mặc dù là biến thân hệ dị năng, thế nhưng tự thân không gian thuộc tính lại cực mạnh, sử dụng đều là không gian hệ linh kỹ. Mặc dù có khác biệt với thuần túy không gian hệ dị năng, thế nhưng không gian thuộc tính công kích cũng không phải tốt như vậy chống cự, dù cho kiếp trước các phương nghiên cứu thời gian mười mấy năm, đều vẫn liền không có phát hiện có khả năng hữu hiệu chế hành không gian hệ dị năng phương pháp. Cái này cũng liền thế cho nên để cái này Antonio trở thành chúng nhiều cường giả bên trong bản tiêm một nhóm kia. Hiện tại mới linh khí phục tô sơ kỳ, cái này Antonio có không gian thuộc tính, lại là A cấp cường giả, đến cùng là vị tiên ngoan nhân có thể cho người ta lột sạch lông, còn kéo đứt một cái cánh. Hắn lại tiếp tục nhìn xuống, sau đó liền thấy tạo thành tất cả những thứ này kẻ đầu sỏ, là một tên đến từ Hoa Quốc tên hoặc là xưng là thư tiên cường giả. Thư tiên? A, cái kia không sao. Nếu như là vị này lời nói, cái kia xác thực ổn thỏa không có ma bệnh. Hoa Quốc lục tiên đứng đầu, đó là cùng ngươi đùa giỡn. Hắn vừa mới ra khỏi cửa phòng, chỉ nghe thấy phòng bếp có động tĩnh, đi tới xem xét, vậy mà là Đoạn Kiệt tại trứng ốp liếp, còn bên cạnh bàn bếp bên trên còn để đó cái khác một ít thức ăn, xem ra cũng là vừa vặn làm ra. Hắn lập tức kinh hãi, là ta hôm nay rời giường phương thức không đúng a. Ta không nhìn nhầm a, ngươi vậy mà tại làm điểm tâm. Cái này bình thường chưa tới giữa trưa không rời giường, dù cho dậy sớm, cũng là điểm thức ăn ngoài hoặc là đi dưới lầu chia đều bánh rán, mua bánh quẩy lão ca, hôm nay vậy mà phá thiên hoang chính mình đích thân xuống bếp. Hôm nay Thái Dương công công rời giường là từ phía tây lên sao? Đoạn Kiệt hai mắt một phen lườm hắn một cái, ta vui lòng, ngươi của ta. Mau mau cút, thấy được ngươi tấm này yếu mặt hảo tâm tình lập tức không có. Đoạn Ngọc cái này có thể liền không vui, hắn làm sao lại yếu? Không phải liền là nhiều hai cái quốc bảo cùng khoản mắt quần tâm sao? Không phải liền là sắc mặt thảm đạm cùng quỷ giống nhau sao? Đây là hắn cứu vớt hàng trăm hàng ngàn cái tốt đẹp gia đình quang vinh sắc mình. Hắn kiêu ngạo a, làm sao lại yếu? Chuyện này liền còn muốn từ cái nào đó hố tra hệ thống giai đoạn thứ ba nhiệm vụ bắt đầu nói lên. Bây giờ cách lần kia di tích chuyến đi đã đi qua hai ngày. Ngày đó bọn họ đại bại dị thú, thắng được thắng lợi cuối cùng, tại ngắn ngủi reo hò chúc mừng về sau, nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể, đau thương cùng cực kỳ bi ai cảm xúc dần dần chiếm cứ tất cả. Đoạn Ngọc làm cho tất cả mọi người thu thập tàn khu cùng vỡ vụn thân thể, không ngừng mà nện xuống phục nguyên chi quang. Hắn không có lại che giấu mình dị năng hệ thời gian, đem từng cái nguyên bản chết đi đám người từ thời gian trường hà bên trong một lần nữa kéo lại. Chỉ là nhân số thực tế quá nhiều, lại thêm phía trước lãng phí thời gian, từng cái cứu, thời gian khẳng định là không còn kịp rồi. Vì vậy ngay lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh. Mỗi một cái khó mà quyết trạch lựa chọn phía sau đều là bất đắc dĩ, mỗi một cái kiên cường thoải mái thời khắc đều là dáng chống đỡ. Đinh. Thông báo giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, quyết trạch. Ký chủ có thể thông qua lựa chọn hiến tế tự thân 10 năm phỏng mệnh, đổi lấy một lần sử dụng anh hùng bất hủ kỹ năng cơ hội. Cũng có thể lựa chọn từ bỏ tiếp thu nhiệm vụ này, theo dựa vào chính mình lực lượng có thể cứu thì cứu. Rốt, nên hiến tế hành động tuổi thọ tổn thất không thể định. Anh hùng bất hủ, quần thể thời gian quay lại, có thể đem chết đi người phục sinh. Đinh. Nhiệm vụ ban thưởng, kinh nghiệm 300000. Kỹ năng từ đầu rất ngắn, nhưng lại đủ để chứng minh sự cường đại của nó. Nhiệm vụ ban thưởng không thể nói rõ phong phú hay không, cùng phía trước so ra, trừ kinh nghiệm bên ngoài, không có mặt khác ngạc nhiên kèm theo hạng, thế nhưng cuối cùng kinh nghiệm lại trọn vẹn cao tới 30 vạn. Cho nên cái này liền tương đương với dùng kết sủ kinh nghiệm để đền bù hắn tổn thất đi ra 10 năm thọ mệnh. Tốt một cái quyết trạch a. Hắn hít sâu một hơi, tiếp thu nhiệm vụ. Đinh. Ký chủ không suy nghĩ thêm một chút sao? 10 năm này tuổi thọ một khi hiến tế, là không cách nào thông qua thủ đoạn khác khôi phục, mà còn cũng sẽ cho ký chủ thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Đinh. Mà những người kia, chẳng qua là một đám vốn không quen biết, không quan hệ chút nào người mà thôi, chiến tranh vốn liền sẽ có người tử vong. Đinh. Vừa vào di tích, chết sống có số. Cái này vốn là tu hành giới quy tắc, huống chi một khi thiên môn mở ra, tại vô tận yêu thú thủy triều bên dưới, mạng của bọn hắn chuyển cũng sẽ là giống nhau. Đinh. Mà ký chủ ngươi là muốn đăng lâm thế giới đỉnh dũng giả, ngươi mới là thời đại này hy vọng, ký chủ thật muốn vì những người này, đến hy sinh chính mình. Đáng ra sao? Hệ thống tựa hồ vô cùng không muốn Đoạn Ngọc tiếp thu cái này nhiệm vụ. Thông báo nhiệm vụ là nó xem như hệ thống chức trách, thế nhưng trợ giúp ký chủ cũng đồng dạng là nó xem như hệ thống chức trách. Đáng ra sao? Lại là vấn đề như vậy, cho nên lão đạo sĩ chẳng lẽ cuối cùng chỉ liền là cái này. Đoạn Ngọc trầm mặc 2 giây, ta từ trước đến nay đều không cảm thấy ta sẽ là thế giới này hy vọng, ta cũng chưa từng có nghĩ qua muốn làm cái gì chúa cứu thế. Nếu như là đổi lại bình thường, xác thực, ta cũng sẽ cảm thấy, bọn họ chết tại không chết có quan hệ gì tới ta. Không phải ta để bọn họ tiến vào di tích, không phải ta để bọn họ tụ tập tại đan lâu phụ cận, cũng không phải ta bước lấy bọn hắn đi cùng dị thú chém giết, cái chết của bọn họ vong đều là bởi vì chính mình trong lòng tham lam mà tạo thành, nếu như bọn hắn không ngấp nghé đan lâu đồ vật bên trong, như thế nào lại rơi xuống tấm này rộn đồng? Mà ta vì cái gì muốn vì bọn họ ngu xuẩn mà trả tiền? Nói đến đây hắn dừng một chút, có thể là lần này không giống. Vô luận bọn họ là ra trong lòng đầy bầu nhiệt huyết, vẫn là xuất phát từ tự vệ, ít nhất bọn họ để ta thấy được, làm hai nạn tiến đến thời điểm, bọn họ thật sẽ đứng ra cùng một chỗ chống lại. Có lẽ về sau không có lại cơ hội gặp mặt, có lẽ lần tiếp theo lại gặp mặt ta sẽ giết bọn hắn trong đó một ít người. Nhưng về sau sẽ như thế nào đó là về sau sự tình. Huống chi 10 năm thọ mệnh mà thôi, tiểu gia năm nay mới vừa 18, ta tương lai còn có rất nhiều 10 năm, tiểu gia ta hôm nay cao hứng, cho bọn họ một cái lại có làm sao? Tốt, ngươi hôm nay làm sao lời nói nhiều như thế, nhanh a. Đoạn Ngọc cuối cùng không nhịn được nói một câu. Ngươi nếu là lại như thế kéo đi xuống, một hồi ta nên đổi ý. Đinh. Tốt. Không hổ là bốn hệ thống coi trọng ký chủ hiện tại hình tượng tại tiểu thống tử trong lòng đã kinh biến đến mức cao lớn to lớn cao ngạo đi lên. Tiểu thống tử tại ký chủ trên thân nhìn thấy vạn trượng tia sáng. Quang mang kia, tựa như là mở bất tử kim thân đồng dạng, tốt tránh hoa. A, ngươi nếu là biết nói chuyện ngươi liền nhiều lời. Các loại. Bất tử kim thân. Chương 82, 10 cái chiến pháp 9 cái hảo phú chương 82, 10 cái chiến pháp 9 cái hảo phú Đoạn Ngọc nháy mắt ghét đến hệ thống ám thị. Bất tử kim thân, mở ra phía sau 5 giây bên trong hóa thành bất tử chi thân, bất tử bất diệt. Từ đầu rất đơn giản, rất thô bạo. Nhưng muốn chính là như vậy đơn giản thô bạo. Bất tử bất diệt là có ý gì? Cũng chính là tại cái này 5 giây bên trong hắn là sẽ không nhận bất luận cái gì mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Thụ thương là một loại mặt trái trạng thái, tuổi thọ khấu trừ cũng tương tự có thể xem là một loại mặt trái trạng thái. Khấu trừ tuổi thọ khẳng định là sự tình trong nháy mắt, không có khả năng mỗi ngày cho người trừ một điểm. Thế nhưng trong khoảng thời gian này lão tử bất diệt cũng sẽ không có tuổi thọ hạn chế, ngươi lấy cái gì đến trừ tuổi thọ của ta? Đối với hệ thống bản thân thẻ BUG hành động Đoạn Ngọc đã không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng lần này BUG thẻ, thật mẹ nó hương. Vẫn là câu nói kia, cái này hệ thống có thể chỗ. Có BUG nó là thật thẻ. Cuối cùng sự thật cũng đích thật là chứng thực hắn ý nghĩ, mở ra bất tử kim thân phía sau, phóng ra anh hùng bất hủ sát thực không có khấu trừ tuổi thọ của hắn. Bất quá cũng không phải thật chuyện gì đều không có, tuổi thọ BUG đích thật là bị kẹt đi qua, thế nhưng lần này hiến tế phản vệ là một điểm không rơi xuống, toàn bộ phản hồi cho hắn. Cái này cũng liền thế cho nên hắn biến thành tấm này quỷ bộ dáng. Hùng hùng thấy hắn cũng hoài nghi hắn có phải là chính mình thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Bất quá tất cả những thứ này đều đáng giá. Trừ hệ thống kết sủ kinh nghiệm khen thưởng bên ngoài, hắn còn thu hoạch được cứu vớt người cảm kích. Đây chính là ân cứu mạng, mặc dù không bài trừ có bạch nhãn lang tồn tại, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là nhận bên dưới phần ân tình này. Mà những người này bên trong có thể có không ít đều là các nơi thế gia người, nói một cách khác về sau nếu là thật có phiền phải gì, những người này bao nhiêu cũng có thể giúp đỡ điểm bận rộn. Tổng kết lại, lần này di tích chuyến đi hắn thật kiếm được tê cả da đầu. Vừa mở ra bảng, nhìn xem bên trong thuộc tính hắn đều cảm thấy giống mẹ nó giống như nằm mơ. Ký chủ, Đoạn Ngọc đẳng cấp 39, 99, giả kim đăng kỳ, chủ chức nghiệp, chiến pháp phó chức nghiệp, ngự thú sư linh sủng, thận kỳ dị năng thức tỉnh, thời gian linh kỹ, điêu linh LV10, phục nguyên chi quang LV10, thời đình LV1, bất tử kim thân, thời chi đồng, thiểm thước LV6 võ kỹ, thiết sơn kháo, mắt, bạt đao chạm, mắt, thiết bố sam, mắt, lục hợp thường, tự ngộ, không có phẩm cấp, lục mạch thần kiếm minh khí, thanh ngọc thương điểm kỹ năng, 35 ba lô, yêu hạch thổ lâu 26, yêu hạch trệ 33. Yêu hạch rào thú 1, yêu hạch hào chế 5, tẩy tùy đan 1, thối thể đan 10, ngưng khí đan 8, hộp đáo vật tài liệu hiếm cấp 6, vạn thú đan 50, huyết khí đan 10, phiếu rút thường 10, dương đáo trang bị cao cấp 1 mọi người đều nói 10 cái chiến pháp 9 cái hào phú, còn có một cái là thần hào. Liên hắn hiện tại cái nhà này mọi nguồn, thần hào hắn khẳng định là sợ không được một bên, nhưng là thế nào đại đại nhỏ cũng coi là cái thổ hào a. Đi vào di tích phía trước, hắn mới vừa vặn lên tới 16 cấp, kết quả vừa ra tới, liền trực tiếp 39 cấp. Đừng nói là người khác, chính hắn nhìn đều cảm thấy quá khoa trương. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn nhìn đẳng cấp này, trọng yếu nhất vẫn là phía sau cái kia đánh dấu. Giả kim đan kỳ. Vì cái gì nói là nguy đâu? Kỳ thật còn phải từ viên kia đại nguyên kim đan nói lên. Nhật Bản bọn họ được đến bản kia sách cổ bên trên đối với đại nguyên kim đan miêu tả là cơ bản không có vấn đề gì, chỉ bất quá điểm trọng yếu nhất, phía trên kia cũng không có ghi chép. Uống vào viên đan dược này, đích thật là có thể làm cho người trực tiếp biến thành kim đan kỳ tu sĩ, nhưng cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa ngưng tụ kim đan đột phá cảnh giới, mà là tại đan trong ruộng ngưng tụ ra một viên ngụy kim đan, tạm thời thay thế chân kim đan hiệu lực và tác dụng. Ngụy kim đan cùng chân kim đan hiệu lực và tác dụng tương tự, có thể thần tốc thu nạp, chuyển đổi linh khí, cung cấp gần như vô tận linh lực, mà còn không đơn thuần là cảnh giới, trọng yếu nhất chính là nó có thể để người chân chính nắm giữ kim đan kỳ thực lực, mặc dù chỉ là yếu nhất loại kia, thế nhưng cũng phải phân là ai dùng. Bất quá giả dối trung quy là giả dối, nó mặc dù có thể làm cho người nắm giữ kim đan kỳ thực lực, nhưng lại không cách nào làm cho người nắm giữ kim đan kỳ như thế đối nguyên tố, đối linh lực không chế. Mà Đoạn Ngọc dùng về sau sở dĩ sẽ mạnh như vậy, đó là bởi vì kiếp trước tích lũy, mà còn từ trình độ nào đó nói, chỉ cần dùng điểm kỹ năng thăng cấp, hắn liền có thể được đến tương ứng cảm ngộ, cho nên đối hắn mà nói lại ảnh hưởng không lớn. Mà trừ đối lực lượng khống chế bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là kim đan dù sao cũng là giả dối, không có cách nào để hắn đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Cho nên chớ nhìn hắn hiện tại là 39 cấp, mà còn kinh nghiệm đã đạt đến 99 nhưng trên thực tế kinh nghiệm của hắn giá trị cũng sớm đã vượt qua cấp 40. Chỉ là bởi vì cơ sở điều kiện chưa đạt tới tiêu chuẩn, không có cách nào ngưng tụ nguyên anh, cái này mới cắm ở 99 tiến độ. Mà đối với một người tu hành giả đến nói, vô luận là võ đạo phương pháp tu hành, vẫn là đạo môn phương pháp tu hành, đầu tiên tinh khí thần đều là căn bản. Lão đạo sĩ một ly trà đem trong cơ thể hắn ngũ hành một nguyên làm rèn luyện đến viên mãn, về sau đại nguyên kim đan lại đem trong cơ thể hắn còn lại 4 loại nguyên tố rèn luyện đến viên mãn, ngũ hành nguyên tố rèn luyện ngũ tạng, lại tiến tới cường hóa thể bên trong chi khí. Hắn lúc này tinh cùng khí đều đã đạt đến kim đan kỳ tiêu chuẩn, thế nhưng đơn độc cái này thần vừa mới bắt đầu. Bất quá có lẽ là bởi vì trọng sinh qua nguyên nhân, hắn tinh thần lực so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều, trên cơ bản có thể cùng thực lực hơi thấp một chút tinh thần hệ giác tỉnh giả cùng so sánh. Cho nên cuối cùng này luyện thần đối hắn mà nói muốn thời gian cũng sẽ không quá lâu. Trừ đẳng cấp khoa trương bên ngoài, lúc này hắn điểm kỹ năng cũng đạt tới trước nay chưa từng có giàu có. 30 năm điểm kỹ năng. Cái này số tiền lớn có thể phải hào hào hoạch định một chút. Đến mức cái khác, giống cái gì yêu hạch loại hình, những vật này có thể thực tế quá nhiều, lẻ loi tổng tính xuống, phải có hơn 400 viên, gần tới tiểu ngũ trăm quả. Ngược lại là có thể cân nhắc lấy ra một bộ phận đi chợ đem bán, hoặc là dứt khoát bán cho lão Trương bọn họ, lại thêm chính hắn thu vào không gian hệ thống bên trong những dị thú kia thi thể, có lẽ có thể đổi không ít linh thạch cùng cái gì khác tài nguyên. Rốt, không gian hệ thống cùng ba lô là hai cái địa phương, về sau sẽ tiến hành nói rõ. Còn lại liền để cho Hùng Hùng làm đồ ăn vặt, lúc cần thiết cũng có thể dùng để làm sạc dự phòng. Yêu hạch nội bộ linh lực nhưng thật ra là rất đầy đủ, chỉ bất quá dù sao dị thú tu luyện biện pháp cùng người khác biệt, bọn họ không có công pháp tiến hành điều hòa, cho nên yêu hạch bên trong linh lực tương đối cuồng bạo một chút, cấp thấp giác tỉnh giả tùy tiện hấp thụ lời nói xác suất rất lớn sẽ xảy ra sự cố. Bất quá chờ đến kim đan về sau liền sẽ không xuất hiện loại này vấn đề. Mà thứ này đối với dị thú đến nói vậy liền càng đơn giản hơn, ăn hết cái khác dị thú yêu hạch, cái này vốn là bọn họ phương thức tu luyện. Cho nên ba lô bên trong những này yêu hạch đoán chừng đủ Hùng Hùng thăng thật nhiều cấp. Lại thêm bạn thú đan lời nói, có lẽ rất nhanh liền có thể thoát khỏi nhỏ phế gấu hiện trạng. Dạng này đến nhìn, hiện tại ba lô bên trong đối chính hắn đến nói hữu dụng nhất, liền chỉ còn lại bốn dạng đồ vật. Thầy tùy đan, hộp đáo vật tài liệu hiếm cấp, phiếu rút thưởng, còn có dương đáo trang bị cao cấp. Ân, trước sùng hạnh cái nào đâu? Chương 83, giới khỉ bắn không. Chương 83, giới khỉ bắn không. Kết thúc trạng thái tu luyện Đoạn Ngọc chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí. Tùy theo một cỗ có thể so với cống thoát nước bùn hôi thối bỗng nhiên xông vào mũi. Hắn mở mắt túi đầu xem xét, toàn thân đều đã bao trùm một tầng đen xì nước bùn, hắn biết đây là trong cơ thể hắn tạp chất, dơ bẩn. Còn tốt trước thời hạn cởi quần áo ra sớm dự liệu được loại này kết quả Đoạn Ngọc trời vừa sáng liền chạy tới nhà vệ sinh, thoát sạch sành sanh. Đến Nguyên Anh kỳ sẽ có một cái tẩy tủy quá trình, kiếp trước liền đã bị buồn nôn qua một lần, tự nhiên không có khả năng đần độn lại đến lần thứ hai. Đoạn Ngọc tắm xong, mặc quần áo tử tế phía sau, đi tới rửa mặt trước gương, nhìn xem trong gương tấm kia sạch trắng như ngọc, không nhìn thấy nửa điểm tì vết mặt, nhịn không được thì thầm một câu, đây là nhà ai tiểu tử, dài đến thật mẹ nó xoái. Thích thích. Đinh. Giới khỉ bán không. Đoạn Ngọc mặt tối sầm, ngươi cho rằng ngươi rất hài hước. Đinh. Cái này chẳng lẽ không phải sự thật sao? A, tiểu thống tử, ngươi cho rằng bốn ký chủ trị không được ngươi. Đoạn Ngọc cười lạnh một tiếng. Đinh. Khu khu, bên trong cái gì? Tiểu thống tử thừa nhận vừa bản xác thực có cây sao ném một cái ném qua trường, ta có chuyện thật tốt nói, hà tất động đao động thương đây này, cho nên ta trước tiên đem mũi thương rời đi biết bao. Cắt, cùng ta đấu. Đoạn Ngọc niết miệng, rời đi gác ở trên cổ đầu thường, bày ra thắng lợi tư thái. Lại nói, ngươi cho cái kia 10 cái phiếu rút thưởng ý đồ có phải là có chút quá rõ ràng? Ngươi cứ như vậy muốn để ta rút thưởng? Đinh. Ta thân ký chủ hay. Rút thưởng công năng sau khi ra ngoài ngài là một lần chưa bao giờ dùng qua. Ngài không cần tiếp tục nó liền thật tích chứ bụi. Đoạn Ngọc kinh ngạc, nói như vậy cũng là. Kỳ thật ngược lại cũng không phải hắn không nghĩ rút thưởng, chủ yếu là hắn cái này vận may a. Mà thôi, dù sao là miễn phí 10 cái quán, không dùng thì phí. Tốt nha, chẳng phải rút thưởng nha, vậy liền trước đến từng cái 10 liên rút thăm dò sâu cả tốt. Đinh. Ôi giống. Đinh. Ngay tại rút thưởng bên trong kim đậu đậu bột. Kim đậu đậu bột. Kim đậu đậu bột. Mới đầu nhìn thấy kim đậu đậu thời điểm Đoạn Ngọc còn tưởng rằng ra vật gì tốt, nhưng theo phía sau lại liên tiếp ra hai cái về sau, hắn liền hiểu được, cái này mẹ nó tám thành là an ủi thường đến. Ai, quả nhiên, một phát nhập hồn gì đó từ trước đến nay đều chỉ xuất hiện tại trong nhà người khác. Nhưng liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt đông nhiên toát ra một đạo tử quang. Đinh. Chúc mừng thu hoạch được phiếu trải nghiệm phó chức nghiệp ngẫu nhiên 1. Kim đậu đậu 1. Phiếu trải nghiệm phó chức nghiệp ngẫu nhiên, sử dụng phía sau có thể ngẫu nhiên một cái phó chức nghiệp tiến hành thể nghiệm, có tác dụng trong thời gian hạn định 24 giờ. Đoạn Ngọc lông mày nhíu lại. Thứ này, có vẻ như không có cái gì dùng a. Ngươi muốn nói là tùy ý tuyển bên trong một cái, thế thì cũng không tệ lắm, thế nhưng cái này ngẫu nhiên lời nói, liền hơi có chút gân gà. Chỉ có thể nói, miễn cưỡng cũng tạm được a, ít nhất cuối cùng là xuất hàng. Rút thưởng vẫn còn tiếp tục. Tiếp xuống 3 lần không có gì bất ngờ xảy ra lại là kim đầu đầu, liền chỉ còn lại một lần cuối cùng, Đoạn Ngọc cũng đã không ôm cái gì hy vọng. Rút thưởng nha. Hiểu được đều hiểu. Thế nhưng cũng không biết là thống tử không nghĩ rút thưởng công năng bị mai một, vẫn là thật liền đụng đại vận, đang lúc hắn chuẩn bị kết thúc đi làm điểm những vật khác thời điểm, trước mắt đông nhiên kim quang đại phóng. Đậu phộng. Tốt tránh. Cục 749, phân cục thành phố Thành Môn. Ngoài cửa lớn, Công Tôn Toản, Giảng Ái cùng Trương Lôi ba người đứng tại chỗ thoáng mát, chờ đợi cái gì. Không bao lâu, một chiếc quen thuộc màu đen xe thương vụ đi lái qua, cuối cùng chậm rãi dừng sát ở cửa ra vào. Giảng Ái cùng Trương Lôi vội vàng nên đón tiếp lấy, Công Tôn Toản thì không nhanh không chậm hướng bên kia đi đến. Cửa xe mở ra, xuất hiện trước nhất tại ba người trong tầm mắt chính là một cái lao đến sáng loáng giày da đen. Sau đó ngay sau đó một người mặc màu xanh đậm tu thân Âu phục, trải lấy cẩn thận tỉ mỉ vớt ngược ra sau kiểu tóc, mang theo kính mắt gọng vàng nam tử đi xuống xe. Giảng Ái cùng Trương Lôi nhìn thấy người này đều có chút ngoài ý muốn, mà Công Tôn Toản tại nhìn đến người này về sau, bước chân ngừng lại thời đình ở, lập tức không nói hai lời, trầm mặt quay đầu bước đi. Nam tử sau khi xuống xe, chỉnh sửa lại một chút y phục, sau đó nhìn hướng Giảng Ái các nàng khẽ gật đầu, hắn ánh mắt tại cái nào đó bóng lưng trên thân có chút dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại bị lệnh ra. Văn nhân, sao ngươi lại tới đây, lao đại đâu? Giản Ái đi tới kinh ngạc hỏi. Văn Nhân Phó đưa tay dùng ngón áp út đẩy bên dưới kính mắt, bình tĩnh nói, lao đại nói muốn đi gặp một vị bằng hữu, liền để ta trước tới. Trương Lôi liếc nhìn Văn Nhân Phó, lặng lẽ quay đầu liếc nhìn đứng tại dưới gốc cây trừ vỏ cây người nào đó, ho nhẹ một tiếng, bên trong cái gì? Giản Ái à, ngươi mang theo hắn đi vào trước đi. Nói xong hắn hướng Giản Ái liếc mắt ra hiệu, cái sau cũng liếc nhìn dưới cây người kia, sau đó đôi Văn Nhân Phó nói, chúng ta tiên tiến à. Văn Nhân Phó sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, khẽ gật đầu. Chờ sau khi hai người đi, Trương Lôi đi đến dưới cây, vô vô Công Tôn Toàn bả vai, không có sao chứ? Công Tôn Toàn cánh tay vừa nhấc, đem tay của hắn run rẩy xuống dưới, ta có thể có chuyện gì? Làm sao, gấp gáp như vậy để hắn đi, là sợ ta một đao chém chết hắn? Chém chết hắn? Liền ngươi? Trương Lôi hứ một tiếng, rêu cợt nói, không phải ca môn xem thường ngươi ngẩn, vấn đề là nhân gia đã sớm mê cốc, ta nghe tổng bộ đồng sự nói, hiện tại có thể chính hướng a đâu, ngươi nói đến đây, hắn đột nhiên ngậm miệng lại, nhìn xem Công Tôn Toàn trên thân đã gần như không nén được, phát ra sát ý, hắn than nhẹ một tiếng, lao toàn, sự tình đều đã qua rất lâu rồi, ngươi cũng nên buông xuống két. Thả xuống. Công Tôn Toàn năm ngón tay chui vào thân cây bên trong, xoay đầu lại nhìn hướng Trương Lôi, ánh mắt băng lãnh, hắn cái này bê cấp là thế nào đến, ngươi chẳng lẽ quên? Trương Lôi bất đắc dĩ như mày, có thể là chuyện kia, cũng vô pháp chứng minh chính là ngươi nghĩ cái dạng kia à. Không phải vậy ngươi cho rằng hắn làm sao có thể sống đến bây giờ? Công Tôn Toàn hỏi ngược một câu. Bàn tay chậm rãi nắm chặt, miễn cưỡng đem trên cành cây xé xuống một khối, hắn nhìn lấy trong tay mảnh vụn lạnh giọng nói, nếu như không phải là không có chứng cứ, ta đã sớm đem đầu của hắn chặt đi xuống. Chuyện này, hắn một ngày không nói rõ ràng, hắn hiểm nghi liền một ngày không thể bức trừ bỏ sạch sẽ. Trương Lôi thở dài, ngẩng đầu nhìn một chút theo gió chập chờn thì lá. Gió có thể mang đi lá cây, có thể là vì cái gì liền không thể mang đi bọn họ ưu sầu. Cùng lúc đó, quảng trường Thiên Bách một nhà mì thịt bò trong cửa hàng, một cái dáng dấp xoáy khí, nhưng lại hơi có vẻ tang thương xoáy đại thúc, đang bưng bát đem cuối cùng một cái mì nước rót vào trong miệng. A, xoáy đại thúc hài lòng đem bát mì thả xuống, vỗ vỗ chính mình cũng không tính mượt mà cái bụng, hương vị cũng không tệ lắm, chính là cùng lao bà ta làm đến so ra, vẫn là kém một chút. Ngồi đối diện hắn một người đeo kính kính, thoạt nhìn nhã nhặn thanh niên hai mắt một phen, vậy ngươi trở về tìm lão bà ngươi đi à, đến tìm ta làm gì? Diệp Lăng cười ha ha một tiếng, đây không phải là vừa vặn đến thành phố Thanh Môn, chính ngắm nghĩa cẩn thận ngươi sao? Đến xem ta. Thanh niên kia đẩy bên dưới kính mắt, cười lạnh một tiếng, ngươi Diệp Lăng sẽ có hảo tâm như vậy? Ngươi sợ không phải đến nhìn ta, mà là đến công khai xử lý tội lỗi ta à? Diệp Lăng xách hạ miệng, ngươi làm sao có thể như thế nhìn ta lão Diệp đâu? Ta lão Diệp là loại kia không phân tốt xấu, không biết tốt xấu người sao? Ta cùng ngươi nói, ta nếu không phải là ngồi vị trí này, ta khẳng định đi chung với ngươi thật tốt đại náo một trận. Đám kia quỷ Tây Dương, lão tử đã sớm muốn làm bọn họ, không phải hướng ta đến. Cái kia ngươi chính là đến đây vì hắn. Thanh niên ánh mắt như lao, kẻ họ Diệp ta cho ngươi biết, ngươi nếu là còn dám có ý đồ với hắn, ngươi có thể cũng đừng trách ta. Diệp Lăng rút ra một tờ giấy, lau miệng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không bắt buộc hắn làm cái gì, trên thực tế tiểu tử kia cái dạng gì, ngươi so ta rõ ràng hơn. Đây không phải là cái đèn đã cạn dầu. Ta lần này đến, là được người nhờ, và thanh niên nghe vậy, nhìn xem cửa thủy tinh bên ngoài ngựa xe như nước, yên lặng thu hồi trên thân sát ý, bỗng nhiên hắn không hiểu cười khẽ một tiếng, cũng đối. Chương 84, Trúc Long Chi Lân chương 84, Trúc Long Chi Lân cái này. Đây là Đoạn Ngọc nhìn trước mắt rút thưởng giao diện bên trên xuất hiện màu vàng vật phẩm, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhân phẩm đại bạo phát. Thu hoạch được Trúc Long Chi Lân 1. Vật phẩm tên: Trúc Long Chi Lân phẩm giai, truyền thuyết tố tính, thời gian sử dụng phương hướng: 1. Có thể dùng tại vũ khí, trang bị dung hợp phía sau vũ khí, trang bị đem giao cho thời gian tố tính. Phẩm giai sẽ có tỷ lệ tăng lên đến truyền thuyết đẳng cấp, còn có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được một loại kỹ năng. 2. Có thể dùng tại tự chủ luyện hóa phía sau không phải là hệ thời gian người sử dụng, thời gian quy tắc thân hòa độ tăng cường, có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được một loại kỹ năng, hệ thời gian người sử dụng luyện hóa phía sau, tự thân thời gian thuộc tính tăng cường, thời gian quy tắc lý giải độ tăng cường, 100% thu hoạch được một loại kỹ năng. Đậu phộng, ngưu phê. Nhìn xong giới thiệu vắn tắt phía sau, Đoạn Ngọc hưng phấn từ trên giường bắn ra, đầu trực tiếp đâm vào trên trần nhà, thế nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Chết cười, căn bản không đau. Tăng lên thời gian thuộc tính tài nguyên a. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm đêm, phun ra nuốt vào ở giữa chính là bốn mùa thay đổi trúc long. Hắn quả thực là kinh hỉ đến tột đỉnh, cũng không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ hội tụ thành một câu, hệ thống, ta yêu ngươi. Đinh. O, o hử. Lúc hữu dụng liền ta yêu ngươi, vô dụng thời điểm liền cút đi. Lời hữu ích lại lời nói đều để ngươi một người nói thôi. Hừ. Cặn bã ký chủ. Đoạn Ngọc không chút nào cảm thấy xấu hổ, lẽ thẳng khí hùng nói, có biến hóa mới có thể mười phần sinh động, đây mới gọi là nhân sinh nha. Tiểu thống tử, bốn ký chủ đây là tại dẫn ngươi trải nghiệm nhân gian trang bị, ngươi làm sao lại không hiểu khổ tâm của ta đâu. Đinh. Ha ha. Đoạn Ngọc giả không nghe thấy nó cười chào phúng âm thanh, hưng phấn sức lực đi qua sau ngồi đến trên giường, ngẩng đầu nhìn mắt bị xô ra một cái hố to trần nhà, tiện tay một đạo phục nguyên chi quang ném qua, sau đó tự mình hỏi, thứ này làm như thế nào luyện hóa? Cũng là nhỏ máu liền được sao? Tiếp trước hắn chính là một nhóm bức, chỗ nào gặp phải dạng này cấp bậc bà bối. Giá trị cao nhất chính là từ lao đầu tử cái kia được đến lượng ngân thương cùng một cái hồi nào, cái kia hai dạng đồ vật nhỏ máu nhận chủ liền xem như luyện hóa, nhưng vật kia làm sao có thể cùng Trúc Long Chi Lân so. Đinh. Thử. ngươi không phải lợi hại sao, chính mình chơi đùa đi thôi.
Ai nha, đùa giỡn nha. Này làm sao còn tức giận nha.
Đinh. Thử. Nhỏ máu là nhất định, đây là cơ sở, ngoại trừ ngươi còn cần đem linh hồn chi lực rót vào trong đó, đánh lên linh hồn là cấn, dạng này về sau cái này đồ vật mới chỉ có thể chỉ ngươi một người sử dụng.
Hoa. Nghe tới.
Tốt bình thường bộ dáng. Linh hồn lạc ấn thứ này hắn không xa lạ gì, hắn cùng Hùng Hùng ký kết linh khế kỳ thật chính là lấy linh hồn lạc ấn làm cơ sở khai phát ra đến. Đoạn Ngọc chẹp chẹp miệng, cứ như vậy một nhìn, cũng liền vẫn là giọt cái máu, đánh cái lạc ấn. Chờ mong cảm giác lập tức liền không có ý tứ, không có chút nào cao cấp.
Đinh.
Cái kia không phải vậy ngươi còn muốn thế nào?
Thượng tiên sao?
Liên luyện hóa cái đã xử lý đồ vật mà thôi, như vậy nhiều con quân quấn.
Xử lý qua.
Đoạn Ngọc lập tức liền tóm lấy trọng điểm.
Đinh.
Cái kia không phải vậy ngươi cho rằng đâu?
Trực tiếp cho ngươi một mảnh, ngươi tiêu hóa được không?
Thái kê.
Hệ thống vô tình xem thường một câu.
Đoạn Ngọc lúc này cũng không thể làm không nghe thấy, phản trọng nói, đối, ta thừa nhận ta là thái kê, vậy còn ngươi?
Ngươi một cái hệ thống không thể để ta một ngày thành thần, còn phải tốn sức cá rồi chính mình thăng cấp tìm đồ, ngươi cũng là thái kê.
Đồ ăn thống tử.
Đinh.
Thái kê.
Đồ ăn thống tử.
Hai bên lại lẫn nhau chọc vài câu, mãi đến Đoạn Ngọc lại đem trường thương lấy ra, cái này mới cuối cùng cũng ngừng bên dưới xuống dưới.
Đinh.
Nôn đậm.
Không chơi nổi ngươi cái tiểu lạc kê.
Đoạn Ngọc dương lên trường thương trong tay, đầy mặt đắc ý, ta liền không chơi nổi làm sao vậy?
Ta vui lòng, ngươi còn ta.
Về sau hệ thống dứt khoát liền không để ý cái tiện nhân này.
Mà Đoạn Ngọc cũng thu hồi trường thương, yên ổn ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa trúc long chi lân.
Quảng trường thiên bách, bị thịt bỏ cửa hàng.
Lại nói thực lực ngươi bây giờ đến cùng đạt đến mức nào?
Ngày hôm qua video ta cũng thấy, cái kia lăng đầu điều khắc trong tay ngươi cùng gà con giống như, cảm giác hiện tại ta đều muốn đánh không lại ngươi.
Diệp Lăng nhìn xem đối diện thanh niên hiếu kỳ hỏi một câu.
Thanh niên nhìn hắn một cái, nói hình như ngươi trước đây có thể đánh thắng ta đồng dạng.
Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm.
Không cần để ý những này chi tiết nhỏ.
Diệp Lăng cười xua tay.
Thanh niên lườm hắn một cái, nhìn xem bên ngoài, mạnh hơn cũng cường bất quá Long Hổ Sơn bị kia.
Cao hứng là dưới một người, không cao hứng là một nhân nhất bên dưới.
Trước đây chưa đạt tới cấp độ này, không cảm giác được, cho tới bây giờ mới có thể cảm giác được hắn khủng bố.
Này, vậy ngươi không thể cùng cái kia giả.
Khục, đạo trưởng so a.
Hắn bao nhiêu tuổi, ngươi mới bao nhiêu tuổi?
Diệp Lăng xem thường nói.
Long Hổ Sơn vị kia đừng nói là trước mắt thanh niên này, chính là hắn Diệp Lăng theo tuổi tác, theo bối phận cũng phải rất cung kính gọi tiếng sư tổ.
Linh khí chưa khôi phục phía trước, nhân gia cũng đã bắt đầu tu hành, cái này đều không biết bao nhiêu năm, mà thanh niên này mới tu hành bao lâu?
Mới 2 năm.
Thời gian 2 năm đi hết người khác hoa cả một đời đều chưa hẳn đi đến đường.
Cái này còn có cái gì không biết đủ?
Diệp Lăng vừa nghĩ tới đây, liền có chút ghen ghét, cảm giác trong miệng không hiểu có chút chua.
Tính toán, trước hết cứ như vậy a.
Buổi tối còn có hẹn hò, không cùng ngươi nói chuyện tào lao nhạt.
Thanh niên đứng dậy tính toán rời đi.
Diệp Lăng sửng sốt một chút, ai?
Có bạn gái?
Lúc nào sự tình a?
Quan ngươi treo sự tình.
Thanh niên hai mắt một phen.
Này,
không phải, ngươi chờ chút ta.
Diệp Lăng đội vàng tính tiền, sau đó đuổi theo, nói thật, ngươi ông.
Lời còn chưa nói hết, hai người bỗng nhiên dừng chân lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng phía tây. Chỉ thấy một đôi to lớn không gì so sánh được con mắt liền treo ở trên không trung, lạnh lùng, bình thản, bình tĩnh, phản phất thần linh quan sát thế gian vạn vật đồng dạng. Trong chốc lát một cỗ nồng đậm quy tắc chi lực của tới, một nháy mắt tất cả xung quanh đều tĩnh lại.
Thanh niên cùng Diệp Lăng hoảng sợ nhìn xem tất cả những thứ này, hai người bọn họ không có cũng không phải là không có chịu ảnh hưởng, chỉ là bởi vì bọn họ thực lực cường hãn, cho nên mới không có bị định trụ.
Mà một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, mắt thấy cặp mắt kia bắt đầu chậm rãi đóng lại, mà bầu trời lại cũng theo bao phủ lên một tầng màn đêm. Mặc dù phạm vi bao phủ có hạn, hướng những phương hướng khác nhìn, có khả năng nhìn thấy rõ ràng xanh đen đường ranh giới, nhưng dù vậy, phần này lực lượng cũng thuộc về thực làm cho người kinh hãi run rẩy. Loại này trạng thái cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh màn đêm liền tiêu tán, quang minh một lần nữa trở về đại địa, mà xung quanh tất cả sự vật cũng đều một lần nữa bắt đầu vận động, chỉ bất quá đám bọn hắn tựa hồ đối với chuyện mới vừa rồi hoàn toàn không có ấn tượng.
Thanh niên cùng Diệp Lăng nhìn nhau, đều là thần sắc nghiêm trọng, thanh niên rũi ràng ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ quy tắc chí lực, trong không khí thần tốc viết ra bốn cái màu vàng lối viết thảo chữ lớn nhất bộ chi giao.
Một giây sau, chỉ thấy cái kia bốn chữ lớn trực tiếp hóa thành một vòng ánh sáng đeo vào trên thân hai người hướng về phía trước phóng ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt liền đi tới phía trước cái kia một đôi cự nhãn chính phía dưới.
Chỉ là làm thanh niên nhìn thấy bọn họ nơi ở vì sao chỗ thời điểm, vẻ mặt ngưng trọng ngược lại biến thành gấp gáp.
Chương 85, Trúc Long lĩnh vực chương 85, Trúc Long lĩnh vực trong phòng, vừa bạn luyện hóa Trúc Long chi lân Đoạn Ngọc không hề biết vừa bạn bên ngoài đều phát sinh cái gì.
Lúc này hắn mở to mắt, đầy mắt đều là hưng phấn.
Hắn hình như học được một cái không được kỹ năng.
Hắn cảm thụ thân thể một cái tình hình,
có khả năng cảm giác được rõ ràng tự thân thời gian thuộc tính được đến cực lớn tăng phúc, mà còn tối tăm bên trong còn có một loại vô cùng đặc thù cảm giác.
Cảm giác không khí bên trong hình như có đồ vật gì, thế nhưng cẩn thận đi nhìn, cẩn thận đi cảm ứng, lại phát hiện cái gì cũng không có.
Một mực là ở vào như ẩn như cách trạng thái.
Đinh.
Đó chính là quy tắc chi lực, chỉ bất quá ngươi bây giờ còn quá yếu, chỉ là bằng vào trúc long chi lân dư uy miễn cưỡng có khả năng cảm ứng được, đợi đến dư uy tiêu tán, ngươi cũng liền không cảm ứng được.
Đây chính là quy tắc a.
Cũng thực sự là vô cùng huyền diệu.
Thế nhưng ngược lại Đoạn Ngọc lại cảm thấy không thích hợp, có thể là nếu như ta không cảm ứng được quy tắc chi lực, vậy tại sao ta có thể sử dụng đâu? Phía trước di tích bên trong lão giao nói, hắn cường hóa bản phục nguyên chi quang chính là quy tắc chi lực vận dụng.
Đinh, cái này còn phải nói sao?
Đương nhiên là bởi vì ngươi có anh minh thần võ vốn hệ thống a. Ta nếu là liền chút bản lãnh này đều không có, còn thế nào tại thống trong vòng lăn lộn a?
Đinh,
làm sao mập bốn tiểu ký chủ? Ngươi là đầu là còn không có thanh tỉnh sao? Vậy mà có thể hỏi ra như thế giảm trí tuệ vấn đề tới. Ách lại bị xem thường. Đoạn Ngọc vỗ vỗ đầu, vấn đề này hỏi thật hay giống quả thật có chút có mất tiêu chuẩn. Sau khi quyết định ăn nhiều một chút hạch đào bổ một chút về sau, hắn điểm mở cá nhân bảng. Ký chủ, Đoạn Ngọc đẳng cấp 39, 99, giả kim đăng kỳ, chủ chức nghiệp, chiến pháp phó chức nghiệp, ngự thú sư linh sủng, thận kỳ dị năng thức tỉnh, thời gian linh kỹ, điêu linh LV15, không cách nào thăng cấp, phục nguyên chi quang LV15, không cách nào thăng cấp, thời đình LV6, bất tử kim thân LV5, thời chi đồng LV5, thiểm thước LV6, trúc long lĩnh vực võ kỹ, thiết sơn tháo, mắt, bạt đao chạm, mắt, thiết bố sam, mắt, lục hợp thường, tự ngộ, không có phần cấp, lục mạch thần kiếm minh khí. Thanh ngọc thương trang bị, trúc long chi lân điểm kỹ năng, 35 ba lô, yêu hạch thổ lâu 26, yêu hạch trệ 33, yêu hạch rào thú 1, yêu hạch hảo trệ 5. Thối thể đan 10, ngưng khí đan 8, hộp đáo vật tài liệu hiếm cấp 6, vạn thú đan 50, huyết khí đan 10, dương đáo trang bị cao cấp 1 luyện hóa cái này một mảnh long lân, để hắn tất cả hệ thời gian linh kỹ toàn bộ đều gia tăng 5 cấp. Cái này liền tương đương với trực tiếp cho hắn tiết kiệm 25 điểm kỹ năng. Tiết kiệm tiền mừng như điên. Bất quá điêu linh cùng phục nguyên chi quan cái này hai hạng kỹ năng đều biến thành màu xám, đồng thời phía sau còn tiêu chú không cách nào thăng cấp chữ. Cũng không biết là đã đến mát cấp không thể thăng cấp, vẫn là đạt tới cấp bậc của hắn hạn mức cao nhất, cho nên không cách nào thăng cấp. Bất quá kết hợp võ kỹ cái kia một cột đến xem, hẳn là thuộc về cái sau. Có lẽ phải đợi đến chính mình lên tới trên 40 cấp. Bất quá cái này đều không ảnh hưởng toàn cục, hiện tại đẳng cấp này cũng đều đủ. Linh kỹ đẳng cấp tăng lên dĩ nhiên vui vẻ, thế nhưng nhất làm cho hắn vui vẻ khẳng định sẽ còn mới học được kỹ năng này. Trúc Long lĩnh vực. Nghe xong danh tự liền rất bá khí, mà trên thực tế nó hiệu quả càng thêm bá khí. Trúc Long lĩnh vực, 1, tả mục nhật, lĩnh vực bên trong mở mắt trái là ngày, ngày dưới trạng thái tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh, đoạt người thọ tuổi. Rốt, có tuế nguyệt chi lực bảo vệ người không bị ảnh hưởng. 2, hữu mục nguyệt, lĩnh vực bên trong mở mắt phải là đêm, dạ chi dưới trạng thái tốc độ thời gian trôi qua giảm bớt, đêm tối thúc dục tâm thần người, vô hạn phóng to sợ hãi trong lòng, tiêu người linh hồn. Rốt, có tuế nguyệt chi lực bảo vệ người không bị ảnh hưởng. 3, khai khẩu xuân hạ, mùa xuân, mục trúc người nhưng phải tăng phúc, đất thuộc người suy yếu, mùa hè, hỏa trúc người nhưng phải tăng phúc, kim loại người suy yếu, dài hạ, đất thuộc người nhưng phải tăng phúc, thủy trúc người suy yếu. 4, bế khẩu thu đông, mùa thu, kim loại người nhưng phải tăng phúc, mục trúc người suy yếu, mùa đông, thủy trúc người nhưng phải tăng phúc, hỏa trúc người suy yếu. Một cái kỹ năng, 4 loại hiệu quả. Hắn liền hỏi một chút còn có ai. Đệ nhất, loại thứ 2 hiệu quả chủ dùng giết địch, thứ 3, loại thứ 4 cũng không biết có phải hay không là đang nhắc nhở hắn, vô luận cỡ nào như phê, đều không nên quên chính mình là cái phụ trợ. Chỉ là đáng tiếc cái này vừa mới từ di tích đi ra, cũng tìm không được người thử một lần cái này linh kỹ. Đông đông đông. Đúng lúc này cửa phòng của hắn gõ vang, truyền đến hắn lão ca Đoạn Kiệt âm thanh. Đi ra ăn cơm. Ách, ngươi không phải nói giữa trưa có chuyện không trở lại sao? Đoạn Ngọc mở cửa đi ra ngoài, nhìn đối phương kinh ngạc hỏi. Đoạn Kiệt trên tay từ trong túi nhựa ra bên ngoài cầm hộp thức ăn ngoài, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ta sợ ta không trở về lại chết đói ngươi nha. Thế nào nha, như thế đại hỏa khí Đoạn Ngọc một mặt mờ mịt, trong lúc nhất thời có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn suy nghĩ cũng không trêu ai không chọc ai a. Hắn không coi như cái trẻ nam, quên ăn cơm sao, cái này trước đây cũng là chuyện thường con a, cũng không có gặp phát như thế đại hỏa. Đoạn Kiệt không có phản ứng hắn, quẳng xuống đồ vật về sau liền trở về nhà. Ai, ngươi không ăn a? Đoạn Ngọc quay đầu hỏi một câu. Đông. Cửa phòng bị hung hăng đánh lên, nhưng một lát sau trong phòng lại chuyển tới âm thanh, đến qua. Nhiều lớn niên kỷ còn như thế táo bạo. Đoạn Ngọc niết miệng, cũng không biết làm sao tìm nàng dâu. Két. Cửa phòng bị bỗng nhiên kéo ra, Đoạn Kiệt híp mắt nhìn xem hắn, ngươi đối tuổi của ta có ý kiến gì không? Không có. Đoạn Ngọc cái cổ co rụt lại, đem mặt chôn ở trong một cơm. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Sau khi cơm nước xong, Đoạn Ngọc liền vội vàng mẹo trở về nhà bên trong. Mặc dù nhà mình lão ca là người bình thường, thế nhưng hắn cũng không biết thế nào, chỉ nếu đối phương một hí mắt hắn liền có loại huyết mạch áp chế cảm giác. Hắn luôn cảm thấy hôm nay Đoạn Kiệt có chút là lạ, liền cùng ăn thuốc súng đồng dạng. Chẳng lẽ là đến Đại Di Phu? Không quản là ăn thuốc súng, vẫn là tới Đại Di Phu, dù sao khoảng thời gian này trước trốn tránh điểm chuẩn không sai, để tránh lại chịu trọng. Còn có mấy cái hộp không có mở, thừa dịp hiện tại tay còn nóng hổi, liền cùng nhau mở a. Nàng chỉ là muội muội ta đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên, cầm lên xem xét là Trương Lôi. Uy lão Trương. A. Hiện tại sao? À, cái kia được thôi, vậy ngươi tới đón ta đi. Sau khi cúp điện thoại hắn nhìn điện thoại không chẹp chẹp miệng. Rốt cuộc đã đến. Chương 86, bạo đồ vét văn nhân phó chương 86, bạo đồ vét văn nhân phó nửa giờ sau, Đoạn Ngọc cùng Trương Lôi đi tới phòng họp. Vừa mới đẩy cửa đi vào, liền thấy Công Tôn Toàn cùng Giản Ái hai người ngồi tại cửa ra vào vị trí bên trên. Công Tôn Toàn cầm trong tay đem tiểu đao, không ngừng mà gọt lấy trong tay không biết từ chỗ nào nhặt được gậy gỗ, hình như tại cực kỳ gắng sức kiềm chế cái gì. Hai người nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn qua, xem xét là Đoạn Ngọc tới, Công Tôn Toàn mười phần miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười, Đoạn đệ tới Giản Ái cũng mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Đoạn Ngọc đáp lại hai câu, đi vào phòng họp, sau đó liền thấy một thân đồ tây dày ra, tựa lưng vào ghế ngồi ngay tại chợp mắt văn nhân phó. Cái sau nghe tiếng mở mắt, nhìn hướng hắn khẽ gật đầu. Đoạn Ngọc sửng sốt một chút, cũng gật đầu thăm hỏi một cái. Người này có chút cường a. Khí tức trên thân không kém chút nào đã đột phá B cấp giản ái, có thể ít nhất phải là B cấp trung kỳ trở lên thực lực. Hắn tại Công Tôn Toàn bên cạnh ngồi xuống, sau đó đánh giá trong phòng họp quỷ dị bầu không khí, lại thêm đối phương Công Tôn Toàn, giản ái cùng Trương Lôi ba người cảm xúc, thái độ, suy nghĩ thần tốc vận chuyển. 749 bên trong cùng Hắc Đao Công Tôn Toàn quan hệ bất hòa người. Ách, tựa hồ có không ít. Bất quá thực lực cường đại, mà còn lại thích mặc tây phục. Đậu phộng, không phải là vị kia đại lão a? Hắn lặng lẽ meo meo lại nhìn văn nhân phó một cái. Cẩn thận tỉ mỉ tóc, kính mắt gọng vàng lại thêm mặt đưa mặt. Thực nện, cái này mẹ nó là bạo đồ bét văn nhân phó a. Đoạn Ngọc là chưa từng thấy tận mắt vị này, thế nhưng người này truyền thuyết lại vẫn luôn tại từng cái trong đội lưu truyền. Công Tôn Toàn một đao vung chém trăm vạn yêu, bởi vậy được đến Hắc Đao xưng hảo. Mà vị này văn nhân phó chiến tích đồng dạng kinh người. Vượt một đại cảnh, lấy sức một mình, một đôi thiết quyền, miễn cưỡng truy bạo một cái yêu vương đầu. Yêu vương là cái gì cấp độ tồn tại? Đó là chỉ dựa vào một yêu lực lượng liền có thể hủy diệt một tòa thành tồn tại. Cứ như vậy bị hắn đập chết, cũng liền cái kia về sau hắn được một cái tây trang bạo độ xưng hảo. Cũng là một lần kia hắn làm cho tất cả mọi người đều thấy được lực lượng hệ giác tỉnh giả hạn mức cao nhất đến cùng cao bao nhiêu. Đến mức vị này tây trang bạo đồ cùng hắn vị sư minh này ở giữa đến cùng có cái gì ân oán, hắn liền không rõ ràng lắm, cái này đơn thuần là hai người tư mật. Bất quá nên nói hay không, lúc này Đoạn Ngọc nội tâm là có chút tiểu kích động. Gian này hội nghị nho nhỏ trong phòng, hiện đang ngồi đều là tương lai đại lao cấp nhân vật ta. Hắc Đao Công Tôn Toàn, ma nữ giản ái, bạo đồ vét văn nhân phó, cuối cùng còn có một cái Trương Lôi. Ân, làm sao cảm giác trà trộn tới một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nói lên Trương Lôi, Đoạn Ngọc quay đầu nhìn hướng hắn, từ gặp lần đầu tiên thời điểm hắn đã cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng chính là làm sao cũng nhớ không nổi đến ở đâu gặp qua. Có lẽ khả năng là vội vàng gặp qua một lần, ấn tượng không có sâu như vậy. Theo lý thuyết không nên à, cùng mấy vị này đại lão đều là bạn tốt, mà còn bản thân tư chất cũng không tệ, không nên là cái hạng người vô danh à. Trương Lôi đột nhiên cảm giác có một đạo rất có xâm lược tính ánh mắt nhìn chính mình, ngẩng đầu một cái liền đối mặt Đoạn Ngọc đôi mắt kia. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn hình như tại ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy thương hại. Dựa vào, ngươi đây là ánh mắt gì? Lao Trương A Đoạn Ngọc mí môi một cái, chính là, ngươi có cái gì tương đối bá khí biệt hiệu loại hình? A. Trương Lôi đỉnh đầu bên trên toát ra một cái dấu hỏi, một giây sau đông nhiên cảnh giác lên, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Có phải là cái nào tệ chủng cùng ngươi hồ nói cái gì? Nói xong hắn còn vô tình hay cố ý liếc Công Tôn Toàn một cái. Công Tôn Toàn lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi nhìn ta làm cái rắm? Liền ngươi cái kia ngoại hiệu ngươi biết nhiều, còn cần đến ta tự mình đi tuyên truyền. Ngươi cũng quá tôn trọng chính ngươi a, Trương Đại Pháo. Cuối cùng ba chữ hắn cắn cực nặng, sợ nói không rõ ràng đồng dạng. Trương Đại Pháo. Phốc phốc. Trương Lôi, thật buồn cười sao? Đoạn Ngọc che miệng, xua tay, không có không có, ta cảm thấy cái ngoại hiệu này liền rất bá khí, vô cùng thích hợp ngươi. Kho kho kho, đúng lúc này cửa phòng họp bị đẩy ra. Một cái dáng dấp xoáy khí, lại có mấy phần u buồn, tang thương xoáy đại thúc đi đến, chính là Diệp Lăng không thể nghi ngờ. Ôi, tới. Diệp Lăng cùng Đoạn Ngọc lên tiếng chào hỏi, không có chút nào nửa điểm không hài hòa cảm giác, giống như là nhận biết bằng hữu nhiều năm đồng dạng tự nhiên. A. A. Tới. Đoạn Ngọc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đây chính là Diệp Lăng. Hai đời, đây là hắn lần đầu thấy vị này người lãnh đạo trực tiếp. Diệp Lăng ngồi ở phía trước chủ vị, nhìn xem hắn cười nói, tuổi trẻ tài cao, tại ta vẫn là ngươi như thế lớn thời điểm, đừng nói dị thú, chính là đụng tới con lợn rừng ta đều chưa hẳn có thể có ngươi thông dong như vậy. Giống nhau, thế giới thứ ba. Ngài nếu là biết khoa trương người, liền nhiều khoa trương vài câu thôi. Đoạn Ngọc cười hắc hắc, cũng không chút nào cảm thấy ngượng ngùng, mà còn cũng không có bất luận cái gì gò bó cảm giác. Công Tôn Toàn trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, rất có một bộ ta đạo không cố ý vị. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tại Diệp Lăng trước mặt liền rõ ràng tương đối gò bó, nhưng đối với Đoạn Ngọc biểu hiện, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào. Dù sao một cái đối mặt thực lực ngập trời hắc giao cũng sẽ không cúi đầu, tại ngàn vạn thú triều bên trong chém giết, mày cũng không nhăn một cái người, ngươi trông chờ hắn sẽ sợ. Văn Nhân Phó cũng nhìn hắn một cái, bất quá từ giếng cạn không gợn sóng trên mặt căn bản nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Diệp Lăng cũng không ngạc nhiên chút nào cười cười, chờ có cơ hội à, ta chuyên môn biết một thiên văn chương thật tốt khen ngươi. Bất quá hôm nay coi như xong, ta buổi tối còn có buổi họp muốn mở, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề a. Ngươi biết lần này tìm ngươi đến là bởi vì cái gì sao? Đoạn Ngọc ngửa đầu suy nghĩ một chút, bởi vì dị năng của ta, cũng bởi vì lao giao sự tình, đúng không? Cơ bản chuẩn xác. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, cái kia trước tiên là nói về nói ngươi dị năng à, ngươi dị năng thật là đối, là thời gian. Đoạn Ngọc trực tiếp là bài. Văn Nhân Phó trỏng kính phía sau con mắt ánh mắt tiềm thức một cái trước mắt, đến mức Công Tôn Toàn bọn họ, cho dù là cũng sớm đã đoán được, thế nhưng lúc này được đến khẳng định trả lời chắc chắn phía sau, trong lòng vẫn là rung động đến thật lâu không cách nào lắng lại. Diệp Lăng ngồi thẳng người, hít sâu một hơi, chậm chậm phun ra, cảm khái nói, thế giới này thật là kỳ diệu ngàn vạn, bất khả tư nghị. Giống không gian, hắc ám, quang minh loại này dị năng liền đã cực kỳ để người khó có thể lý giải được. Mà bây giờ, liền thời gian như thế hư vô mở mịt năng lực đều xuất hiện. Dù cho là hắn kiến thức rộng rãi, lúc này rung động cũng rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Chuyện này, chính ngươi thấy thế nào? Ta. Đoạn Ngọc chỉ chính mình, cười nói, ta nằm ngửa nhìn. Kỳ thật loại này sự tình không có gì tốt xoắn xuýt, linh khí phục tô như thế nói nhảm sự tình đều xuất hiện, di tích bên trong dị thú cũng đều lộ mặt, vậy liền chứng minh trong sách xưa miêu tả thần thoại sự tình cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, xuất hiện cái hệ thời gian không cũng bình thường. Đến cho các ngươi lo lắng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nếu như vào di tích phía trước lời nói ta xác thực cũng tương đối yếu ớt, nhưng bây giờ, không phải ta nói mạnh miệng, nước ngoài các quốc gia có thể đối ta tạo thành ý hiếp người là thật không nhiều lắm. Chương 87, lại một cái đạo sĩ. Chương 87, lại một cái đạo sĩ. Nếu là tại Hoa Quốc lời nói, lời này hắn còn thật không dám nói. Không nói đến lục tiên cái kia đám nhân vật, trừ bọn họ bên ngoài, Hoa Quốc cũng có thể còn có không ít ẩn thế không giá cường giả đâu. Đừng nhìn tiếp trước người cùng yêu thú đều đánh thành như vậy, đều đã đến thời khắc sống còn, nhưng chính là có người trốn tránh không đi ra người cũng không có cách. Bất quá cho dù là dạng này Đoạn Ngọc y nguyên không giả, nếu không được liền đi lao đầu tử cái kia tránh một chút nha. Mặc dù bây giờ lao đầu tử còn không thu hắn tên đồ đệ này, thế nhưng có dị năng hệ thời gian lời nói, rất nhiều chuyện liền đều tốt giải thích. Mà còn hắn nhưng là có lao đầu tử đứng đắn truyền thừa, có nhiều thứ người khác có lẽ nhìn không ra, thế nhưng lao đầu tử nhìn liền nhất định có thể minh bạch. Bất quá phương pháp ổn thỏa nhất vẫn là dùng thời chi đồng làm cái ký ức vật, đến lúc đó một đoạn ký ức vừa lấy ra, liền càng có sức thuyết phục. Đến mức hắn vì cái gì dám chắc chắn lao đầu tử có thể bảo vệ hắn, bởi vì lao đầu tử chính là lục tiên một trong đạo tiên a. Ngươi liền tự tin như vậy, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi thực lực hiện nay xác thực không kém, thậm chí đã có thể nhập cao thủ hàng ngũ, thế nhưng ngươi cũng nếu biết rõ, cái này cảnh giới càng về sau, trên lệch cũng lại càng lớn. Diệp Lăng lông mày khẽ nhếch. Hắn đương nhiên cũng biết Đoạn Ngọc lần này di tích chuyến đi chiến tích, biết hắn cùng mấy tiểu tử kia cùng một chỗ kết hợp chém giết một tên C cấp, nhưng nói cho cùng vẫn là cái kia An Quốc Xương quá mức khinh địch, mà còn không biết Đoạn Ngọc là dị năng hệ thời gian. Cái này mới đánh trở tay không kịp, mà còn tựa như Đoạn Ngọc phía trước chính mình cũng đã nói, đối phương là thuần dựa vào giác tỉnh cùng cứng rắn hấp linh khí đắp đến C cấp, không có tu luyện qua công pháp, không có ngưng tụ kim đan, cho nên các phương diện số liệu cũng không tính là cao. Đương nhiên nói nhiều như thế cũng không phải muốn phủ định Đoạn Ngọc chiến tích, chỉ là dù cho ngươi chiến tích đủ cứng, cũng không thể coi thường người trong thiên hạ. A Đoạn Ngọc đứng bay, cũng không nói chuyện. Dù sao ngươi hỏi, cái kia ta liền nên nói cái gì thì nói cái đó, đến cho các ngươi tin hay không. Nói câu không biết tốt xấu lời nói, cũng không thể các ngươi một câu không tin, ta từ đây liền ở trong nhà miêu, không cần dị năng a. Diệp Lăng gặp hắn bộ dáng, cũng minh bạch hắn đang suy nghĩ cái gì, đống nhiên cười cười, ngươi yên tâm, liền tính ngươi suy nghĩ một chút rảnh rỗi, chúng ta còn không cho đâu. Ngươi năng lực chỉ có trong chiến đấu mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu lực và tác dụng, huống chi một cái sẽ chỉ vùi ở một chỗ tu luyện tiên tài có cái gì tiền đồ. Chúng ta cũng không cần. Chuyện này chúng ta cũng sớm đã có quyết sách. Đoạn Ngọc căng tới ánh mắt tò mò. Diệp Lăng ngón tay gõ bàn một cái, có lúc lấp không bằng khai thông. Loại này sự tình càng là che giấu, ngược lại càng là dễ dàng dẫn tới những người khác ngờ vực vô căn cứ, phản chẳng bằng trực tiếp là bài, làm một cái bí mật tất cả mọi người biết, cũng liền không còn là bí mật, tươi mới cảm giác cũng liền không có. Đoạn Ngọc giơ ngón tay cái lên điểm cái khen, thông đấu. Bất quá cũng không cần thiết tận lực đi công bố, chỉ cần không quản liền tốt, chờ người khác hỏi tới lại nói. Ngươi tiểu tâm tư cũng không phải ít. Diệp Lăng cười nói, yên tâm đi, từ di tích bên trong đi ra người cũng đã để bọn họ ký kết hiệp nghị bảo mật, mà còn gieo tinh thần chi trùng. Cái này Đoạn Ngọc cũng không có cái gì có thể nói. Đột nhiên cảm giác được loại này được an bài rõ ràng bạch bạch cảm giác, cũng không tệ lắm. Đúng, lão giao bên kia thế nào? Lão đạo sĩ tại đan lâu bên trong nhắc nhở một chuyện cuối cùng, chính là để hắn lúc đi ra, đem lão giao cùng một chỗ mang ra, để hắn mang theo đi chuyến Bắc Bình, nói là ở đâu có lão giao hóa long thời cơ. Lão giao khoảng cách hóa long chỉ kém nhất bộ chi giao, trên thực tế sớm tại mấy trăm năm trước lão giao liền đã đến nên hóa long tình trạng. Thế nhưng chính giữa xảy ra chút ngoài ý muốn, dẫn đến lôi kiếp không có vượt qua, ngược lại bị lôi hỏa đả thương bản nguyên, về sau gặp phải Trương Tam Phong, lão đạo sĩ lấy loại trừ trong cơ thể nó lôi hỏa, đồng thời giúp nó thành công hóa long làm điều kiện, để nó hỗ trợ trấn thủ đàn lâu, bố trí thử thách, mãi đến di tích mở lại ngày đó. Di tích này mở lại, thử thách kết thúc, tự nhiên cũng liền đến thực hiện lời hứa thời điểm. Nguyên bản lúc mới bắt đầu nhất lao giao là theo Đoạn Ngọc, nhưng là vì thi triển anh hùng bất hủ nguyên nhân, Đoạn Ngọc thân thể quá hư, cũng không có cách nào trực tiếp đi Bắc Bình. Mà lao giao mấy trăm năm chưa từng đi ra, đối bên ngoài tất cả hiếu kỳ gấp, liền theo Trương Lôi bọn họ trước đi kinh đô. Yên tâm, tốt đây. Mỗi ngày đều ăn ngon uống sướng hầu hạ, còn có bộ môn nữ cảnh sát cho xoa bóp. Cơ mờ nở, lão tử đều không có cái này đãi ngộ. Nói xong lời cuối cùng Diệp Lăng nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ân. Lão Diệp, ngươi vừa vặn nói cái gì? Công Tôn Toàn lỗ hai dựng lên, nhìn lại. Cái gì nói cái gì? Ta nói mọi chuyện đều tốt ta. Diệp Lăng giả vờ ngây ngốc. Công Tôn Toàn hít mắt, cười gian hai tiếng, thật sao? Khục, bên trong cái gì? Tiểu Đoạn A, còn có một việc phải cùng ngươi nói một chút. Diệp Lăng vội ho một tiếng, quả quyết nói sang chuyện khác. Trong lòng không khỏi thầm mắng, thằng danh con lại muốn đi đánh lao tử tiểu báo cáo đổi khen thưởng. Đoạn Ngọc nhìn hướng Diệp Lăng, ngài nói: "Ân, kỳ thật cũng không có cái gì, chính là có người muốn gặp ngươi một mặt." Đoạn Ngọc sửng sốt một chút, "Muốn gặp ta? Ai vậy? Có thể để cho Diệp Lăng vị này đại ca tự mình đến tiện thể nhắn, cái này phân lượng khẳng định cũng không nhẹ a." "Một cái lao đạo sĩ." Diệp Lăng nói. "Lại là đạo sĩ? Chẳng lẽ là võ đang người?" Đoạn Ngọc nghĩ ngợi, nhưng nghĩ lại cảm thấy không đối, nếu là võ đang người cái kia hẳn là bọn họ tìm đến mình mới đối. Có thể là trừ võ đang, hắn tựa hồ cũng không có cùng mặt khác đạo sĩ từng quen biết a. Lúc này Diệp Lăng bỗng nhiên nói, chuyện này cũng là không nóng nảy, chờ ngươi trước dưỡng tốt thân thể, xử lý xong mặc tiền bối sự tình nói sau đi. Còn có, ngươi phía trước nói muốn phải người ngoài biên chế thành viên danh ngạch đúng không?
Đối.
Đoạn Ngọc hai mắt tỏa sáng. Lâu như vậy, cuối cùng có kết quả sao? Diệp Lăng nhẹ gật đầu, tình huống bây giờ là như vậy, linh khí phục tô thông tin công bố phía sau, 749 bên này đem sẽ làm ra một chút điều chỉnh, người ngoài biên chế danh ngạch cũng đang điều chỉnh quy hoạch bên trong, cho nên hiện tại là không cách nào cho ngươi, bất quá bây giờ xác thực có một phần công tác rất thích hợp ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không làm. 20 phút phía sau, Đoạn Ngọc cùng Trương Lôi đi ra tòa nhà văn phòng. Trên xe, Đoạn Ngọc mở ra trong tay màu vàng phong thư, lấy ra bên trong thư đề cử, hơi có chút xuất thần. Cái này phong thư đề cử không phải đề cử hắn đi đâu cái tiểu đội, mà là đề cử hắn đi một trường học, Học viện tu hành linh võ Hoa Quốc. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra kiếp trước tòa kia khiến Hoa Quốc tu sĩ đều tâm thần hướng tới học viện. Kiếp trước vô duyên, kiếp này gặp lại. Chương 88, người mất tích trở về chương 88, người mất tích trở về phân cục 749, phòng họp. Trương Lôi cùng Đoạn Ngọc đi rồi, trong phòng họp bầu không khí liền lần nữa lại lâm vào ban đầu như thế ngột ngạt. Lão đại, vì cái gì không cho hắn lưu tại trong cục? Ngài vừa vặn không cũng đã nói, dị năng của hắn đúng là chúng ta cần. Văn nhân phó đông nhiên phá vỡ yên tĩnh. Ngươi có ý tứ gì? Công tôn toàn ánh mắt bất thiện nhìn qua, ngươi làm ta nhà đoạn đệ là cái gì? Công cụ sao? Văn nhân phó đẩy bên dưới kính mắt, nhìn hướng hắn, thần sắc bình thản, xin ngươi đừng bẻ cong sự thật, ta chưa hề nói qua như vậy. Bẻ cong sự thật? Ngươi không phải chính là ý tứ này sao? Công tôn toàn vỗ bàn lên, nổi giận nói. Tốt. Các ngươi hai cái mỗi ngày có hết hay không? Diệp Lăng quát lớn. Nói xong hắn nhìn hướng văn nhân phó, tiểu tử kia không phải cái thích con sáo, cho nên mới sẽ kiên định lựa chọn người ngoài biên chế đội, nhân ra tất nhiên mục đích như vậy, như ép ở lại cuối cùng chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Như bây giờ liền rất tốt, song phương quan hệ mật thiết, còn có thể hô bang hỗ trợ. Văn nhân phó trầm mặc một chút, lập tức gật đầu. Diệp Lăng lại nhìn về phía Công Tôn Toản, vừa nhìn thấy tiểu tử này hắn liền giận không chỗ phát tiết, ngươi ngồi xuống cho ta. Công Tôn Toản trừng văn nhân phó một cái, hừ hừ lại ngồi xuống. Diệp Lăng nuốt nuốt mi tâm, trong cục rất nhiều nơi đem sẽ có biến động, từng cái thế gia đoán chừng cũng nên động tác, lần này di tích nhiệm vụ đã nhưng đã kết thúc mỹ mãn, ngươi cùng giản ái hai cái nhân nhất sẽ liền theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Giản ái nhẹ gật đầu, Công Tôn Toản nhíu môi, thế nhưng lúc này cũng không có làm trái lại. Bất quá hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi, cái kia Quỷ Tây Dương bên kia hỏi thế nào? Lần này di tích bên trong đến cùng là nhà ai động tâm tư? Diệp Lăng đột nhiên trong ánh mắt hiện lên một vẻ sắc ý, hỏi ra. Nói lên cái này, đợi sau khi trở về việc này liền toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, ta chỉ có một cái yêu cầu. Động tĩnh càng lớn càng tốt. Công Tôn Toàn niết miệng, lộ ra hai hàng sâm bạch răng hàm, ngươi muốn nói như vậy, ta nhưng là không buồn ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Đoạn Ngọc gần như đều không có làm sao ra ngoài, ở trong nhà điều dưỡng thân thể. Sau đó phối thêm lao đạo sĩ kiếm phủ bên trong ngưng thần đan minh tưởng luyện thần, mỗi ngày chính là phòng khách gian phòng hai điểm tạo thành một đường thẳng. Nửa đường Trần Vượng ngược lại là tới qua một lần, bất quá lúc kia hắn còn đang bế quan minh tưởng, cho nên không có nhìn thấy mặt. Tận tới đêm khuya hắn từ Đoạn Kiệt nơi đó nhận được tin tức phía sau, hai người thông một lần điện thoại. Nói là khoảng thời gian này trường học biến hóa không nhỏ, hiện tại thực huấn khóa tăng thêm một cái hôn chiến môn học, cách mỗi hai ngày tiến hành một lần, đồng thời nên môn học cũng được xếp vào thi cuối kỳ khảo hạch trong cổ, thành tích càng là sẽ ghi vào hồ sơ. Vì thế còn đem trường học sân bóng rổ cho chức dụng, chuyên môn đóng một tòa phương khoang bệnh viện, trường học cùng bệnh viện thành phố đạt tới hợp tác, từ bệnh viện thành phố phái ra bác sĩ đến trường học hiệp trợ công tác. Đồng thời Trương Lôi còn từ cục 749 bên kia chuyên môn điều tới hai tên nhân viên cảnh sát, hai người đều là từ tiền tuyến xuống, bởi vì bị thương không cách nào lại tiếp tục chiến đấu, vốn là muốn giải nghệ, nhưng bây giờ tu hành trường học xử lý lên, đồng thời đãi ngộ rất tốt, mà còn cũng ổn định, đối với bọn họ mà nói không có gì thích hợp bằng. Mặc dù không phải nghiêm chỉnh vệ sinh nhân viên xuất thân, thế nhưng làm bọn họ nghề này, một chút y tế thưởng thức là cần thiết, mà còn đối với giác tỉnh giả điều trị, bọn họ cũng càng có quyền lên tiếng. Trừ cái đó ra, các lao sư cũng cuối cùng cho ra bọn họ tương lai phương hướng phát triển. Bọn họ sẽ tham gia sang năm thống nhất tu hành thi đại học. Khảo thí phương hướng trừ cơ sở văn hóa môn học bên ngoài, còn tăng lên mấy hạng tu hành loại môn học. Mà văn hóa môn học thi xong, còn có một cái thực chiến khảo hạch, nghe nói cái này thực chiến khảo hạch đến lúc đó là muốn tại di tích bên trong tiến hành. Cuối cùng căn cứ hai hạng cuối cùng được phần, bọn họ có thể tại giải trường học tin tức về sau, kê khai nguyện vọng lựa chọn trường học. Đương nhiên nếu có hạt giống tốt, cũng sẽ xuất hiện trường học tranh đoạt hiện tượng. Kỳ thật liền cùng bình thường thi đại học không sai biệt lắm. Lão sư cũng tiết lộ mấy cái trường học, ví dụ như so khá nổi danh Thanh Bắc, Ma Đô đán đại loại này danh giáo, bọn họ đều phân biệt thiết lập mới tu hành học viện, nếu như muốn trực tiếp tham quân lời nói cũng có thể bên trên quân phương tu hành học viện. Mà còn tiểu mập mạp từ nhà hắn lao ra từ cái kia nghe nói, cục 749 muốn sửa lại, khả năng là muốn chia hai bộ phận, một bộ phận chuyên môn ứng đối thành thị trị an cái này một khối, đại khái bên trên chính là giải quyết giác tỉnh giả, tu hành giả chỉ thấy tranh chấp loại hình, một bộ phận khác thì là chuyên môn phụ trách dị thú thanh lý, chống cự ngoại lai giác tỉnh giả loại này, nguy hiểm hệ số càng cao, mà còn về sau trường quân đội học sinh sau khi tốt nghiệp, đại bộ phận có thể đều muốn đi vào hai cái này bộ môn. Cái này đến lúc đó liền muốn nhìn mình nguyện vọng. Còn có một cái để Đoạn Ngọc làm sao cũng không nghĩ tới sự tình, liền là trước kia tại di tích bên trong bị hắn ngược chết đi sống lại chút thức ăn gà, vậy mà đồng loạt chuyển trường đi tới trường học của bọn họ. Liên Ngô Kiệt cái kia ngạo kiểu quái đều chạy tới, tất cả đều là chạy hắn đến. Rất hiển nhiên nhà của bọn họ tộc đều thấy được Đoạn Ngọc tiềm lực, cái này là chuẩn bị muốn lôi kéo hắn ý tứ. Chút thức ăn gà tới thành phố Thạch Môn về sau vốn là muốn tới bái phòng hắn, thế nhưng Trần Vượng biết hắn bây giờ tại ngàn cân treo sợi tóc, vì vậy liền đều cho ngăn lại. Đến ngày thứ 10 thời điểm, trải qua những ngày này ăn một chút bồi bổ, Đoạn Ngọc tình trạng cơ thể cuối cùng là bù đắp lại, mà trải qua 10 ngày luyện thần, hắn cũng có thể cảm giác được chính mình linh hồn cùng tinh thần lực đều lại cường tráng lớn hơn rất nhiều. Chiếu tiến độ này lời nói, đại khái lại có chừng 2 tháng hắn liền có thể đạt tới luyện thần viên mãn, đến lúc đó liền có thể chính thức bắt đầu ngưng tụ chân kim đan. Không sai biệt lắm cũng nên đi kinh đô đi một lần. Lại không đi qua lão giao bên kia liền có chút không nói được. Hắn trước cho Trương Lôi gọi điện thoại, sau đó hơi thu thập một chút dung nhan, đi một chuyến trường học, tính toán cùng Trần Vượng cùng mặt khác tiểu thái kê bọn họ gặp mặt một lần. Dù sao cũng là vì hắn mà đến, mà còn cũng cùng một chỗ chiến đấu qua, tối thiểu đến lên tiếng chào hỏi, thuận tiện lại cho tiểu mập mạp đưa ý đồ. Chờ hắn đi tới trường học thời điểm, buổi sáng lớp thứ 2 vừa vặn tan học, vừa vào lớp học liền cùng chủ nhiệm lớp đánh cái đối mặt. Chủ nhiệm lớp nhìn thấy hắn phía sau còn sửng sốt một chút, trêu ghẹo một câu, người mất tích trở về. Đoạn Ngọc ngượng ngùng cười một tiếng, từ khi lớp dị năng thiết lập đến nay, hắn đến lên lớp thời gian xác thực không nhiều, không phải tại sóng, chính là tại sóng trên đường. Đoạn ca. Phòng học phía sau đống nhiên truyền đến một tiếng hét lên, Vương Đồng Thư mở rộng ôm áp hướng hắn đánh tới. Đoạn Ngọc nhìn xem hắn cong lên miệng, lập tức giật mình, trở tay chính là một quyền. Ta đánh. Ồ, mạnh, ba, Vương Đồng Thư thân thể tại trên không xoay chuyển 720 độ phía sau trùng điệp đập xuống đất. Mặt hướng cái chủng loại kia. Các bạn học, chủ nhiệm lớp, phòng học bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đoạn Ngọc đưa ra một ngón tay, cắn răng nói, ôm liền ôm, không muốn chu môi á hú đản. Ngươi buồn nôn đến ta. Đoạn Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Soạn. Một đám người lập tức đồng loạt lui về phía sau, từng cái dán vào phía sau bảng đen đầy, che miệng mặt hoảng sợ nhìn xem Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc, ách, kỳ thật, nữ có thể không cần che. Chương 89, Học viện tu hành linh võ Hoa Quốc chương 89, Học viện tu hành linh võ Hoa Quốc, Học viện tu hành linh võ Hoa Quốc. Trên sân bóng, một đám người ngồi vây chung một chỗ, nghe đến cái này xa lạ học viện tên, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, nói nó phía trước danh tự, có lẽ các ngươi đều nghe qua, nó phía trước kêu Huyền Học viện Hoa Quốc. Ta chát, ta sát. Ngưu phê. Hoa. Cái kia là địa phương nào? Một đạo thanh âm không hài hòa trộn lẫn tại trong đó. Chúng nhân nhất đủ nhìn lại. Bu Nơ Võ Phi bằng gãi đầu một cái, sắc mặt đỏ lên, các ngươi đều biết rõ sao? Ách. Đúng a, cái kia là địa phương nào? Vừa vặn còn khiếp sợ mấy người bỗng nhiên một bộ đánh thức dáng dấp, nhìn hướng Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc sạm mặt lại, trong lòng có câu mở mở về không biết có nên nói hay không. Không ngờ cũng không biết a. Vậy các ngươi vừa vặn mỗi một người đều mù khiếp sợ cái giám a. Mẹ nó lãng phí ra cảm xúc. Thật tốt bầu không khí vừa một cái liền không có. Lúc này Trần Vượng trầm ngâm hai tiếng, hỏi, Khoai Môn, ngươi nói cái này Huyền Học viện Hoa Quốc, không phải là phía trước biến mất cái kia a? Đoạn Ngọc hai mắt tỏa sáng, không hổ là ta hảo huynh đệ a. Đối, chính là cái kia Huyền Học viện. Nói xong hắn lại liếc nhìn Võ Phi bằng bọn họ, trong mắt đều là nồng đậm ghét bỏ. Cái gì cũng không phải. Tiểu Thái Kê bọn họ, mọi người trông mong nhìn hướng Trần Vượng. Vượng Tử khoe miệng giật một cái, các ngươi là thật không có chút nào hiểu rõ a. Những này trên mạng đều có. Mọi người nghe vậy sững sờ, mà đúng lúc này Minh Tử Mặc cũng sớm đã tra được nên học viện tin tức, nhìn điện thoại thì thầm, Huyền Học viện Hoa Quốc, lại tên viện nghiên cứu khoa học siêu tự nhiên quốc tế, nên học viện thành lập tại 1855 năm, nên học viện tận sức tại nghiên cứu tất cả siêu nhiên hoặc là không phải là đã biết khoa học có khả năng giải thích hiện tượng. Học viện tại 1991 cửa ải cuối năm đóng lại nguyên nhân đến nay không rõ, học viện kho sách bên trong đại lượng sự kiện ghi chép không biết tung tích, học viện viện trưởng cùng đại lượng nhân viên nghiên cứu tung tích không rõ, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút khiếp sợ. Thật đúng là có như thế một cái học viện. Kỳ thật những người kia không phải mất tích. Trường học kia nơi ở, trùng hợp là một cái di tích phong tỏa chi địa, một năm kia di tích bỗng nhiên bỏ niềm phòng, đem toàn bộ học viện đều bao phủ ở bên trong. Cuối cùng học viện người gần như đều chết tại di tích bên trong, về sau di tích bị một cái người thần bí một lần nữa phong tỏa, liền không còn có qua bất cứ tin tức gì. Đến mức những cái kia biến mất văn kiện thì là bị cục 749 thu hồi, nhưng trên thực tế chân chính hữu dụng cũng không nhiều. Cho tới nay đều rất ít nói chuyện. Diệp Miêu Miêu bỗng nhiên mở miệng. Đoạn Ngọc ghé mắt nhìn hướng nàng, chẹp chẹp miệng. Không hổ là cục 749 đầu lĩnh cháu gái rồi a. Đoạn ca ngươi là muốn để chúng ta đến lúc đó đi cái này trường học? Vương Đồng Thư hỏi. Đoạn Ngọc không có cho khẳng định trả lời chắc chắn, mà là cùng bọn hắn phân tích nói, chủ nhiệm lớp nói với các ngươi giống Thanh Bắc, Ma Đô đán đại cái này danh giáo, bọn họ tài chính hùng hậu, vô luận là dạy học hoàn cảnh, vẫn là dạy học thiết bị, tất nhiên đều là đứng đầu. Thế nhưng, các ngươi cần muốn cân nhắc một vấn đề, những này trường học là danh giáo không sai, rất nhiều người đều sẽ bởi vì bọn họ quá khứ danh khí mà theo bản năng mù quáng lựa chọn, nhưng lại thường thường xem nhẹ một vấn đề. Đó chính là đối với tu hành dạy học, những này trường học cũng đều là đại cô nương lên tiểu hoa, đầu một lần. Chỉ có cường giả tọa chấn là vô dụng, những người kia sẽ không mỗi ngày đều nhàn đến sẽ cho học sinh giảng bài, mà còn cũng không phải là kéo bè kéo lũ đánh nhau, người tọa chấn người lại ngu bức, thì có ích lợi gì đâu. Mà lúc này đây danh khí lớn liền ngược lại thành thiếu sót, một khi học sinh xuất hiện tình huống thương vong, bọn họ liền sẽ tiếp nhận to lớn dư luận áp lực, trường hợp này không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất 2 năm trong vòng sẽ không xuất hiện biến hóa. Cho nên lấy tình huống hiện tại đến xem, những này danh giáo tỷ lệ lớn sẽ không dễ dàng để học sinh đi di tích bên trong mạo hiểm, tám thành vẫn là để học sinh học tập văn hóa khóa, sau đó tự chủ tu luyện. Nói đến đây Đoạn Ngọc phát ra linh hồn hỏi một chút, nhưng nếu chỉ là như vậy bình thản không có gì lạ tu luyện, các ngươi sẽ bằng lòng sao sao? Mọi người trầm mặc. Bằng lòng sao? Kỳ thật bọn họ cũng không biết, bây giờ còn chưa có yêu thú uy hiếp nhân loại sinh tồn, không có huyết chiến thủ thành gấp gáp áp lực. Cho nên đối với bọn họ mà nói, cuộc sống bây giờ cùng so với trước kia tựa như là phát sinh biến hóa rất lớn, thế nhưng nếu như nhìn kỹ lại lời nói, nhưng lại phát hiện không có quá biến hóa lớn. Làm như thế nào sinh hoạt còn là thế nào sinh hoạt. Bọn họ không nghĩ qua từ tu hành học viện tốt nghiệp về sau muốn làm cái gì, thậm chí đều không có nghĩ qua, tiến vào học viện về sau bọn họ có thể học được cái gì. Bởi vì bọn họ vị trí hoàn cảnh sinh hoạt, cũng không để bọn họ đối tương lai sự tình quan tâm. Dù cho bọn họ không làm gì, trong nhà cũng đều sẽ cho bọn họ an bài thỏa thỏa thiết thiết. Thế nhưng, làm bọn họ hồi tưởng lại trong di tích lần lượt cùng tử vong gặp thoáng qua kinh lịch, nhìn bên cạnh nhân nhất cái tiếp một cái ngã xuống, nhìn xem đồng bạn bởi vì chính mình mà mất mạng. Cái kia từng kiện, từng màn, không ngừng trong đầu thiểm thước. Bọn họ chỉ cảm thấy ngực khó chịu, giống như bị thứ gì đè lại đồng dạng. Một sát na này bọn họ phảng phất được đến vấn đề đáp án, đó là không cam lòng a. Đoạn Ngọc xem bọn hắn thần sắc, chắc hẳn trong lòng đều đã có đáp án, hắn nói, học viện tu hành linh võ Hoa Quốc mặc dù cũng là một năm trước vừa vặn xây dựng lại, thế nhưng vô luận là giáo viên, tài nguyên, dạy học kinh nghiệm, dạy học phương thức bên trên đều tuyệt đối là đứng đầu. Đến mức ta vì cái gì dám như thế chắc chắn? Rất xin lỗi, ta không cách nào nói cho các ngươi nguyên nhân. Đương nhiên, ta đây chỉ là một đề nghị, nói với các ngươi những này đâu, là vì ta cảm thấy các ngươi tư chất đều rất tốt, không nên bị lãng phí, thế nhưng cụ thể lựa chọn thế nào, vẫn là muốn nhìn chính các ngươi. Vương Đồng Thư đám người nhìn hướng Đoạn Ngọc, thần sắc trang nghiêm, huấn luyện viên, chúng ta muốn đánh. Thử, chúng ta muốn đi Hoa Quốc Linh Võ Học Viện. Đoạn Ngọc xua tay, đừng gấp gáp như vậy làm quyết định, trở về thật tốt cùng người trong nhà thương lượng một chút. Lúc này Trần Vượng bu lại, ta không cần thương lượng, lão gia tử nhà chúng ta nói, ngươi đi đâu ta liền đi đó. Diệp Miêu Miêu cũng nhẹ nói, dù cho ngươi không nói, ta cũng đồng dạng sẽ đi. Vương Đồng Thư bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, cười cười, chúng ta mấy cái cùng Trần Vượng tình huống không sai biệt lắm, đến bên này chính là vì đi theo ngươi. Nô Kiệt nhếch miệng, cũng đừng mang ta lên à, ta chỉ là muốn đổi cái trường học thay cái tâm tình. Vương Đồng Thư lườm hắn một cái. Đổi cái lông gà tâm tình, ngươi nhà nếu không phải vừa trở về liền giải quyết chuyện trường thủ tục, ta mẹ nó vẫn thật là tin ngươi ta. Lời nói đến cái này phân thượng, Đoạn Ngọc giang tay ra, vậy thì liền tùy tiện các ngươi rồi, cái này cho các ngươi. Nói xong hắn bỗng nhiên ném cho Trần Vượng một cái USB. Trong này có ta căn cứ các ngươi tình huống, đối các ngươi tương lai phương hướng phát triển một chút kiến nghị nhỏ, chính các ngươi nhìn xem, muốn dùng liền dùng, không muốn dùng cứ dựa theo ý nghĩ của mình đi phát triển liền được. Còn có ngày mai ta liền muốn đi kinh đô, có thể ít nhất đến nghỉ ngơi chừng một tuần lễ a, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi cố gắng huấn luyện, ta hy vọng chờ ta trở về thời điểm, các ngươi có khả năng cho ta một cái cụ thể phương hướng phát triển. Chương 90, tích cực ăn cơm giao chương 90, tích cực ăn cơm giao ngày thứ hai. Đoạn Ngọc cùng Trương Lôi cùng một chỗ ngồi đường sắt cao tốc tiến về kinh đô. Trương Lôi đã đến C cấp theo lý thuyết sớm nên về kinh đô báo cáo một chuyến, nhận lấy tu luyện tới bên dưới một giai đoạn công pháp. Thế nhưng Diệp Lăng lại làm cho hắn lưu tại thành phố Thạch Môn trông nom Đoạn Ngọc, chờ lấy về sau đồng thời đi kinh đô, đến lúc đó lại báo cáo cũng không muộn. Điển hình bảo mẫu công tác. Trương Lôi cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Dù sao tính xuống Đoạn Ngọc đều cứu hắn đến mấy lần, đây là thực sự quá mệnh huynh đệ, trông coi nhà mình huynh đệ cái này có cái gì. Hạ đường sắt cao tốc, vừa ra đứng, một cái vóc dáng không cao, đỉnh lấy một tấc vuông đầu nam tử liền hướng bọn họ đi tới. Lôi tử. Trương Lôi nhìn người nọ cười lớn một tiếng, lao Trương. Đã lâu không gặp. Hai người ôm một cái, Trương Lôi nói, giới thiệu một chút, đây là Trương Đức Hữu, trước đây ta không có làm tiểu đội 121 đội trưởng thời điểm, hai chúng ta một cái đội. Lao Trương, đây chính là Đoạn Ngọc Đoạn huynh đệ. Trương Đức Hữu nhìn hướng Đoạn Ngọc hai mắt tỏa sáng, vươn tay, phía trước một mực nghe nói Đoạn huynh đệ tuổi không lớn lắm, ta còn tưởng là công tôn bọn họ lừa gạt ta, không nghĩ tới vậy mà là thật. Đoạn huynh đệ tuổi trẻ tài cao, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Đoạn Ngọc nắm chặt tay của hắn, cười nói, tạm được, tạm được. Không tiêu không gấp, thật có lẽ để trong trại huấn luyện đám kia đám danh con xem thật kỹ một chút, cái gì gọi là chân chính thiên tiêu. Trương Đức Hữu từ đấy lòng phát ra một tiếng cảm thán. Ba người hơi chút hàn huyên, sau đó lên xe hướng về tiến về tổng cục. Đến cao ốc bên ngoài, xuống xe Đoạn Ngọc liền thấy thật nhiều người chính sách từng cái dương đi ra ngoài. Đoạn Ngọc có chút hiếu kỳ, đây là tại dọn nhà. Trương Đức Hữu nhẹ gật đầu, nói là dọn nhà cũng không có ma bệnh. Ba nhân nhất vừa nói một bên đi vào trong. Trương Đức Hữu khẽ thở dài một cái, kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì, cục 749 nội bộ cải cách sẽ chia tách thành hai bộ phận, một cái cục giám võ, một cái khác tạm thời còn chưa mệnh danh, phân biệt quản lý khu vực khác nhau. Cục giám võ phụ trách thành thị trị an, chủ yếu nhằm vào giác tỉnh giả, tu hành giả phạm pháp hành vi phạm tội, mà bên kia còn bảo trì trước đây nội dung công việc, phụ trách giải quyết di tích, dị thú, còn có ngoại cảnh giác tỉnh giả quấy rối hành động. Nói đến đây hắn lại thở dài, hắn bị phân đến tuyển thành đảm nhiệm cục giám võ trưởng phòng, mặc dù nói là thăng lên quan, thế nhưng vừa nghĩ tới về sau không có cách nào lại cùng huynh đệ cũ bọn họ kề vai chiến đấu, hắn liền có chút thương cảm. Đoạn Ngọc bình tĩnh, Trần Vượng phía trước cũng đề cập với hắn chuyện này, bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới có thể nhanh như vậy liền bàn bạc ra kết quả. Hắn nghiêng đầu nhìn hướng Trương Lôi, ngươi ở đâu một bên a? Trương Lôi buồn bực xua tay, khỏi phải nâng, cục trưởng cục giám võ thành phố Thạch Môn. Ồ. Đoạn Ngọc mở to hai mắt nhìn, không phải, hiện tại C cấp liền có thể làm cục trưởng. Trương Lôi cùng Trương Đức Hữu nghe vậy sắc mặt tối sầm, cái này mẹ nó là lời gì? Nghe ý của ngươi là, ngươi thật giống như xem thường C cấp a ngươi. Trương Lôi tức giận nói, ngươi làm hiện tại C cấp giác tỉnh giả có rất nhiều sao? Ách Đoạn Ngọc sững sờ, ngay sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, số gì rồi, ta quên vậy ngươi cái này ổn thỏa lên trước a, đều đi đến nhân sinh đỉnh phòng, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Trương Lôi chẹp chẹp miệng, cục giám vo công tác quá an tâm, luôn cảm thấy thiếu ít một chút điểm kích tình. Đoạn Ngọc hai mắt một phen, ta nhìn ngươi chính là thuần túy phạm tiện. Sống yên ổn điểm không tốt sao? Gia đình người khác muốn cũng không chiếm được, ngươi ngược lại tốt, đắc lực tiện nghi còn ra vẻ. Còn thiếu kích tình. Ta nhìn ngươi là thiếu cơ tình a. Trương Lôi trong lúc nhất thời cũng nghe không hiểu cái này hài âm lạnh, chờ hắn muốn hỏi thời điểm, một đầu dáng dấp kỳ dị màu đen con rắn nhỏ giữa không trung tới lui, hướng bọn họ bay tới. Đoạn tiểu tử, ngươi có thể tính tới, ngươi nếu là lại không đến ta đều muốn đi tìm ngươi. Trương Lôi cùng Trương Đức Hữu thấy được tiểu hát xà, cung kính chắp tay, mặc tiền bối. Đến chính là từ di tích bên trong được mang đi ra hát dao, mặc duyên. Bình thường hình thể đi ra đó là xác định không có khả năng, như thế thực sự là quá chói mắt. Đừng nói cục 749 bên này không vui lòng, liền hát dao chính mình cũng không vui lòng. Vừa nghĩ tới thành mảnh liên miên người hướng chính mình quỳ lệ cầu nguyện, nó đã cảm thấy phiền phức không được. Nghĩ cầu nguyện tìm thần long đi a, lão tử mẹ nó là hát dao a. Đoạn Ngọc nhìn thấy hát dao cũng chắp tay, sau đó cười hỏi, tiền bối gần nhất trôi qua cái dạng gì? Cái này phía ngoài sinh hoạt trôi qua có thể còn quen thuộc. Hát dao bay đến Đoạn Ngọc đỉnh đầu bên trên, hương phấn nói, thật tốt. Hiện tại cái này phía ngoài sinh hoạt có thể so với mấy trăm năm trước thú vị nhiều. Chơi thú vị, ăn đến thú vị, nhìn đến cũng có hứng thú. Ngày hôm qua ăn một loại kêu tôm hùm chua cay đồ vật, rất tốt ăn. Đoạn Ngọc buồn cười, không nghĩ tới vẫn là đầu tham ăn hát dao. Đều nói thế gian phồn hoa mê người mắt, không có nghĩ tới câu nói này dùng tại cao trí tuệ dị thú trên thân cũng dùng thích hợp. Trương Lôi cùng Trương Đức Hữu bởi vì đổi cương vị, còn có rất nhiều chuyện phải làm, liền không có lại cùng lấy bọn hắn. Vừa bạn nghe hát dao nhấc lên tê dại nhỏ, nghe đến Đoạn Ngọc bụng đều có chút nói bụng, vì vậy tìm người hỏi một chút phòng ăn phương hướng, liền mang hát dao đi làm cơm. Có thể đi vào nơi này nhà ăn ăn cơm người, thân phận vốn là không thể nghi ngờ, cho nên đồ ăn đều là miễn phí. Về phần tại sao không chính mình đi ra ăn, đừng hỏi, hỏi chính là giá hàng quá cao ăn không nổi. Hiện tại là giữa trưa thập nhất điểm 50, nguyên bản cái điểm này phải nên là nhiều người thời điểm. Nhưng có lẽ là bởi vì những người khác đang bận bịu dọn nhà lúc này, nhà ăn đích xác rất ít người rất ít. Món ăn là thật tâm không sai, giống cái gì do, thịt bị nướng, hải sản loại hình gần như đều có chút cùng loại với nhà hàng tự phục vụ. Dù sao không cần chính mình dùng tiền, Đoạn Ngọc cũng không khách khí, thịt đều là thành bản cầm, mãi đến đem cái bản đều chiếm hết, hắn cái này mới bỏ qua. Có ý tứ nhất chính là, hắn vừa vặn đi lấy hải sản thời điểm, cái kia phía sau một đám đầu bếp vừa nhìn thấy đầu hắn trên đỉnh hắc dao, lúc này từ cái bản phía dưới lấy ra một hộp tê dại nhỏ nhét đi qua. Với bắt đầu Đoạn Ngọc còn có chút ngộng, suy nghĩ hắc dao ở chỗ này lẫn vào còn rất tốt, còn rất được ăn nên, giao duyên không tệ a. Mãi đến hắc dao theo chảo ném cho mấy người kia mười mấy viên thuốc, hắn giờ mới hiểu được tới. Thì ra là thế a. Lão dao sống chừng ngàn năm, tự nhiên có thể nhìn ra những người này vì cái gì, bất quá nó cũng không để ý, dù sao những đan dược kia đối với lão dao đến nói cũng liền nhiều lắm là xem như là đường đậu mà thôi, cái gì tác dụng đều không có. Ăn mấy trăm năm đã sớm ăn chán, tại tôm hùm chua cay trước mặt, những đan dược kia có thể nói là không đáng một đồng. Rõ ràng căn bản ăn không đủ no, thế nhưng hắc dao vẫn là ăn quên cả trời đất. Đoạn Ngọc một bên tích cực ăn cơm, một vừa nhìn bên cạnh hắc dao dùng hai cái móng đuốt nhỏ móc tôm vỏ, động tác có thể nói hành vân nước chảy, không hề giống là vừa vặn tiếp xúc bộ dạng. Tầm 10 hộp tê dại nhỏ, không bao lâu liền đã làm xong hai hộp. Cái này móng đuốt nhỏ móc xoẹt, còn rất chạy. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ liền vỏ cùng một chỗ ăn đâu. Lại nói ngươi vì cái gì không cần niệm lực lột, đây không phải là càng nhanh sao? Hát dao cái này sẽ mới vừa đem một cái tôm bóc vỏ nhét vào trong miệng, quai hàm trống cùng hamster đồng dạng, nhìn hướng Đoạn Ngọc nháy máy mắt, cay dạng lần, không có ý tứ linh phân. Đoạn Ngọc đầy mặt mờ mịt, trong đầu qua nhiều lần, giờ mới hiểu được đối phương nói là như thế ăn, không có ý tứ linh hồn. Hắn khoe miệng giật một cái. An tê dại nhỏ còn chỉnh đến rất có nghi thức cảm giác. Đây coi như là tìm tới chân ái. Chương 91, phát sáng cái cùng nhau A tiểu bảo bối chương 91, phát sáng cái cùng nhau A tiểu bảo bối sau một giờ, cả ba ăn uống bị Đoạn Ngọc ăn sạch sẽ, một chút cũng không có lãng phí. Trước khi đi, còn lại xách đi một bao lớn tê dại nhỏ. Lúc buổi tối hắn cùng lão giao còn có Trương Lôi ở là Trương Đức Hữu cho an bài khách sạn. Trương Lôi vốn là có thể cư trú bỏ, nhưng là vì ngày mai muốn cùng Đoạn Ngọc cùng đi chấp hành nhiệm vụ, để cho tiện, dứt khoát cũng liền vào ở khách sạn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là không cần hắn lấy tiền. Ngày thứ hai, đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Đoạn Ngọc từ minh tưởng trạng thái lui đi ra, liếc nhìn bên cạnh trên giường bản thành một đoàn hắc giao còn tại nằm ngáy ho ho, không có chút nào bị tiếng đập cửa quấy nhiêu đến bộ dạng, hắn trong lòng không khỏi cảm thán. Luận đi ngủ long trúc dị thú vẫn thật là chưa sợ qua người nào, mà lại nhân ra đi ngủ liền có thể mạnh lên, liền mẹ nó rất không giảng đạo lý. Xuống giường một mở cửa phòng, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt đập vào mi mắt. Chị Giản Ái. Đoạn Ngọc kinh hỉ nói. Giản Ái mặt lộ nụ cười, thân thể đều thật lưu loát. Đoạn Ngọc vỗ vỗ bộ ngực, nhất định phải đi. Liên ta cái này thể trạng, cái kia khôi phục không phải siêu siêu nhanh sao? Nói xong hắn hướng Giản Ái sau lưng liếc nhìn, kỳ quái nói, ta toàn ca đâu? Không có cùng ngươi đồng thời đi sao? Làm sao? Ngươi là cảm thấy ngươi chị Giản Ái che không nổi ngươi? Giản Ái hừ một tiếng, ra vẻ sinh khí nói một câu. Không không không, cái kia sao có thể a? Cái kia di tích loạn hay không, ta ái tỷ định đoạn. Đoạn Ngọc liên tục xua tay, nói ta cùng ác bá đồng dạng. Giản Ái lườm hắn một cái, ngươi toàn ca có nhiệm vụ, xem chừng qua hai ngày mới có thể trở về. Đoạn Ngọc cười hắc hắc, nếu là ác bá đều dài đến chị Giản Ái như thế xinh đẹp, cái kia đoán chừng liền không có người sẽ chống cự. Khó trách có thể cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ, ngươi liền cùng ngươi cái kia toàn ca một cái đức hạnh, miệng lưỡi chân chu. Giản Ái hướng bên trong liếc nhìn, mặc tiền bối còn đang ngủ a? cái kia nếu không liền đợi thêm chút đi. Không ngờ Đoạn Ngọc xua tay, không cần. Ngươi nếu như chờ nó tự nhiên tỉnh ngủ, cái kia món ăn cũng đã lạnh. Nói xong hắn trực tiếp quay người bước loạn choạng đi đến bên giường, nắm lên hắc dao lắc lắc, dao ra, tỉnh lại, Hóa Long không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Nhìn hắn động tác giản ái chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái kia mẹ nó không phải rắn a. Đó là lập tức liền muốn Hóa Long dao a. Dao a. Ngươi làm sao dám a? Thế nhưng nàng không biết, trải qua cả ngày hôm qua hữu hảo ở chung, phát hiện lẫn nhau đều là ăn hàng thuộc tính phía sau, cái này một nhân nhất giao quan hệ trong đó đã tốt không muốn không muốn. Hắc Giao mê mẩn trừng trừng mở to mắt, ngáp một cái, ăn cơm. Ngừng, ta trước đi ăn cơm, sau đó liền đi dẫn ngươi đi đến Giao Sinh đỉnh phong. Hắc Giao duỗi lưng một cái, chậm rãi ung dung trôi giạt đến Đoạn Ngọc trên đỉnh đầu, cái đuôi nhỏ cửa trước bên ngoài chỉ một cái, khuỷu tay. Đúng vậy. Ra gian phòng, bọn họ đi tới cửa đối diện, Đoạn Ngọc dùng sức vô vô cửa phòng, ra vẻ lo lắng hô, Lao Trường. Lao Trường. Mở cửa a, mở cửa mở cửa mở cửa a. Nhà ngươi lão bà muốn sinh, ngươi đặc biệt nương còn ngủ lời còn chưa nói hết, cửa phòng liền bị mở ra, Trương Lôi mặt đen lại đi ra, đến ngươi cho ta giải thích một chút, lão bà ta ở chỗ nào? Đoạn Ngọc đứng bay, lão bà ngươi trong tương lai phòng sinh chờ ngươi đấy. Trương Lôi, xinh đẹp. Ta mẹ nó vậy mà không phản bắt được. Ba nhân nhất giao ở bên ngoài ăn cơm. Từ khi từ di tích đi ra về sau, chỉ cần đến trên đường nhiều người địa phương, Hắc Giao liền sẽ lấy thần hồn lực lượng bóp méo quanh thân tia sáng, để người khác không nhìn thấy nó. Cho nên cho tới nay đều không có gây nên bạo động. Ăn xong điểm tâm, bọn họ liền lái xe đi tới lão đạo sĩ chỉ vị trí. Bác Tân Tiểu. Mà con mắt của bọn hắn đánh dấu, chính là trong truyền thuyết kia Tỏa Long Tỉnh. Liên quan tới Tỏa Long Tỉnh truyền thuyết vẫn luôn có rất nhiều. Không chỉ là kinh đô bên này có Tỏa Long Tỉnh, cả nước các nơi nhiều chỗ kỳ thật đều có. Tỷ như Vũ Vương Miếu ở Vũ Châu bên ngoài Tỏa Giao Tỉnh, Tỏa Long Tỉnh ở Long Đàm Sơn, tỉnh các loại. Bất quá bây giờ Bắc Tân Kiều bên này trải qua nhiều lần biến động, cũng sớm đã không nhìn thấy cái kia Tỏa Long Tỉnh, cũng chỉ có một tòa phía sau tu cầu đá đứng ở đó, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có người tại nơi đó chụp ảnh. Bất quá cái này đều không phải chuyện khẩn cấp gì, vô luận lại thế nào biến hóa, có chút vết tích là không cách nào bị triệt để xóa đi. Mấy người ở xung quanh vừa đi vừa về đi dạo, Đoạn Ngọc hỏi Hắc Giao, thế nào? Có hay không cảm ứng được cái gì? Hắc Giao nhắm mắt lại, thần thức không ngừng mà hướng kéo dài xuống, tìm kiếm. Đột nhiên Hắc Giao mở to mắt, tìm tới. Mặc dù bây giờ rất nhỏ yếu, nhưng còn có thể cảm ứng được một tia không gian ba động cùng phong ấn khí tức. Phía dưới này, có lẽ có một tòa di tích. Thật có di tích. Đoạn Ngọc ba người nghe vậy đều kinh hãi. Chẳng lẽ phía dưới này vẫn thật là đẻ lấy một đầu long? Giảng Ái thần sắc trang nghiêm nhìn hướng Trương Lôi, "Lão Trương, lập tức thông báo trong cục, lập tức phong tỏa, chống đông tiến khu vực này." Trương Lôi cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó liền đi gọi điện thoại. Dứt khoát cái này trải qua là bọn họ đã sớm dự liệu, cho nên sớm tại một đoạn thời gian trước 749 liền đã làm tốt tương quan dự án, nên thông báo cũng đều đã thông báo đến. Một điện thoại đi qua, không bao lâu liền có quân đội qua tới bắt đầu sơ tán xung quanh cư dân còn có các loại người xem náo nhiệt. Chỉ dùng không đến 2 cái giờ, xung quanh đây người liền đều rời đi không sai biệt lắm, giao thông cũng bị quản chế, chỉ để ra không cho vào, liền cái này đường nét tàu điện ngầm cũng bị cưỡng chế tạm dừng vận hành. 749 người cũng đều thần tốc chạy đến, lần này đến người thậm chí so trước đó thăm dò thành phố Thạch Môn di tích người còn nhiều. Không thể không nói, không hổ là thủ đô. Bất quá cùng lần trước so sánh, lần này bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên cũng không có tán tu dính vào. Ngược lại là có không ít thế gia người nhận được tin tức, chạy tới. Đối với loại này sự tình, giảng ai các nàng cũng sớm liền không cảm thấy kinh ngạc. Chính ngươi không làm sự tình, ngươi cũng không cách nào muốn cầu người khác đều không làm. Giao ra, có thể mở ra sao? Đoạn Ngọc nhỏ giọng hỏi một câu. Hát Giao không có lên tiếng âm thanh, qua nửa ngày phía sau, nó buồn bực nói, có thể mở ngược lại là có thể mở, thế nhưng ta không am hiểu vận dụng không gian chi lực, muốn mở cũng chỉ có thể cưỡng ép đột phá, thế nhưng như vậy, vô cùng dễ dàng gây nên không gian sụt xuống, đến lúc đó cái này phương viên mười dặm, thậm chí càng lớn phạm vi, có thể đều phải chơi xong cái kia vẫn là thôi đi. Đoạn Ngọc nghe mồ hôi lạnh ứa ra. Xung quanh mười dặm, cái này mẹ nó phải là nhiều tổn thất lớn. Quan phương bên này khẳng định là sẽ không đồng ý Hắc Giao có thể hay không hóa long đối tại quốc gia mà nói mặc dù ý nghĩa trọng đại, nhưng lại cũng còn không có lớn đến có khả năng không tiếc bất cứ giá nào trình độ. Nếu như là thiên môn mở rộng về sau ngược lại là có cái này loại khả năng. Nhưng ít ra hiện tại là tuyệt đối đừng vừa. Chị giản ái, trong cục hiện tại có không gian hệ giác tỉnh giả sao? Hoặc là có hay không cái khác không gian hệ giác tỉnh giả bây giờ tại kinh đô? Đoạn Ngọc nhìn hướng giản ái hỏi. Giản ái lắc đầu, không gian hệ rất hi hữu, cả nước cho tới bây giờ cũng chỉ có 3 cái nữa, Miêu Miêu chính là bên trong một cái, thế nhưng hiện tại 3 cái đều không tại kinh đô. Làm sao còn có nửa cái? Đoạn Ngọc có chút ngộng. Kết quả liền thấy giản ái nhìn chằm chằm hắn, mím môi một cái. Đoạn Ngọc khỏe miệng giật một cái. Không ngờ cái kia nửa cái, nói chính là hắn a. Phía trước tại trong di tích hắn bại lộ thoáng hiện kỹ năng này, thế nhưng vẫn luôn làm động tác chọc cười, đến bây giờ đều không có giải thích nguyên nhân. Mà giản ái các nàng xuất phát từ tín nhiệm với hắn, cũng đều một mực không có hỏi. Đoạn Ngọc ngâm nghĩ một lát, thở dài, nói do đầu đuôi bài loại này sự tình, quả nhiên thật là khó quyết trạch. Bất quá tất nhiên đáp ứng lao đạo sĩ, cũng không thể nói không giữ lời. Hùng hùng, đi ra phát sáng cái cùng nhau a. Đột nhiên một đạo không gian ba động vô căn cứ sinh ra, lão Giao nhìn xem từ hư không bên trong chui ra ngoài gấu nhỏ con mắt đột nhiên trừng lão đại. Long long long. Long khí. Còn có một canh. Chương 92, không thắng lợi, không bằng chết. Chương 92, không thắng lợi, không bằng chết. Hùng hùng xuất hiện trực tiếp làm vỡ nát lão Giao tam quan. cái này mẹ nó một cái tiểu hùng hà tử trên thân long khí, vậy mà so với nó cái này nửa bước hóa long hắc giao còn được. Cái này để nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Trong chấp nhóm này, lão giao lòng tự trọng nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Mấu chốt nhất là, cái này tiểu hùng hà tử tồn tại nó vậy mà từ không nhận thấy được qua. Nó mặc dù không am hiểu không gian thuộc tính, thế nhưng nếu như tại bên cạnh, nó không có khả năng không phát hiện được mới đối. Giảng ái cùng Trương Lôi nhìn thấy cái này trống rông xuất hiện, dáng dấp cực giống gấu trúc gấu nhỏ, đều là chố mắt đứng nhìn. Đoạn Ngọc xem bọn hắn bộ kia không có thấy qua việc đời bộ dạng, trong lòng cái này gọi một cái thoải mái, giới thiệu một chút, tiểu gia hỏa này là linh sủng của ta, năng lực, không gian, ngộ cảnh, huyễn cảnh. Nói đến đây hắn nhìn hướng Trương Lôi, ngượng ngùng cười một tiếng, lão Trương a, cái mộ sổ gì a? Lần trước gác mộng chuyện kia, ta lửa các ngươi. Trương Lôi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đầy mặt kinh ngạc, ngươi nói là đây chính là cái kia biến dị yểm thú? Không, không đối, biến dị yểm thú cái này chuyện vật căn bản chính là ngươi biên. Đoạn Ngọc nhếch miệng cười cười, sau đó vừa bất đắc dĩ giang tay, không có cách nào, phía trước ta không cách nào xác định 749 biết hùng hùng tồn tại phía sau sẽ có như thế nào phản ứng, ta tin tưởng các ngươi, thế nhưng những người khác, mà ta đây, lúc kia thực lực lại không cường, bảo hộ không được nó, cho nên lão Trương, ngươi có thể hiểu được ta đúng không? Trương Lôi sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng, lo lắng của ngươi xác thực không phải dư thừa. Liền nhìn xem lập tức cảnh tượng này, một cuộc điện thoại đánh lại không bao lâu, thế ra người tựa như người bị thịt linh cầu đồng dạng chạy tới. Thử nghĩ một hồi, lúc ấy Đoạn Ngọc còn không có thể hiện ra giá trị của mình, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn thực lực không có thực lực, mà cái này gấu nhỏ năng lực như vậy hi hữu, lại có thể điều khiển tính. Nếu như lúc kia thông tin bị truyền ra lời nói, căn bản đều không cần hoài nghi, thế ra người tất nhiên sẽ ra tay. Mà một cái không có bối cảnh, không có thực lực học sinh bình thường, lại muốn bắt cái gì đến chống cự thế ra. Lại thêm cục 749 bản thân liền có nghiên cứu không biết dị thú chức năng, dạng này một cái trước đây chưa từng gặp dị thú, trong cục thật sẽ bỏ qua sao? Sợ rằng lúc kia cho dù là Diệp lão đại cũng không tiện đúng tay chuyện này. Cục 749 bầu không khí nhìn qua hài hòa, nhưng phải hiểu có rất nhiều chuyện cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nếu biết rõ cục 749 bên trong người bình thường là cực ít, dạng này một đám có được siêu sức mạnh tự nhiên người, một khi không kiểm soát, hậu quả kia căn bản là không có cách dự đoán. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đồng thời năng lực càng lớn, cũng càng dễ dàng gặp phải kiêng kỵ. Liên Cầm lần này cải cách đến nói, cái này sao lại không phải biến tướng suy yếu 749 chức quyền đâu? Một bên Giản Ái cũng trầm mặc không nói gì. A, nhân tính như vậy, tuyên cổ bất biến, cho nên vẫn là làm gì thú tốt. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn, xem ai khó chịu đánh một trận, cái này nhiều đơn giản. Đoạn Ngọc trên đầu hắc giao nói. Đông nhiên nó lời nói xoay chuyển, Đoạn tiểu tử, ngươi vừa vặn nói cái này tiểu hùng hà tử là ngươi linh sủng. Có thể là trước kia tại di tích bên trong, ta tra xét trong cơ thể ngươi tình huống thời điểm, đồng thời không nhận thấy được huyết khế a. Nếu như Đoạn Ngọc ký kết huyết khế, nó là có thể nhìn ra được. Ngao. Hùng hùng bất mãn kêu một tiếng. Nói người nào tiểu hùng hà từ đâu? Ngươi mới tiểu hùng hà từ đâu? Cả nhà ngươi đều là thằng ngu này. Hắc Giao nhìn nó một cái, nói ngươi là tiểu hùng hà tử ngươi còn không thừa nhận. Ta là Hắc Giao, cũng không phải là gấu, cho nên làm sao có thể là thằng ngu này đâu. Ngao. Cái kia ngươi chính là tiểu giao người mù. Hắc Giao hơi kinh ngạc, ngươi vậy mà có thể nói rõ ràng. Tại nó trong nhận thức biết gấu đều là loại kia ngu ngơ ngong ngoe, tùy tiện mấy câu liền có thể quấn ngất đi vào. Thế nhưng cái này gấu nhỏ chỉ số quy lại đột phá nó nhận biết, lại có điểm thông minh. Nó không hiểu rõ lắm. Hùng hùng nghe xong Hắc Giao lời nói, cảm giác chính mình gấu cách nhận lấy vũ nhục, ngao một cuống họng liền muốn cùng Hắc Giao thật tốt nói dóc nói dóc. Đoạn Ngọc đội vàng đem nó ngăn lại, ôm vào trong ngực, từ không gian hệ thống bên trong lấy ra một viên vạn thú đan. Hùng hùng vừa nhìn thấy vạn thú đan con mắt lập tức nhìn thẳng, chảy nước miếng từ khóe miệng chảy xuống, nháy mắt an tâm xuống. Hắc Giao khịt khịt mũi, nhìn xem Đoạn Ngọc trong tay vạn thú đan theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Đây là đan dược gì? Thật là thơm a. Đoạn Ngọc không có phát giác được Hắc Giao khác thường, nói ta cùng nó ký kết cũng không phải là huyết khế, mà là linh khế. Tất nhiên Hùng Hùng lá bài tẩy này đã lộ, Hắc Giao lại trùng hợp nhắc lên chuyện này, cái kia dứt khoát liền trực tiếp là bài. Vì vậy hắn liền đem linh khế sự tình cùng Hắc Giao cùng Giản Ái các nàng đại khái nói rõ một cái. Đến mức linh khế đến chỗ, vậy dĩ nhiên là ngẫu nhiên ở giữa được đến. Hắc Giao nghe xong về sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có trách phía trước một mực chưa từng cảm ứng được nó tồn tại. Linh khế, thế gian này lại còn có như vậy kỳ dị pháp môn, đem sáng tạo ra người. Lại nên là bực nào phong thái a mà Giản Ái các nàng khi biết Đoạn Ngọc thuấn di kỹ năng là từ nhỏ gấu nơi đó được đến, lập tức hô hấp thay đổi đến gấp rút. Như nếu các nàng cũng có thể khế ước linh sủng, cái kia các nàng chiến lực đem sẽ trực tiếp gấp bội. Phút chốc Giản Ái sắc mặt trầm xuống, có chút lo lắng nói, Đoạn Ngọc, những chuyện này ngươi không nên tại chỗ này nói. Cũng trách ta nên ngăn đón ngươi nói xong nàng ánh mắt cảnh giác liếc nhìn phía sau những cái kia kinh đô thế gia người. Kết quả không đợi Đoạn Ngọc nói chuyện, Hắc Giao trước tiên là nói về nói, chờ các ngươi nhớ tới cái này chuyện vặt, tôm đều lạnh. Yên tâm đi. Tại cái kia tiểu hùng hà tử lúc đi ra liền ở xung quanh bố trí huyễn cảnh kết giới, chúng ta tất cả cử động cùng bên ngoài những người kia nhìn thấy chính là hoàn toàn không giống. Hùng hùng ngẩng đầu hướng Hắc Giao thử nhai răng, lại kêu vốn hùng hùng thằng ngu này cắn ngươi a. Đối với hùng hùng uy hiếp, Hắc Giao tự nhiên là không có để ở trong lòng. Cắn dao ra, đến nhà đến nhà. Nhìn không sụp đầu ngươi một câu giang gấu. Giản Ái cùng Trương Lôi nghe vậy sững sờ. Trương Lôi quay người đối với những cái kia thế gia người làm cái mặt quỷ, mắng hai câu xỏa bức kêu lên ta thế này cha. Cuối cùng xác định. Những người kia là thật nhìn không thấy nghe không được. Lần này hai người sợ ngây người, cái này gấu nhỏ năng lực, công năng tính cũng quá mạnh. Bất quá điều này cũng làm cho Giản Ái nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn hướng Đoạn Ngọc, mấp máy môi, "Đoạn Ngọc, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, chúng ta có thể nói chuyện sao?" Đoạn Ngọc đứng bài, "Đương nhiên." Nói xong hắn cúi đầu nhìn xem Hùng Hùng, đưa tay nặn nặn mập phì mặt gấu, "Gấu nhỏ con non, chờ chút sẽ phải xem ngươi rồi, biểu hiện tốt, liền vừa vặn loại kia đan dược đại đại tích có, nhưng nếu là biểu hiện không tốt, chưa tới một cái tháng ngươi liền cho ta ăn chay a." Hùng Hùng nghe xong có ăn ngon, đầu đầu mắt biến thành ngôi sao nhỏ, nhưng một nghe đằng sau lời nói, nhịn không được run lập cập. Nó vỗ vỗ bộ ngực, ngao. Vì trên thân cái này thân gấu mỡ, không thắng lợi, không bằng chết. Chương 93, Điêu Linh Bài que Huỳnh Quang. Chương 93, Điêu Linh Bài que Huỳnh Quang. Đào ra là đại tỉnh đệ nhất đại gia tộc, nghe nói tổ hơn mấy đời đều dẫn thân huyền học phong thủy ngành nghề, gia tộc thời kỳ cường thịnh tại toàn bộ huyền học trong vòng cũng là có thể chen mồn vào được. Mà tới cái này đào ra thế hệ này, bởi vì đuổi kịp linh khí phục tông nguyên nhân, mặc dù phong thủy học thượng không có học được tinh túy, thế nhưng bằng vào tổ tiên luyện khí pháp môn, lại thêm dị năng thức tỉnh, làm cho toàn cả gia tộc lại dần dần có quật khởi lớn mạnh thế. Thế nhưng khoảng thời gian này, người hữu tâm người liền có thể phát hiện, đào ra tại đại tỉnh sản nghiệp tựa hồ ngay tại từng chút giảm bớt. Cái này để đại tỉnh cái khác một vài gia tộc không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đào ra đây là muốn làm cái gì? Cùng lúc đó, đại tỉnh cái nào đó xa hoa trong trang viên, một tên niên kỷ nhìn qua có hơn 70 tuổi lão nhân lặng lặng mà ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, hai tay chống vải trượng đầu rồng, đóng lại hai mắt. Vị này chính là đào gia đương nhiệm gia chủ, Đào Nguyên Bạch. Lúc này bên ngoài một tên Âu phục dày da nam tử trung niên vội vã chạy vào. 3749 người đã đến đại tỉnh. Lão nhân có chút nhíu mày, trung khí 10 phần khiển trách một câu, tuổi đã cao gặp chuyện còn đội vàng hấp tấp, thứ không có tiền đồ. Nam tử trung niên có chút túi đầu, tiến tính nghe dạy bảo, cũng không dám lên tiếng. Đào Nguyên Bạch mở to mắt, nhìn trước mắt cái này không hăng hái như tử, hỏi, đều chuẩn bị thế nào? Nam tử trung niên vội vàng nói, trên cơ bản đều đã chuẩn bị xong, tài chính đại bộ phận đều đã chuyển đến mẹ quốc trong chức mục, còn lại không có xử lý xong đều không phải đại sự, tạm thời không nóng nảy, về sau có thể chậm rãi làm, chúng ta hiện tại có thể tùy thời tiến về mẹ quốc. Đào Nguyên Bạch nhẹ gật đầu, ngươi đi liên hệ sân bay chuẩn bị máy bay a, ta sẽ để cho lão tiền đi ngăn lại những người kia. Là. Nam tử trung niên gật đầu, quay người liền muốn đi gọi điện thoại. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng, đại môn bị người bạo lực đẩy ra, hai phiến nặng nề cánh cửa đúng là bay thẳng vào, đập vào trên mặt tường. Khỏi phải phiền phức, ngày hôm nay các ngươi một cái đều đi không được. Một cái thanh niên tuấn tú trên vai khiêng một cái màu đen hoành đao đi đến. Đào gia tư thông ngoại địch, nhiễu loạn hoa quốc trật tự, muốn giết quốc gia ta thiên tài, bán nước cầu đinh. Đào Nguyên Bạch, ngươi có biết tội của ngươi không? Thanh niên con mắt màu đen giống như hai đạo thâm viên lỗ đen, thâm thúy lại thúc giục tâm thần người, khoe miệng ôm lấy một vệt nụ cười, thế nhưng giọng nói chuyện nhưng căn bản khiến người ta cảm thấy không đến nửa điểm nhiệt độ. Ngươi là thế nào đi vào? Ngươi không phải mới vừa vặn? Nam tử trung niên nhìn thấy người trước mắt này lập tức cực kỳ hoảng sợ, đột nhiên minh bạch cái gì, thông tin là giả dối. Công Tôn Toàn cười cười, các ngươi là thật ngu ngốc à, tất nhiên muốn động các ngươi, chúng ta sẽ một chút chuẩn bị cũng không có sao. Lúc này Đào Nguyên Bạch đông nhiên cười, tiểu tử, dám cứ như vậy xông vào chúng ta Đào gia, ngươi lại thông minh đến cái kia. Ta Đào gia có thể sừng sững nhiều năm như vậy mà không đủ, như thế nào các ngươi tùy tiện liền có thể nắm? Chỉ thấy trong tay hắn quải trượng đầu rồng tại mặt đất run một cái, nhất thời liền từ trên lầu vỏ xuống dưới ba đạo thân ảnh. Trong đó trên thân hai người tản ra C cấp khí tức, còn có một cái thân bên trên tán phát D cấp khí tức. Công Tôn Toàn nhìn hướng tên kia D cấp giác tỉnh giả, con mắt có chút nheo lại, Lý Trường Lạc, không nghĩ tới à, ngươi vậy mà nương nhờ vào Đào gia. Tên kia D cấp giác tỉnh giả khẽ mỉm cười, ta bản ý là không nghĩ, nhưng bọn hắn Đào gia cho thực tế quá nhiều. Cũng là, Công Tôn Toàn từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, liền trong cục cho cái kia chút tiền lương, cho cầu cầu đều phải lắc đầu. Nói xong hắn lại nhìn về phía còn lại hai người, Tiền Hữu Lượng, Đồng Minh Nhiên. Gia Đông A, không nghĩ tới ngươi đều C cấp, chúc mừng chúc mừng. Hắn biết Tiền Hữu Lượng là Đào gia quản gia, rất sớm phía trước liền C cấp, mà Đồng Minh Nhiên lúc trước làm nhiệm vụ thời điểm đánh qua một lần quan hệ, lúc ấy hắn đã cảm thấy người này rất muốn bị chém. Đồng Minh Nhiên thần tình lạnh nhạt, chắp tay, nâng Đào gia chủ phúc, vừa vặn đột phá không lâu. Công Tôn Toàn quét mắt một cái, chợt chợt nói, ba cái C cấp, hai cái D cấp. Thế, qua loa. Hắn nhìn xem Đào Nguyên Bạch, thương lượng nói, Đào gia chủ, ngươi nhìn dạng này được không? Ngày hôm nay liền làm ta không có tới, ta quay đầu lại ước chừng, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy Đào Nguyên Bạch lạnh lạnh cười một tiếng, chẳng ra sao cả. Xách. Công Tôn Toàn bực bội vuốt vuốt óc, nói như vậy chính là không có nói rồi. Giết. Theo Đào Nguyên Bạch ra lệnh một tiếng, trong phòng mấy người đều là hướng về Công Tôn Toàn vây giết mà đến. Công Tôn Toàn thở dài, lúc đầu nghĩ để các ngươi sống lâu một hồi, liền không phải là như thế không kịp chờ đợi đi tìm cái chết, tất nhiên dạng này. Chư vị đầu người, ta liền thu nhận. Kinh đô Bắc Tân Tiểu. Hùng Hùng Ma Quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một bộ lớn. Mặc dù rất không vui lòng cùng tiểu giao người mù hợp tác, thế nhưng không có cách nào, nó chống không có năng lực, không biết thao tác à. Không có hắc giao chỉ đạo, nó chính là hai mắt đen thui, vậy liền thật thành tiểu hùng hạ tử. Hắc giao lấy thần hồn lực lượng liên thông nó cùng Hùng Hùng giác quan. Chuẩn bị kỹ càng, Hùng Hùng một cái thuấn di liền biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc đã đi tới đen kịt một màu ở mức hoàn cảnh bên trong, nơi này căn bản không có bất kỳ cái gì tia sáng, dù cho nắm giữ nhìn ban đêm năng lực cũng căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Bất quá tốt tại nó chảo bên trong còn có vũ khí bí mật. Ta là ai? Đương 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 đương. Điêu Linh Bài que Huỳnh Quang, tiểu hùng hà tử dùng đều nói tốt. Màu vàng quang mang đem đen xì không gian chiếu sáng. Túi đầu nhìn xuống phía dưới, dưới chân không đủ 10 cm địa phương chính là mặt nước. tốt tại có hắc giao theo bên cạnh hiệp trợ, bằng không nó sợ rằng liền trực tiếp tuấn di đến trong nước đi. Phía dưới có một tầng phong ấn phong bế di tích lối vào, bất quá thứ này đối ngươi mà nói không trở ngại chút nào, ngươi trực tiếp ẩn nấp hư không bên dưới đi là được. Trong đầu truyền đến hắc giao âm thanh, hùng hùng nhếch miệng, nhưng là vẫn làm theo, thân hình chui vào hư không bên trong. Toàn bộ thế giới lập tức liền biến thành màu trắng đen. Vạn vật đều có phân âm dương, không gian kỳ thật cũng không ngoại lệ. Hư không kỳ thật liền làm tại là thế giới này mà khác, bất quá hư không bên trong cũng là phân tầng lần, hùng hùng vị trí là hư không đơn không gian. Tại chỗ này ngươi có thể nhìn thấy dương trong không gian tất cả, nhưng lại không đụng tới, sợ không tới, cũng nghe không được, phản phất như là tiến vào một loại hư vô trạng thái. Nếu như không phải hùng hùng lời nói, bọn họ đều không nhìn thấy dạng này một bức cảnh tượng. Những này liền chờ sau này hay nói. Tiến vào hư không bên trong hùng hùng như cá gặp nước, không trở ngại chút nào đi tới đáy giếng. Đáy giếng có khả năng nhìn thấy cái kia từng đầu vết dị loang lổ xiển xích, lại có chính là một đống đá vụn khối, hùng hùng giống như là cái như ưu linh chui vào nát trong đá. Xuyên qua đống đá vụn phía sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nó đúng là trực tiếp tiến vào một chỗ khoang trống bên trong. Đây chính là lão giao nói cái kia phong ấn phía sau không gian. Không gian không lớn, đại khái bên trên cũng liền so đoạn ngọc bọn họ tại trong di tích sơn động lớn hơn một chút xíu. Thế nhưng nơi này có vô cùng nồng đậm không gian chi lực, hùng hùng xuống về sau rõ ràng hoan nhanh hơn rất nhiều. Mà phía dưới là một tòa bệ đá, trên bệ đá trưng bày một tôn đỉnh đồng tàu, chỉ thấy xung quanh mấy cái từ phía trên kéo dài xuống, cổ tay độ dày xiển xích cuối cùng đều tập hợp một chỗ, chui vào đỉnh đồng tàu bên trong. Trên mặt đất phương, Hắc Giao mở to mắt, khẽ hô một hơi, không nghĩ tới ta vậy mà nhìn sai rồi, tốt tại vừa vặn không có cương ép đột phá đoạn ngọc cũng mở to mắt, tò mò hỏi, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Hắc Giao, vấn đề lớn. Nhìn thấy xiển xích sao? Cái kia xiển xích đã là phong ấn, cũng là một tòa sát trận. Chương 94, Sáo Hoa, liên hoàn trận chương 94. Sáo Hoa, liên hoàn trận phía ngoài phong ấn tương đương với một tầng báo động trang bị, đồng thời cũng là cái này tòa sát trận chốt mở. Một khi cưỡng ép phá vỡ phong ấn, sát trận liền sẽ khởi động, sẽ tính cả đỉnh đồng thau cùng người xâm nhập cùng nhau phá hủy. Phía trước ta nói xung quanh 10 dặm vậy mà còn nói thiếu. Cái này đại trận một khi khởi động, đừng nói 10 dặm, sợ rằng xung quanh 30 dặm tất cả cũng đều sẽ trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Bố trí trận này người, thật là đủ tuyệt, đủ hung ác. Hắc Giao âm thanh phát nặng, hiển nhiên lần này liền nó đều có chút nghĩ mà sợ. T. Đoạn Ngọc chờ ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Xung quanh 30 dặm. Không đúng, nếu là như vậy, cái kia hoàng thành bên kia không phải cũng tao ương. Cổ hoàng thành khoảng cách nơi đây không xa, nếu là thật sự như lão giao lời nói, sát trận một khi mở ra, đây không phải là liền lúc đó hoàng đế cũng cùng một chỗ cát. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, có thể là lúc ấy hoàng đế vì sao lại cho phép dạng này uy hiếp lưu tại bên cạnh mình. Chẳng lẽ nói, kỳ thật liền hoàng đế bản nhân cũng không biết cái này chuyện vặt. T, cái kia người bày trận này có thể liền có chút điên. Cái này mẹ nó cảm giác tựa như là đang chơi nước Nga bản quay đồng dạng. Cắt cùng không cắt toàn bằng bất khí. Lão giao lắc đầu, sẽ không. Có khả năng ngồi vững vàng cái kia bảo tọa đều là người mang một quốc khí bằng người, thuật sĩ nếu là giết loại người này, nhất định sẽ gặp phải khí vận phản vệ. Còn nếu là ý tại giết người, cái này sát trận sẽ không qua nhiều năm như vậy đều không có bị khởi động qua, cho nên tất nhiên còn có cái khác phương pháp giải quyết. Không, không đối. Giản Ái bỗng nhiên nói. Đoạn Ngọc cùng Trương Lôi, còn có Hắc Giao đều cùng một chỗ nhìn hướng nàng. Giản Ái tiếp tục nói, ta chợt nhớ tới một việc, căn cứ tư liệu ghi chép, lúc ấy tại tu cái này tỏa lòng tỉnh thời điểm, kinh đô còn không phải hoàng thành vị trí, mà là lúc ấy Đại Minh Yến Vương đất phong. Hai người nghe vậy sững sờ, chợt bừng tỉnh. Đúng a, tư liệu bọn hắn cũng đều nhìn qua, chỉ bất quá vừa vặn lâm vào tư duy theo quán tính, trong lúc nhất thời không có quay lại. Hiện đang thảo luận những này thật sự có ý nghĩa sao? Hắc Giao hai mắt vừa trợn trắng, ba nhân nhấp mắt, lúc đó hoàng đế là ai, người nào sẽ bị nổ chết, cái này cùng hiện tại chuyện chúng ta muốn làm có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Ách, lúc này ba người đồng thời sửng sốt. Có đạo lý a, dù nói thế nào đoạn kia kinh lịch cũng đều đã trở thành lịch sử, hiện tại trừ có khả năng thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ, có vẻ như cũng không có mặt khác chỗ dùng. Cái này đều đã tới cửa, bọn họ cũng không thể không vào a. Hắc Giao cùng Đoạn Ngọc lần thứ hai nhắm mắt lại. Giếng bên dưới rất lâu không được về đến Quý Hùng Hùng, lúc này chính ghé vào đỉnh đồng thau biên giới nền cổ nhìn vào bên trong. Chỉ thấy xanh đỉnh đồng nội bộ có một cái đen nhánh lỗ thủng, tất cả xiềng xích chính là thâm nhập đến cái kia cái lỗ thủng bên trong. Đến trong thoáng chốc Hùng Hùng hình như nghe đến thanh âm gì, nhưng không phải xúc phân nhân viên cùng đầu kia tiểu giao người mù âm thanh, nó ngẩng đầu khắp nơi vòng nhìn lướt qua, lại cái gì cũng không thấy. Tiểu Hùng Hà tử, chuẩn bị làm việc. Ngay tại nó tìm kiếm âm thanh nơi phát ra thời điểm, Hắc Giao âm thanh bỗng nhiên trong đầu nổ vang. Vừa nghe đến cái này chán ghét âm thanh, Hùng Hùng lập tức bỏ đi sự tình khác, một tấm mặt gấu bên trên viết đầy không vui. Hùng Tể Tể ngoan ngao, chờ thuận lợi đi ra khen thưởng người hai viên thuốc ăn. Trong đầu lại truyền tới một thanh âm, bất quá lần này là nhà nó xúc phân nhân viên. Từ ngực, từ ngực. Đoạn Ngọc làm nói xong, liền nghe đến một trận nuốt tiếng nuốt nước miếng, chỉ là vì sao lại có hai âm thanh? Cái này còn có thể có tiếng vang không được. Khúc, kế hoạch có biến, tại mở ra di tích phía trước, trước tiên cần phải đem cái này sát trận vấn đề giải quyết, bằng không chúng ta cũng vào không được. Hắc Giao nói, Tiểu Hùng Hà tử nghe ta khẩu lệnh. Ngao. Đi cắn đứt những cái kia xiềng xích. Ngao. Ngao. Đang chuẩn bị động tác Hùng Hùng đỉnh đầu bên trên toát ra ba cái đại đại dấu chấm hỏi. Ngươi mẹ nó đây là tại khó xử vốn Hùng Hùng A. Ha ha, chỉ đùa một chút. Hắc Giao tiện tiện cười một tiếng, sau đó nói nghiêm chỉnh, ngươi không nên phản kháng, ta muốn mượn dùng thân thể của ngươi, chặt đứt những này xiềng xích. Xiềng xích này không phải bình thường chất liệu, nếu không cũng không có khả năng gánh chịu được cái này sát trận, riêng lấy Hùng Hùng lực lượng là tuyệt đối không có khả năng chặt đứt. Hùng Hùng hầm hừ ngồi dưới đất, một giây sau ánh mắt của nó biến đổi, sau lưng hiện ra một đạo hắc giao hư ảnh. Hùng chảo chậm rãi nâng lên, xung quanh không gian chi lực bắt đầu cấp tốc hướng nó ngưng tụ đến, cuối cùng tập hợp tại một con kia hùng chảo bên trên. Ngao! Hùng Hùng phát ra một tiếng gầm nhẹ, cái kia hắc giao hư ảnh cũng phát ra một tiếng không tiếng động gào thét, ngược lại hóa thành một đạo năng lượng cũng dung nhập vào cái kia không gian hùng chảo bên trong. Một chảo đánh ra, theo trưởng phong gào thét, trước mặt không gian nháy mắt bị xé nứt ra bốn đạo dữ tợn vết cào. Xiềng xích hào không ngoài suy đoán, tại một chảo này phía dưới toàn bộ đứt gãy. Hùng Hùng ngây ngốc nhìn xem phía trước vết cào, lại cúi đầu liếc nhìn chính mình hùng chảo. Nguyên lai nó còn có thể lợi hại như vậy. Nhưng liền tại xiềng xích đứt gãy tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đỉnh đồng thau bỗng nhiên phát ra rung động dữ dội, đỉnh phía dưới bệ đá xuất hiện nói đạo liên ngân, ngay sau đó vang một tiếng nổ bể ra đến. Chắc đặc biệt lai lai. Hắc Giao cắn răng nghiến lợi mắng một câu, đặt cùng Giao Già chơi sáo hoa đúng không? Không quản bày trận người là ai, ngươi mẹ nó tốt nhất là trèo, bằng không Giao Già nhất định bắt đầu của ngươi. Cho dù bên ngoài, lúc này cũng đều cảm nhận được rõ ràng chấn cảm. Cái này là thế nào? Động đất? Có phải là di tích liền muốn mở ra? Chưa nghe nói qua di tích mở ra sẽ có động tĩnh này a? Trương Lôi mấy người cũng là kinh hãi, mặc tiền bối, phát sinh cái gì? Hắc Giao mở to mắt, hận hận văn tủ, mẹ nó, liên hoàn trận. Nó nguyên lai tưởng rằng cái kia sát trận chính là vì phòng ngừa có người đột phá vào đi mà bố trí tự hủy trang bị. Chỉ cần có thể giải quyết sát trận vấn đề, sự tình khác tự nhiên cũng liền đều dễ giải quyết. Nhưng nó tuyệt đối không nghĩ tới, tự hủy trang bị vậy mà mẹ nó không chỉ một. Một bộ này liên hoàn trận đích thật là rất có mê hoặc tính. Là ngươi tìm tới tầng thứ nhất phong ấn thời điểm, ngươi sẽ mừng rỡ như điên, vì mở ra phong ấn có thể sẽ tiến hành cưỡng ép đột phá thủ đoạn, nhưng một khi ngươi cưỡng ép đột phá, liền sẽ phát động phía dưới sát trận. Dù cho ngươi có thủ đoạn phi thường, thuận lợi xuyên qua tầng thứ nhất phong ấn, muốn đi vào di tích, liền còn trước hết giải quyết sát trận vấn đề. Mà phá giải sát trận độ khó sẽ để cho ngươi theo bản năng cho rằng, đây chính là cuối cùng một cửa ải, nhưng cái này kỳ thật cũng là bảy trận người sở thiết hạ cả bấy, một khi ngươi thật giải quyết sát trận vấn đề, liền sẽ phát động chân chính tự hủy trang bị. Không thể không nói, xây dựng cái này tỏa long tỉnh người làm chính là thật mẹ nó tuyệt. Đem người khác có thể nghĩ tới, có thể đi đường toàn bộ đều phong kín. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Giản Ái gấp giọng hỏi. Hắc Giao cắn răng thần tốc tự hỏi. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút, hỏi Hắc Giao, sát trận xiềng xích đã đứt đoạn, cũng chính là nói cái này sát trận đã triệt để phá đúng không? Hắc Giao ân một tiếng, ngươi nghĩ đến biện pháp. Đoạn Ngọc nhếch miệng cười một tiếng, hai ta vọt thẳng đi xuống. Hôm nay cái này di tích lao tử mở định. Chương 95, có long ở đó không? Chương 95, có long ở đó không? Hắc Giao đã biết Đoạn Ngọc là hệ thời gian năng lực, thế nhưng nó chưa hề nghĩ qua Đoạn Ngọc đã có khả năng vận dụng thời đỉnh. Bởi vì dưới cái nhìn của nó năng lực như vậy không nên là Đoạn Ngọc loại này cấp độ có khả năng nắm giữ. Có thể là lại suy nghĩ một chút, tiểu tử này đều đã có khả năng vận dụng quy tắc chi lực, tựa hồ lẽ thường cũng không thể dùng ở trên người hắn. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp nào khác, không có mang những người khác, Đoạn Ngọc mang theo Hắc Giao thiểm thức tiến vào trong giếng. Hắc Giao vốn là không thủy hảo thủ, vừa vào nước tựa như là về tới địa bàn của mình, cái đuôi một quyển, thủy nguyên làm nháy mắt bắt đầu bạo động, giếng nước hình thành vòng xoáy hóa thành một cái cự đại mũi khoan, đột nhiên hướng về phía dưới phong ấn chui vào. Chỉ là trong chốc lát, phong ấn liền bị xung phá, Đoạn Ngọc thừa dịp này mang theo Hắc Giao lại là một lần tiếp thước, đi tới phía dưới không gian. Tại Hắc Giao khống chế bên dưới, không có một giọt nước rơi đến trong này đến, mà đi vào phía sau Đoạn Ngọc cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp mở rộng thời đỉnh lĩnh vực, nguyên bản bạo động đỉnh đồng thau nháy mắt tính lại, tất cả xung quanh cũng đều đình chỉ chấn động. Hắc Giao ánh mắt thiệp thước, hảo tiểu tử, ta lại một lần đánh giá thấp ngươi. Đoạn Ngọc cười cười, Giao ra, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Nhìn tốt ta. Hắc Giao thân thể ở giữa không trung xê dịch, thân hình dần dần bị lớn, cuối cùng biến thành 3 mét khoảng chừng. Hung hung trở lại Đoạn Ngọc bên cạnh, nhìn xem có khả năng tự do biến hóa lớn nhỏ tiểu giao người mù, lập tức có chút nho nhỏ ghen tị. Thân là hùng tộc hùng hùng, hình thể lại như vậy nhỏ, nó cảm thấy nó cho hùng tộc mất thể diện. Đoạn Ngọc thông qua linh khế có khả năng cảm giác được tiểu gia hỏa tâm tình biến hóa, lập tức dở khóc dở cười, ngươi còn nhỏ đâu. Chờ ngươi cảnh giới tăng lên, có khả năng làm đến đối tự thân năng lượng tinh chuẩn đem khống, ngươi cũng có thể làm đến thân hình biến hóa tự nhiên. Hùng hùng nháy máy mắt, ngao. Thật đi. Đoạn Ngọc trà sát đầu gấu, thật thật. Đây cũng không phải hắn lừa gạt gấu. Dù sao hắn kiếp trước có thể là mỗi ngày cùng yêu thú, dị thú giao tiếp. Hắn biết vô luận là yêu thú vẫn là dị thú, chỉ cần cảnh giới đạt tới nhất định cấp độ, là có thể tự do thay đổi thân hình lớn nhỏ. Liên tại bọn hắn cái này thời gian của một câu nói, bên kia Hắc Giao đã bắt đầu động thủ. Kỳ thật cái này linh trận cũng không khó phá, chân chính khó khăn là làm linh trận bộc phát thời điểm ngươi không có thời gian đi xử lý. Thế nhưng hiện tại có Đoạn Ngọc thời đỉnh, tất cả những thứ này liền đều không là vấn đề. Chỉ thấy Hắc Giao há to mồm, một cái xương lạnh chi khí phun ra, cái kia linh trận vậy mà liền trực tiếp bị đông lại, sau đó vỡ vụn thành một mảnh băng vụn. Liên năng lượng đều có thể đông cứng hàn khí. Cái này là thật có chút kinh khủng. Cái này đã không tại thuộc về phàm tục năng lực, mà là đã chạm đến quy tắc tình trạng. Mà còn Đoạn Ngọc phát hiện, Hắc Giao đối với rất nhiều nguyên tố khống chế đều đã đạt đến khiến người giận sôi tình trạng. Cái này có lẽ là bởi vì Long Trúc Tiên Thiên liền đối thân cận nguyên tố nguyên nhân a, khó trách trong truyền thuyết Long tộc phần lớn là cường đại đại danh tử, cái này không phải là không có đạo lý. Tiểu tử, có thể. Đoạn Ngọc nhướng mày, ngươi nếu không lại kiểm tra một chút. Đừng một hồi lại tới một cái. Hắc Giao suy nghĩ một chút, có đạo lý. Thế là nó lại trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, liền đất đều bị nó nhấc lên một tầng. Rút lui a, lúc này thật không thành vấn đề. Hắc Giao chắc chắn lại tự tin nói. Cái này nếu là còn có thể có vấn đề, nó liền phát sóng trực tiếp đem cái này đỉnh đồng tao ăn. Đoạn Ngọc nghe vậy đóng lại thời đình lĩnh vực, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía, phát hiện xác thực không có lại náo ra cái gì yêu tiêu thân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi đến đỉnh đồng tao phía trước, Hắc Giao còn tưởng rằng hắn là muốn nhìn xem đỉnh đồng tao. Kết quả đã thấy dùng đốt ngón tay gõ gõ thai đỉnh, phát ra đương 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 âm thanh, sau đó chẳng biết tại sao hỏi một câu, có long ở đó không? Hắc Giao đầy mặt kinh nghi nhìn xem hắn. Đây là cái gì thao tác? Ngươi bị điên sao? Liền tính bên trong thật sự có long, làm sao lại có Hắc Giao liếc mắt, ngươi cảm thấy dạng này rất có ý tứ sao? Làm sao còn tự hỏi tự trả lời đâu? Nhưng mà Đoạn Ngọc lại trợn mắt hốc mồm nhìn hướng nó, không phải ta nói là ta nói Hắc Giao con ngươi đột nhiên co lại, thân hình nhất chuyển đem Đoạn Ngọc bọn họ bảo vệ tại sau lưng, nhìn chằm chằm đỉnh đồng tao. Ngao! Là trước kia âm thanh. Đột nhiên hùng hùng kêu lên một tiếng. Thanh âm này ngươi phía trước nghe được. Vậy ngươi tại sao không nói a? Đoạn Ngọc kinh ngạc hỏi. Hùng hùng gãi đầu một cái, ngao ta quên. Đoạn Ngọc, xinh đẹp Hắc Giao cũng có chút bất đắc dĩ, quả nhiên liền không nên đối hùng tộc chỉ số IQ ôm lấy chờ mong. Bất quá bây giờ cũng không phải nói biết thời điểm. Các hạ là người phương nào? Hắc Giao đối với đỉnh đồng tao hỏi. Ta không phải người, ta là Long Thanh Âm kia cực kỳ phiêu hốt, tựa như là vừa bạn tỉnh ngủ đồng dạng. Bên ngoài là năm tháng gì? Hắc Giao tại trong di tích cũng hỏi qua giống nhau vấn đề. Đối với bọn họ cái này tuổi thọ kéo dài sinh linh đến nói, đây tựa hồ là một câu tiêu chuẩn lời dạo đầu. Hắc Giao trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt, hiện tại là công nguyên 2022 năm. Thanh âm kia quả nhiên như nó đoán trầm mặc một chút. Đoạn Ngọc ở phía sau khỏe miệng giật một cái. Ấu chí hay không a ngươi? Khoảng cách Đại Minh hướng đã đi qua hơn 600 năm. Hắc Giao lại bổ sung một câu. Sau một lúc lâu, thanh âm kia lại lần nữa truyền ra, trong giọng nói mang theo vài phần cảm thán, đều đã qua lâu như vậy, các ngươi là tới đón chịu truyền thừa. Hắc Giao cùng Đoạn Ngọc sững sờ, cái gì truyền thừa? Không phải sao? Mà thôi, tạo hóa trêu ngươi. Ta chỗ này có một đạo truyền thừa, các ngươi nếu muốn, liền đi bảo, nếu là không muốn, vậy liền rời đi thôi. Nói xong câu đó phía sau, bên kia liền triệt để không có động tĩnh. Hắc Giao cùng Đoạn Ngọc nhìn nhau một cái. Hắc Giao hỏi, ngươi thấy thế nào? Đánh thắng được sao? Đoạn Ngọc rất trực tiếp hỏi một câu. Hắc Giao cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ không kém bao nhiêu đâu, dù cho đánh không lại, hai ta hợp lực đi ra ngoài cũng không có vấn đề. Cái kia còn nói cái gì, đi vào thôi, cũng không thể đi một chuyến uổng công a. Hắc Giao nhẹ gật đầu, vậy ngươi không nên phản kháng, ta dẫn ngươi đi bảo. Đoạn Ngọc đem Hùng Hùng thu hồi ngự thú không gian, sau đó hướng Hắc Giao gật đầu. Một giây sau, chính là trời đất quay cuồng. Đến. Huyết Đoạn Ngọc mở to mắt, nôn khan một tiếng, mãnh liệt hít một hơi đem cô kia buồn nôn sức lực đỉnh xuống dưới. Mà khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước thời điểm, cả người đều ngây dại. Lúc này bọn họ chính bản thân ở vào một mảnh thiên lam thế giới bên trong. Ngẩng đầu là một mảnh nhìn qua rất thấp, phản phất gần trong gang tấc đồng dạng bầu trời. Mà bọn họ lúc này đang đứng tại một mảnh trên mặt nước, hoặc là nói chính xác hơn, phải nói là một mặt thủy kính bên trên. Mỗi xê dịch một bước, liền sẽ mang theo tầng tầng gợn sóng, thế nhưng dưới chân xúc cảm nhưng là thực chất mặt đất đồng dạng. Mấu chốt nhất là, liền tại bọn hắn ngay phía trước ước chừng một cây số vị trí, đang có một đầu màu trắng cự long cuộn nằm tại nơi đó. Chỉ là vẹn vẹn bàn nằm, độ cao cũng đã đem gần có 60 mét. Thân hình của hắn khổng lồ, dù cho là Hắc Giao hiển hóa ra bản thể, tại trước mặt cũng lộ ra giống như là vị thành niên tiểu oa nhi đồng dạng. Một nhân nhất giao đều là nuốt ngụm nước miếng. Đoạn Ngọc máy móc ngẩng đầu nhìn Hắc Giao, lại hỏi một câu, có thể đánh thắng sao? Hắc Giao, ạ bà chương 96, nói với ta, công tôn toàn không được chương 96, nói với ta, công tôn toàn không được đại tỉnh, trang biên đào ra. Lúc này trong trang biên đại bộ phận địa phương đều đã thành một vùng phế tích, trừ Đào Nguyên Bạch bên ngoài, mấy người còn lại lúc này đều đã nằm tại vũng máu bên trong. Đào Nguyên Bạch che ngực vết thương, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh dị nhìn lên trước mặt giống như ác ma đồng dạng thanh niên, bờ môi phát run, bệ cấp. Ngươi vậy mà đột phá bệ cấp? Cái kia bằng không ngươi cho rằng hồi trước ta vì cái gì không đến? Ta tương lai tức phần đều bê cấp, ta nếu là lại không đột phá, chẳng phải là để cho người khác nói ta ăn cơm chùa? Nô, hình như cũng không tệ a. Sách, qua loa. Công tôn toàn ngồi chung một chỗ đá vụn trên bảng, tiện tay giật xuống trong phế tích một góc màn cửa, đem trên tay máu xoa xoa. Sau đó từ áo trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, ngậm một cái ở trong miệng, lại ở trên người tìm tòi một trận. Này, lao tử bật lửa đâu? Lúc này hắn nhìn hướng Đào Nguyên Bạch, ấy, có hỏa như sao? Ngươi. Đào Nguyên Bạch khí lập tức phun ra một cái lao huyết đến. Nghĩ hắn Đào Nguyên Bạch ngang dọc nhiều năm, khi nào bị người như vậy khinh thị qua? Ta ném. Nhìn không ra a, ngươi tuổi tác không nhỏ, hỏa khí còn như thế lớn. Đáng tiếc, hỏa khí lại lớn điểm không được khói cũng là tuổi bụng. Nói xong hắn đem ngoài miệng khói đặt ở trên lỗ tai, thật mất hứng, không rút. Đạp 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 đạp. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, kèm theo còn có Latin cái chốt nạp đạn lên nòng âm thanh, không bao lâu bọn họ liền bị quân đội đoàn đoàn bao vây. Trên xe chỉ huy, một cái nhìn qua hình người dáng người trong tay người cầm một cái loa, hô, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Công tôn toàn đơn lông mày vẩy một cái, nhìn hướng Đào Nguyên Bạch, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Lao giả, ta hoài nghi ngươi đang vũ nhục ta. Đào Nguyên Bạch sắc mặt xanh xám, đây đúng là hắn chuẩn bị con bài chưa lật một trong. Nguyên bản hắn nghĩ đến, liền tính xảy ra ngoài ý muốn, bằng vào đài tỉnh quan phương quan hệ, hẳn là cũng có thể tạm thời ngăn chặn công tôn toàn bọn họ. Thế nhưng lần này đại lục bên kia thái độ sự cương ngạnh, là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nếu là những người khác đến có lẽ thật sẽ có cố kỵ, thế nhưng mà lại đến chính là Công Tôn Toản. Cái này sát tinh có thể là có tiếng không gì kiêng kỵ. Ta lập lại một lần nữa, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không chúng ta đem áp dụng cường công biện pháp. Người kia còn tại cầm loa hô hào. Công Tôn Toản sửng sốt bị chọc phát cười, từ áo trong túi lấy ra giấy chứng nhận, màu đen bóp ra bên trên 749 ba chữ to lộ ra đặc biệt rõ ràng. Cục 749 phá án, ngươi đừng nói với ta các ngươi không có tiếp thu đến phía trên thông báo. Nhưng mà người kia lại đầy mặt nghiêm túc, lời lẽ chính nghĩa nói, chúng ta xác thực không có tiếp đến bất kỳ thông báo, ngươi giấy chứng nhận chúng ta tạm thời không cách nào phân rõ thật giả, cho nên còn mời ngươi cùng chúng ta chạy một chuyến, về sau chúng ta sẽ liên hệ cục 749 tra ra tình hình thực tế. Thật sự trợn tròn mắt nói lời bịa đặt tôi, muốn nghiệm minh thật giả còn cần chờ trở về. Công Tôn Toản thu hồi giấy chứng nhận, con mắt có chút nheo lại, ta nếu là không đi đâu. Người kia mặt không thay đổi giơ tay lên, xung quanh tất cả binh sĩ đồng thời giơ súng lên nhắm ngay Công Tôn Toản, nếu như ngươi không phối hợp, ta sẽ xem ngươi là phần tử khủng bố, ngay tại chỗ giết chết. Tốt một cái ngay tại chỗ giết chết. Công Tôn Toản sủi cười một tiếng, lập tức hô to, các huynh đệ, cái này tệ chủng muốn giết ta ai? Đều đi ra a, đi ra dạy một chút người này, cái gì gọi là mẹ nó quý củ. Ha ha. Lão Toản, nhanh như vậy liền giao động người. Ngươi không phải là sợ đi. Đi, nói cái gì mê sảng đâu, ta Toản ca là sẽ sợ người sao? Tốt ta hắn là. Ha ha ha, bỗng nhiên xung quanh truyền đến một trận tiếng cười, gấp tiếp theo liền thấy 6 đạo nhân ảnh từ dưới nền đất xông ra. Binh lính xung quanh đều trong lòng căng thẳng, theo bản năng nắm chặt gương, bọn họ chưa hề cùng nhiều như vậy giác tỉnh giả giao thủ qua. Trong lòng không khỏi có chút phạm sợ hãi, nhìn xem xung quanh cái này mảnh phế tích a, giác tỉnh giả lực lượng xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Công Tôn Toản nghe mấy tên đồng đội nói chuyện, lập tức đen mặt, thả ngươi nha xoắn ốc cái rắm. Ta, Công Tôn Toản, ta sợ. Lời này truyền đi ngươi hỏi một chút có người tin sao? Ai không biết ta mới là 749 bên trong nhất có chồng nam nhân. Người khác có tin hay không là chúng ta không biết, dù sao chúng ta tin liền tốt. Ngươi như thế có loại, tại sao lâu như vậy còn không có gặp ngươi đem giản ái đuổi tới tay? Đúng a, nói cho cùng ngươi vẫn không được a. Đến lớp học tiểu 99 mở khóa, mời mọi người nói với ta, Công Tôn Toản không được. Mấy người lại cười lên ha hả. Ở bên ngoài hung danh hiển hách Công Tôn Toản, tại bọn họ nơi này tựa như là cái đại bán chủng, căn bản không mang sợ. Đủ rồi. Phía trước gọi hàng người kia nhìn xem mấy người này căn bản không có đem hắn để vào mắt, sắc mặt âm trầm vô cùng, bạo quát to một tiếng. Thế nhưng cái này vừa mới dứt lời, một cú cự lực liền đỗng nhiên đánh tới, đem hắn đập bay ra ngoài, trùng điệp nện trên xe. Đã thấy 749 tiểu đội bên này vừa bạn treo chọc Công Tôn Toản treo chọc vui vẻ nhất người kia chậm rãi thả xuống tay, thần sắc băng lãnh nói, huynh đệ chúng ta mấy cái nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi cái ma cả đông nói chen vào. Hoa. Xung quanh binh sĩ thương trong tay đều nhắm ngay hắn. Thế nhưng một giây sau, bọn họ súng trong tay giống như là sống lại đồng dạng, đột nhiên từ trong tay bọn họ thoát khỏi, bay đến giữa không trung, sau đó tất cả họng súng thay đổi, phản chỉ hướng bọn họ. Trong tiểu đội một tên khác đội viên trong mắt hiện ra màu vàng ánh sáng, ghét nhất người khác cầm thương chỉ vào người của ta. Lần này mọi người đều choáng váng mắt. Từ bắt đầu đến kết thúc đều không đủ 5 giây. Toàn viên báo hỏng. Cái này mẹ nó đánh cái truy a. Hắc Giao nhìn xem phía trước cự long, một trận gan run rẩy. Đoạn Ngọc làm nhân loại có lẽ cảm giác không rõ ràng, thế nhưng nó xem như long trúc giao tại chân long trước mặt có huyết mạch bên trên tiên tiên áp chế. Riêng là cái kia bạch long trên thân chỗ phát ra long khí liền để nó để không nổi lòng phản kháng. Lúc này cái kia bạch long mí mắt khẽ nâng nhìn lại, lập tức một cỗ kinh khủng cảm giác gáp bách liền quanh quẩn tại Đoạn Ngọc cùng Hắc Giao trên thân. Đây cũng không phải là bạch long cố tình làm, chỉ là đơn thuần cấp độ cao sinh mệnh đối với cấp độ thấp sinh mệnh nghiền ép. Trên người ngươi có thiên uy khí tức, bạch long nhìn hướng Hắc Giao, ngươi độ kiếp mà chưa chết, vậy mà ngược lại nhân họa đắc phúc, vận khí không tệ. Hắc Giao đỉnh lấy bạch long ánh mắt, toàn thân lân phiến có chút nhếch lên, nói, có người ra tay giúp một cái này mới sống sót bạch long, dạng này à? Đám kia ngươi người, thực lực tất nhiên không kém. Nói xong ánh mắt của nó lại chuyển hướng Đoạn Ngọc, ngươi rất thú vị, trên người ngươi có rất nồng nặc thời gian khí tức, ngươi năng lực là thời gian. Đoạn Ngọc kiên trì, nhẹ gật đầu, không sai. Phía trước tiểu gia hỏa kia đâu? Ta ở trong cơ thể nó cảm ứng được quen thuộc huyết mạch khí tức. Đoạn Ngọc nghe xong liền biết, Bạch Long nói là hùng hùng, chỉ là đối với cái này hắn phản mà không có nói thẳng, mà là ngẩng đầu hỏi ngược một câu, ngài cùng nó tổ tiên có thủ. Bạch Long mắt rồng có chút trợ to, nhiều hứng thú mà hỏi, có thủ làm sao, không có thủ lại như thế nào? Các ngươi tổ tiên nếu là có thủ, ta liền không nhường ra tới, nếu là không có thủ, ta liền đem nó thả ra thấy chút việc đời. Gặp mặt lao tiền bối Bạch Long cười lạnh một tiếng, ta nếu muốn động nó, ngươi ngăn được ta. Ta cảm nhận được ngươi cùng nó ở giữa liên hệ, ta như giết ngươi, nó tự nhiên cũng không sống được. Nhân loại, ngươi từ trước đến nay đều không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Là, ta xác thực ngăn không được ngươi. Đoạn Ngọc nhếch nhếch miệng, nhưng tiểu gia đời này sống lưng liền không có con qua, ta trước khi chết, cung cao thấp tử trên người ngươi kéo khối thì xuống. Chương 97, giao ra, ta khuyên ngươi thiện lương. Chương 97, giao ra, ta khuyên ngươi thiện lương. Há ha ha, Bạch Long đống nhiên cười to lên. Tiếng cười của nó như hồng trung đại lữ, điếc hai phát hội, cái này toàn bộ không gian đều thuận theo tiếng cười mà gây nên kịch liệt rung động. Vật nhỏ, hơn nghìn năm đến, dám cùng lão Long nói chuyện như vậy, ngươi là người thứ nhất. Đoạn Ngọc nhe răng cười một tiếng, phải không? Có thể ta làm sao nghe nói, ngươi là bị một tên hòa thượng cho phong tại cái này. A, bên ngoài là như thế chuyện. Bạch Long khinh thường cười một tiếng, ta nếu không phải tự nguyện, chỉ bằng cái kia tên chọc có khả năng phong được ta. Đoạn Ngọc nghe xong trong lòng nói câu, quả nhiên. Từ vừa vặn đi vào nhìn thấy Bạch Long thời điểm hắn đã cảm thấy không thích hợp. Mặt khác trước bất luận, liền nói cái này lập tức vị trí cái này di tích. Cái này giống như là một cái phong ấn chi địa. Này làm sao nhìn đều giống như thắng cảnh nghỉ mắt ta. Còn nữa chính là hệ thống phản hồi về đến tin tức là một chuỗi dấu chấm hỏi, hắn hỏi thăm hệ thống chuyện gì xảy ra. Hệ thống nói cho hắn cái này lão long thực lực hiện nay vượt ra khỏi cấp bậc của hắn quá nhiều, cho nên không cách nào xem xét, nói một cách khác chính là hắn cho đến trước mắt không có tư cách xem xét. Nếu biết rõ cho dù là lão giao như vậy hiện nay trần nhà cấp thực lực, trong mắt hắn cũng đều là có kỹ càng cảnh giới, đủ để nhìn ra cái này bạch long thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dạng này một vị tồn tại, có thể được người tùy tiện phong ấn. Bạch Long lại lần nữa nhắm mắt lại, một nhân nhất giao thân bên trên cảm giác gáp bách cũng theo đó yếu bớt, cái này để bọn họ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối kia vì cái gì muốn tự phong nơi này đâu? Đoạn Ngọc tò mò hỏi. Thế nhưng Bạch Long không có phản ứng hắn. Đoạn Ngọc mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có quá xoắn xuýt, vì vậy lời nói xoay chuyển hỏi, tiền bối phía trước nói tới truyền thừa lại là cái gì? Là ngài truyền thừa, vẫn là cái gì khác người truyền thừa? Lúc này Bạch Long không có giả vờ ngủ, ồm ồm nói, cái này truyền thừa không phải là ta, nhưng là Long tộc truyền thừa, chỉ thích hợp bên cạnh ngươi đầu kia tiểu hắc giao cùng bị ngươi giấu đi tiểu gia hỏa kia. Muốn hay là không muốn, cho câu thông khoái lời nói. Ngài có thể chờ một chút sao? Chúng ta thương lượng một chút. Bạch Long bên kia không có động tĩnh, Đoạn Ngọc liền làm nó là ngầm cho phép, hắn cùng hắc giao xoay người sang chỗ khác châu đầu ghé hai, lặng lẽ meo meo nói, cái này đáng tin cậy không nha. Ta thế nào cảm giác vị này giống như là cầm khối củ khoai nóng bằng tay, vội vã ra bên ngoài ném đâu. Hắc giao suy nghĩ một chút, cái này Bạch Long biểu hiện tốt giống quả thật có chút vấn đề, nó trầm ngâm hai tiếng, nếu không, trước hết để cho ngươi cái kia tiểu hùng hà tử thử xem. Đoạn Ngọc, người thanh cao, người ghê gớm a. Chính mình sợ bị hố liền đến họa hại chúng ta nhà hùng tệ tệ. Đoạn Ngọc mặt đen lại, giao ra, ta khuyên ngươi thể lương. Hát Giao ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ đùa một chút. Hát Giao lại trầm tư một lát, kỳ thật, ta cảm giác được vấn đề không lớn. Liền lấy nó như vậy thực lực, có thể cầu chúng ta cái gì đâu. Đoạn Ngọc trên ánh mắt là suy nghĩ một chút, cầu thân thể của các ngươi thân thể. Hát Giao, Đoạn Ngọc nói nghe được lời này nghe tới giống như là tại nói hiệu nói vượng, thế nhưng Hát Giao lại nghe rõ câu nói này cấp độ càng sâu ý tứ. Chuyên thua loại này đồ vật thật đúng là liền không nói được. Từ xưa tới nay mượn truyền thừa đoạt xá chuyện của người khác cũng không phải chưa từng xảy ra. Cho nên Đoạn Ngọc lo lắng cũng không phải không có chút nào căn do. Cưỡng ép đoạt xá sự tình, ta Long tộc khinh thường đi làm. Bạch Long âm thanh bỗng nhiên ung dung truyền đến. Ai? Ngài làm sao còn nghe lén người nói chuyện đâu? Đoạn Ngọc quay đầu liếc nhìn Bạch Long. Ta cũng không muốn a, nhưng thực lực nó không cho phép a. Đoạn Ngọc, ngươi nếu là nói như vậy, ta còn thực sự liền không phản bắt được. Đoạn Ngọc cùng Hắc Giao liếc nhau, ánh mắt trao đổi một phen phía sau, Đoạn Ngọc đem Hùng Hùng kêu gọi ra. Anh. Hùng Hùng vừa ra tới, nhìn thấy trước mắt gò núi đồng dạng cao Bạch Long lúc, toàn bộ gấu đều bối rối. Tốt lớn một đồng a. Chớ hoảng sợ, đây là ngươi. Đúng, thần long là được hay là cái a? Tính toán, tạm thời là công a vị này đại khái bên trên là cha của ngươi quen biết cũ, ngươi kêu lên một tiếng thúc thúc không thiệt thòi. Bạch Long, gọi ta một tiếng thúc thúc là rất hạ giá sự tình sao? Dịu dít. Thúc thúc. Hùng Hùng nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Bạch Long. Cái này một lớn đống dài đến cũng không giống gấu a, Hùng Hùng không biết mình là làm sao sinh ra, dù sao từ nhỏ là bị mặt khác gấu nuôi lớn. Cho nên cho dù là người mang huyết mạch thật lòng, nó cũng từ đầu đến cuối nhận vì chính mình là hùng tộc, phụ mẫu của nó tự nhiên cũng là gấu. Như vậy bởi vậy như phải, nó thúc thúc cũng có thể là gấu a. Cái này có vấn đề sao? Cái này không có vấn đề a. Là quen biết cũ, cũng chính là cha của ngươi bằng hữu, không phải ruột thịt. Đoạn Ngọc bất đắc dĩ giải thích một câu. Dịu dít. Hùng Hùng một bộ bừng tỉnh đại minh trắng bộ dạng. Ngươi muốn nói như vậy, ta chẳng phải nghe rõ sao? Lúc này Bạch Long lại trừng lên mí mắt, hiếu kỳ hướng về Hùng Hùng xem ra. Hùng mau sắp vỡ. Sợ hai trốn đến Đoạn Ngọc sau lưng, lặng lẽ sờ lộ ra nửa tấm mặt gấu đến lén lút nhìn xem Bạch Long. Bạch Long vẹn vẹn chỉ nhìn thoáng qua, liền lần nữa lại nhắm mắt, thì thầm trong miệng, không ngờ là thật sự huyết mạch thật long. Bất quá trong cơ thể nó còn có một cỗ khác huyết mạch chi lực, là bá kỳ sao? Ách, vậy cái này hai làm sao sẽ sinh ra một con gấu? Nó tự cho là nhỏ giọng nói thầm, thế nhưng tại Đoạn Ngọc bọn họ trong lỗ thai lại giống như kinh lôi. Đoạn Ngọc khẽ miệng giật một cái, bởi vì cái này vấn đề hắn lúc trước cũng nghĩ qua, vì vậy liền giải thích nói, hùng huyết mạch chi linh. Huyết mạch chi linh Bạch Long nghe vậy bừng tỉnh. Khó trách tiểu gia hỏa này năng lực như vậy quỷ quyệt, được trời ưu ái a. Tất nhiên rằng này, cái kia vật như vậy ngược lại là rất thích hợp nó. Nói xong, một đoàn màu trắng chỉ từ Bạch Long trong miệng bay ra, rơi xuống Đoạn Ngọc trước người. Bạch Quang tản đi phía sau, Đoạn Ngọc bọn họ cái này mới nhìn rõ, cái này đúng là một mảnh trăng non hình vảy màu trắng. Đây là một mảnh nguyệt lân, là ai ta liền không nói cho các ngươi biết. Vật này luyện hóa phía sau có thể tại thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong tăng lên trong cơ thể của nó thần long huyết mạch chi lực, đồng thời đối với nó tự thân năng lực khác, thần thông cũng có tăng phúc hiệu quả. Liền cái này Đoạn Ngọc nhướng mày. Bạch Long, như thế vẫn chưa đủ. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Nó tự thân được trời ưu ái, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói cũng không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, quá nhiều cho nó long tộc đồ vật chỉ sẽ ảnh hưởng nó bình thường phát triển. Đương nhiên ngươi như không ngại, ta là không quan trọng. Đoạn Ngọc gãi đầu một cái, xấu hổ cười một tiếng, cái kia vẫn là quên đi, cái này liền rất tốt. Bạch Long khẽ hừ một tiếng. Hắc Giao ở bên cạnh nhìn xem cái kia mảnh trắng tinh long lân, không khỏi nuốt nước miếng một cái, thứ này đối tác dụng của nó tự nhiên cũng là cực lớn, bất quá nó còn không đến mức cùng chỉ gấu nhỏ con non dành ăn. Thế là nó trông mong nhìn hướng Bạch Long. Dầu Long, đói đói. Bạch Long có chút ngâm nghĩ một cái, lập tức lại có chút há miệng, phun ra một đạo lóng lánh hào quang bảy màu trùng sáng, bay đến Hắc Giao trước người. Ngươi nhân họa đắc phúc, trong cơ thể bao hàm một tia thiên uy, thứ này liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ nó. Nhất nửa câu nói sau, Bạch Long ngữ khí rõ ràng tăng thêm rất nhiều. Hiển nhiên thứ này đối với nó mà nói là phi thường trọng yếu đồ vật, nếu không phải Hắc Giao vận khí tốt, được một tia thiên uy, nó tất nhiên sẽ không đem vật này giao cho nó. Hắc Giao nhìn trước mắt cái này tản ra ánh sáng bảy màu, như mộng như ảo, một giọt máu. Chương 98, Ứng Long chi huyết chương 98, Ứng Long chi huyết. Hắc Giao nhìn xem giọt kia thất thải chi huyết, cẩn thận từng ly từng tí vươn móng vuốt, mà liền làm nó chạm đến giọt máu kia lúc, nhất thời nó phảng phất nghe đến từ giọt máu kia bên trong phát ra một tiếng biết hai nhức góc tiếng long ngâm. Cái kia tiếng long ngâm phảng phất đến từ cựu thiên bên trên, tràn đầy uy nghiêm. Ngay sau đó nó liền nhìn thấy một cái bóng mờ từ thất thải chi huyết bên trong bay ra, đó là một đạo long ảnh, bất quá cùng trước mắt Bạch Long khác biệt, con rồng này trên thân còn rất dài có hai cánh từ lưu quang tạo thành. Cái kia long ảnh liếc nhìn Hắc Giao, sau đó tiêu tán ở không khí bên trong. Mà Hắc Giao chảo trong lòng giọt kia thất thải chi huyết, lúc này vậy mà không bị khống chế bay đến mi tâm của nó, sau đó dung nhập đi vào. Vừa vặn một màn kia Đoạn Ngọc cũng đều thấy rõ, trong lòng khiếp sợ không thôi, nếu biết rõ trong truyền thuyết chỉ có Thanh Long cùng Ứng Long cái này mới sau lưng mọc lên hai cánh, mà gặp vừa vặn cái kia long ảnh giáng dấp, dù cho không cần đống sát chi nhãn, giọt máu này đến từ người nào cũng đã không cần nói cũng biết. Chỉ là không biết là có hay không là ảo giác, vừa vặn cái kia long ảnh hình như liếc hắn một cái. Mà khi hắn vừa nhìn thấy cái kia thất thải chi huyết phảng phất sống lại đồng dạng, không kịp chờ đợi dung nhập Hắc Giao mi tâm, hắn không khỏi con ngươi đột nhiên co lại, lúc này cũng bất chấp những thứ khác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Long, tiền bối, đây là có chuyện gì? Ngài không phải nói Long tộc khinh thường làm đoạt xá sự tình sao? Chỉ là hắn cái này ngẩng đầu một cái liền thấy, cái kia Bạch Long lúc này vậy mà cũng mở mắt, nhìn xem Hắc Giao trong ánh mắt vậy mà còn có một tia kinh ngạc. Ứng Long chi huyết vậy mà chủ động nhận chủ. Nó cũng không phát giác vừa vận đạo kia long ảnh có cái gì khác thường. Lúc này nó nội tâm sóng to gió lớn. Nó biết giọt máu này rất thích hợp Hắc Giao, nhưng lại chưa hề nghĩ qua đúng là kết cục như vậy. Có thể là nó vừa vận tra xét, cái này Hắc Giao mặc dù tư chất bất phàm, thế nhưng huyết mạch lại thường thường không có gì lạ. Vì cái gì Ứng Long hình bóng sẽ như thế không kịp chờ đợi nhận chủ? Chẳng lẽ là nó nhìn sai rồi? Cái này không khoa học a. Bạch Long kiếp sợ. Di vợ vợ Bạch Long nhìn hướng Đoạn Ngọc, ngươi không lo lắng, đó là tinh huyết nhận chủ chi tượng, cũng không phải là đoạt xá, ta lại hỏi ngươi, cái này Hắc Giao đến cùng là lai lịch ra sao? Nghe xong không phải đoạt xá, Đoạn Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đối với Bạch Long lời nói hắn đến không nghi ngờ là giả dối, bởi vì liền xem như thật, Bạch Long cũng không cần thiết cùng hắn giải thích, chỉ là Hắc Giao lai lịch. Hắn lắc đầu, ta cũng không biết lao giao lai lịch cụ thể, trên thực tế chúng ta cũng mới vừa quen không lâu mà thôi. Ta chỉ biết là nó đã từng độ kiếp hóa long thất bại, là bị một cái lao đạo sĩ cứu trở về, hơn nữa nhìn bọn họ quan hệ trong đó hình như rất không tệ bộ dáng. Liền cái này, Bạch Long có chút nhíu mày, chẳng lẽ là cùng lao đạo sĩ kia có quan hệ? Lao đạo kia họ tên là gì? Đoạn Ngọc, họ Trương, đạo hiệu Tam Phong. Trương Tam Phong. Bạch Long con mắt có chút trừng lớn, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nguyên lai là hắn, nếu là hắn lời nói, cũng là có thể nói tới thông. Ngài biết Trương chân nhân? Đoạn Ngọc có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Kết quả cái kia Bạch Long lại hai mắt nhắm lại, căn bản không để ý hắn. Đoạn Ngọc rất bất đắc dĩ, thế nhưng không có cách nào. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Hắc Giao. Trên mặt đất, Giản Ái cùng Trương Lôi chính chờ đợi lo lắng. Tại sao lâu như vậy, một điểm động tĩnh đều không có? Trương Lôi gấp thuốc lá trong tay là một cái người tiếp một cái, hiện tại dưới lòng bàn chân đầu thuốc lá đều đã thành mảnh. Giản Ái nói, không có động tĩnh có thể ngược lại là chuyện tốt, ít nhất nói rõ bọn họ đã giải quyết vấn đề. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trên mặt nàng vẻ lo lắng nhưng căn bản không che giấu được. Lúc này phía sau những cái kia một chút thế gia người trở hơi không kiên nhẫn. Bọn họ đến cùng đang làm cái gì? Di tích này làm sao còn không mở, không phải là bọn họ muốn nuốt một mình a? Giản Ái cùng Trương Lôi sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía người kia. Bọn họ biết người này không phải Kinh Đô, mà là La Gia ở Ma Đông người. Mà La Gia cũng là năm đó tham dự chèn ép Công Tôn Toàn sư phụ, cuối cùng dẫn đến võ đạo công pháp chân võ quy nguyên quyết chưa thể chuyển thế thế gia một trong. Người này lâu dài ở tại Kinh Đô, Giản Ái các nàng cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ, đối với người này giác quan chỉ có thể dùng chán ghét đến cực điểm đến hình dung. La Phong, ngươi nếu là sẽ không thả cái rắm, liền đem mông con mắt đóng lại. Thật mẹ nó hơn người chết. Trương Lôi đưa tay tại trước mũi phẩy phẩy, đầy mặt ghét bỏ. Lâu dài cùng Công Tôn Toàn pha trộn cùng một chỗ người, lại có thể là cái gì loại lương thiện? Chỉ là lên làm đội trưởng về sau hắn hơi bất phóng túng đi một chút. Cái kia La Phong cũng không giận, giang tay ra, làm sao vậy? Ta nói có vấn đề sao? Nếu như bọn họ không phải là muốn độc chiếm, vậy tại sao hiện tại còn chưa lên? Nếu không ngươi liền để chúng ta đi xuống xem một chút, nếu như ta hiểu lầm bọn họ, vậy ta liền trước mặt mọi người xin lỗi. Các ngươi nói có đúng hay không? Đúng a, các ngươi để chúng ta đi xem một chút, chúng ta trong lòng mới an tâm a. Chính là, nếu là trong lòng không có quỷ, các ngươi ngăn cái gì? Vốn chính là đến bất chỗ tốt, mặt khác thế ra người đương nhiên xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Thậm chí bọn họ còn ước gì ồn ào, dạng này bọn họ mới tốt từ trong thủ lợi. Bất quá trong đó cũng có mấy nhà người không có dính vào, mà là yên lặng cùng La Phong bọn họ kéo dài khoảng cách. Ông, một cỗ cường hãn vô song uy thế từ Giản Ái trên thân bắn ra, tầng hình thành tầng song khí hướng về La Phong bọn họ càn quét mà đi. Cổ tay khẽ đảo, màu đen huyền thiết trọng kiếm rơi vào mảnh khảnh ngọc thủ bên trong, mũi kiếm nhìn như nhẹ nhàng rơi xuống đất, mặt đất lại trực tiếp bị đập ra một cái hố. Quỷ quyệt lại táo bạo màu đen ánh lửa tại cái kia một đôi mắt sáng bên trong thiểm thước, các ngươi, hồn ảo quá. Nguyên bản ôn nhu từ giản ái trên mặt biến mất, thay vào đó là nồng đậm ngang ngược. Vệ cấp như thế, tăng thêm trọng kiếm rơi xuống đất âm thanh để nhóm này thế ra người trái tim tùy theo run lên. Từng cái đều hành quân lặng lẽ, túi đầu giả làm đà điểu. Thế nhưng La Phong lại không có chút nào e ngại, vẫn như cũng một bộ phách lối bộ dạng, làm sao? Đây là muốn động thủ. Để ta suy nghĩ một chút a, cục 749 điều lệ là thế nào biết tới? À đúng, tựa như là nói trong cục nhân viên cảnh sát nghiêm cấm đối quần chúng rút đao là dạng này, đúng không? Giản Ái nghe xong lời này, trong mắt hung quang càng tăng lên, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, đó cũng không phải sợ, cũng không phải không cầm được, mà là nhanh sắp không nhịn được nữa. Trương Lôi duỗi tay nắm lấy cánh tay của nàng, ngưng trọng lắc đầu. Mặc dù hắn cũng rất muốn làm thịt đối diện cái này tệ chủng, thế nhưng sự thật liền bày ở cái này. Thân ở chức vị này bên trên, rất nhiều chuyện cũng không phải là bọn họ muốn thế nào thì làm thế đó. Rất nhiều chuyện dù cho bọn họ biết rõ đúng sai, nhưng vẫn là phải theo chiếu điều lệ chế độ đến làm việc, bởi vì đây chính là bọn họ chức trách. Liền công tôn toàn như thế vô pháp vô thiên người, tại không có chứng cứ xác thực phía trước, cũng không phải muốn thế nào được thế nấy. Giản Ái huyệt thái dương gân xanh nô lên, hàm răng cắn môi, khóe miệng chảy ra từng tia vết máu, nhưng nàng vẫn là nhìn xuống. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ hai nàng sau lưng vang lên. Chậc chậc, vừa ra đến đã nhìn thấy tiện như vậy một tấm mặt chó. Kém chút không cho tiểu gia nhìn nôn. Lại nói, ta không phải cục 749 người, ta có thể hay không đối ngươi rút dao đâu. Chương 99, đừng nói chuyện, còn có 199 bên dưới chương 99, đừng nói chuyện, còn có 199 bên dưới đoạn ngọc. Nhìn thấy người đứng phía sau, Trương Lôi hai người mặt lộ vẻ vui mừng. Trương Lôi chạy tới cho hắn một cái ôm, không có việc gì liền tốt. Đoạn ngọc cười cười, ta cùng giao ra liên thủ, vậy có thể có chuyện gì? Giản Ái cũng đi theo tới, kết quả nàng còn chưa lên tiếng, đoạn ngọc liền đưa tay đánh gãy nàng nói, hai ta coi như xong, ta sợ toàn ca biết về sau sách theo 40 mét đại khảm đào truy sát ta. Đi, ngươi nghĩ ra được đẹp. Giản Ái lườm hắn một cái, lúc này nàng trạng thái vẫn còn ma nữ hình thái, cái nhìn này lộ ra cực kỳ thiên tiểu bá mị, ta là muốn hỏi ngươi, làm sao chỉ một mình ngươi mặc tiền bối đâu? À, giao ra à, nó cảm giác phải tự mình nhan trị hơi kém, còn chờ đề cao, cho nên quyết định cho vào lò đấu lại, hiện tại ngay tại trứng bên trong ấp đây. Cái gì gọi là tại trứng bên trong? Trương Lôi cùng Giản Ái trên trán đều treo lên một hàng dấu chấm hỏi. Cái này chờ một lát lại nói, trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết. Cũng không biết vì cái gì, cái này để chúng ta càng xem càng tức giận. Đoạn Ngọc vòng qua hai người, đi đến phía trước đến, nhìn xem La Phong hỏi, mẹ nó tiểu gia cha hỏi ngươi đâu? Ta hỏi ngươi, ta không phải 749 người, ta có thể hay không rút đao chém ngươi? Ngươi mẹ nó hai đứa sao? Trương Lôi cùng Giản Ái nhìn xem cực kỳ táo bạo Đoạn Ngọc, trong lúc nhất thời đều có chút ngộng. Đứa nhỏ này bình lúc mặc dù quái điểm, nhưng là như thế táo bạo tình huống thật đúng là không thấy nhiều. Chẳng lẽ hắn cùng La Phong ở giữa có thủ? Đừng nói là bọn họ, liền La Phong bản nhân lúc này đều là một mặt một bức. Cái này nhỏ đỏ lão làm sao dám nha? Ngươi dám mắng ta? Ngươi có biết hay không ta là ai? Phía trước bị Trương Lôi mắng, bị Giản Ái uy hiếp đều không thèm để ý chút nào La Phong, lúc này lại bị một đứa bé mấy câu cho mắng phá phòng thủ. Tin tức này truyền đi, cái kia La Phong mặt mũi nhưng là ném đi được rồi. Kỳ thật cái này cũng chủ yếu phân người. Vô luận là Trương Lôi mắng hắn, vẫn là Giản Ái uy hiếp hắn, cái này đều đầu tiên xây dựng ở hai người này thực lực không tầm thường, địa vị không tầm thường, hắn đem hai người đặt ở cùng hắn cùng chờ địa vị dưới điều kiện. Mà Đoạn Ngọc một cái nhìn qua lông còn chưa mọc đủ, La Phong đánh từ vừa mới bắt đầu liền không có để vào mắt qua tiểu thí hải, lúc này cũng dám chỉ vào cái mũi mắng hắn. Cái này rất giống một cái tiểu thí hài dùng thô bỉ chi ngôn mắng một cái trưởng thành nhân nhất dạng. Đây là đã chạm tới uy nghiêm cùng tôn nghiêm sự tình. Cái này đổi lại người nào đều nhịn không được. Đoạn Ngọc nhíu mày, ngươi có phải hay không xóa bức a? Ngươi mẹ nó đánh con chó còn hỏi tên sao? La Phong chán nổi gân xanh lên, hoắt con, ngươi tự tìm cái chết. Trên thân khí cơ tùy theo bộc phát, dê cấp cảnh giới dương dò không thể nghi ngờ bởi vì 749 thông tin phong tỏa nhanh, cho nên La Phong không hề biết Đoạn Ngọc tình huống thực tế, hắn ngược lại là từ người khác cái kia nhắc qua, chỉ bất quá tin tức đều rất phiến diện. Cho nên hắn cũng liền chỉ coi Đoạn Ngọc là một cái tư chất rất cao học sinh mà thôi. Có thể hắn không biết, có người lại rất rõ ràng. Cũng tỉ như trong đám người Ngô gia cùng Vương gia người. Bọn họ có thể là biết vị này Đoạn Ngọc Đoạn tiểu gia, đó là vạn thú đuổi dậm chúng qua mảnh tổn thương không dính vào người thật hung ác người. Liền La Phong dạng này mặt hàng, vậy mà cũng dám ở nhân gia trước mặt giễu võ dương ai. A, có trò hay để nhìn. Vương gia một người cười một tiếng nói. Bên cạnh cùng bọn họ đứng chung một chỗ Ngô gia người cũng đều đầy mặt tràn đầy phấn khởi. Bởi vì Vương Đồng Thư cùng Ngô Kiệt hai người quan hệ hiện tại Vương gia cùng Ngô gia hai nhà giao hảo, thậm chí không chỉ đám bọn hắn hai nhà, phía trước Thái Kê tiểu đội bên trong những người kia phía sau gia tộc hiện tại liên lạc đều mười phần chặt chẽ. Mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì vị này Đoạn tiểu gia. Trang diện một lần thay đổi đến dương cùng bạc kiếm. Giản Ái đi đến Đoạn Ngọc bên cạnh, nhỏ giọng nói, Đoạn Ngọc, ngươi đừng xúc động, hắn là La gia ở Ma Đô người. La gia. Đoạn Ngọc lông mày cau lại, nhìn hướng La Phong, La Phi là gì của ngươi? Ngươi biết cháu của ta La Phi? La Phong hơi kinh ngạc. Đoạn Ngọc mặt lộ bình tĩnh, nguyên lai là cháu ngươi à? Vậy nhưng khó trách La Phong cho rằng Đoạn Ngọc sợ, lạnh hư một tiếng, liền tính ngươi cùng cháu của ta quen biết, ngươi vừa vặn chống đối ta sự tình cũng không thể cứ tính như vậy, ngươi tự mình vả miệng hai lần, hướng ta xin lỗi, việc này ta liền không tính toán với ngươi. Đại độ như vậy. Đúng, ngươi vừa vặn nói vả miệng mấy lần. La Phong ngẩng đầu, hai lần, xem như là đối ngươi nói năng lộ mãng trừng phạt. đáng tiếc là hắn cũng không có thấy được Đoạn Ngọc bộ kia nét mặt của quái. Hai lần làm sao đủ? Ta cảm thấy có lẽ rút 200 bên dưới, không phải vậy căn bản chưa hết giận a. Đoạn Ngọc con mắt nhắm lại, khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười quỷ dị. La Phong sửng sốt một chút, đây là lần đầu nghe phản trả giá. Tiểu tử này sợ không phải cái kẻ ngu a. Về sau vẫn là để Tiểu Phi cách loại người này xa một chút, để tránh tại bị truyền nhiễm bên trên ngu đần. Ngươi như nghĩ như vậy, vậy ta cũng không có ý kiến ba. Hắn còn chưa có nói xong, một đạo bạt thai âm thanh liền đột nhiên vang lên. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người há hốc mồm, trợn to mắt nhìn bị một bàn tay quạt tại trên mặt đất, La Phong. La Phong chỉ cảm thấy đầu ông, trước mắt tất cả đều là lóe lên ngôi sao nhỏ, chờ hắn thoáng tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy trong miệng có đồ vật gì, vô ý thức ra bên ngoài phun một cái, liền thấy một ngụm máu bọc lấy mấy viên răng bị hắn phun ra ngoài. Lúc này hắn mới dần dần cảm giác được trên gương mặt chuyển đến đau rát cảm giác. Hắn kinh ngạc nhìn hướng đi tới Đoạn Ngọc, ngươi suy. Đoạn Ngọc giơ ngón trỏ lên đặt ở bên miệng, đừng nói chuyện, còn có 199 bên dưới. Nói xong không lưng đưa tay liền lại một cái tát. Phúc. Lại là một ngụm máu trộn lẫn hai viên răng từ La Phong trong miệng bay ra. Tiếp xuống chính là một trận liên hoàn bàn tay. Đủ rồi. La Phong sửng sốt bị quạt thân thể bảo vệ cơ chế mở ra, ạ rền lìn tăng gọn, đột nhiên khôi phục một tia ý thức, lập tức buộc phát ra cường lực khí cơ, muốn đem Đoạn Ngọc đẩy lui. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đứng dậy, lại một cái tát rơi xuống. Đủ rồi. Ngươi nói được rồi thì liền được rồi. Cái kia tiểu gia chẳng phải là rất mất mặt. A, ta muốn giết ngươi. Ba, lại một cái tát. Giết ta. Ngươi cùng La Phi thật đúng là không phải người một nhà, không vào một cửa chính a. Nổi giận bộ dạng liền mẹ nó giống như là một cái khuôn đúc đi ra. Ba, lại một bàn tay. Lão tử năm đó hối hận nhất chính là nhất niệm nhân, tha La Phi cái kia cậu tạp chủng một mạng, ngươi mẹ nó còn dám tại lão tử trước mặt nâng hắn. Ba, La Phong, mẹ nó ta lúc nào nâng La Phi? Cái tên này không phải ngươi nói ra trước đã sao? Nhưng mà Đoạn Ngọc cũng không cùng hắn giảng đạo lý, cứ như vậy một mực quạt. Phía sau không nghĩ ra được lý do, càng là trực tiếp bày nát. Ngươi mẹ nó vì cái gì dài đến xấu như vậy? Ai bảo ngươi đi bộ trước bước chân phải? Ngươi vì cái gì không mặc quần áo màu xanh lục? Hắn lý do là càng ngày càng không hợp thói thường, mà người xung quanh nhìn cũng là càng ngày càng kinh tâm động phách. Có người nhìn xem Đoạn Ngọc mặt lộ sợ sắc, cảm thấy đây là kẻ hung hãn không thể trọng. Cũng có người ánh mắt trêu tức, cảm thấy Đoạn Ngọc liền La ra ở ma đâu người đều dám đánh, đây coi như là sắp chết đến nơi. Mắt thấy La Phong hai mắt trắng dã, cả khuôn mặt đã hoàn toàn không có hình dáng tướng mạo, giản ái cùng Trương Lôi tranh thủ thời gian chạy tới giữ chặt hắn, đừng đánh nữa, lại đánh liền chết thật. Trương Lôi nói xong hướng về La Phong trên mặt đạp một chân. Nơi này là kinh đô, ồn ào hai nạn chết người đến không tốt kết thúc. Giản ái nói xong hướng về La Phong giữa hai chân đá một chân. Nô. Nguyên bản hôn mê La Phong nhất thời che lấy hạ thể cuộn thành một đoàn. T. Xung quanh tất cả nam tính cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng kẹp chặt hai chân. Đoạn Ngọc cùng Trương Lôi cũng không ngoại lệ. Hai người yên lặng hướng bên cạnh hơi di chuyển, Trương Lôi cười khan một tiếng, ta cảm thấy ngươi chị giản ái nói đúng. Đoạn Ngọc yên lặng lau đem mồ hôi lạnh trên trán, ta cảm thấy ngươi nói đúng chương 100, đây không phải là tiền sự tình chương 100, đây không phải là tiền sự tình La Gia ở ma đâu người tại kinh đô trước mặt mọi người bị đánh không thành hình người, thân là cục 749 nhân viên cảnh sát giản ái các nàng không những không có đem người bắt lại, ngược lại còn phải dỗ dành cái kia thiếu niên. Cương Triệu bộ dạng hoàn toàn không thêm bất luận cái gì che giấu. Mấu chốt nhất là, mặc dù thiếu niên chưa từng lộ rõ quá nhiều thực lực, nhưng cũng chính bởi vì dạng này mới để cho người cảm thấy khủng bố. Đơn thuần lấy nục thân lực lượng liền đem La Phong đánh thành cái này phê dạng, cái kia nếu là toàn lực đến một cái, La Phong chẳng phải là trực tiếp GG. Cái này mẹ nó ít nhất C cấp cất bước. Cái này thiếu niên nhìn qua cũng liền mới 17-18 tuổi. 18 tuổi C cấp. Cái này để dư thế gia người cũng không khỏi khiếp sợ và phần, suy nghĩ cái này thiếu niên chẳng lẽ là bị tia đại lao ra hầu bối. Cho nên bọn họ điên cuồng phát thông tin về nhà mình tộc, để trong nhà điều tra Đoạn Ngọc tất cả tin tức. Thế nhưng cuối cùng bọn họ được đến hồi phục thuần một sắc tất cả đều là không có quyền tìm đọc. Cái kia thiếu niên hồ sơ bị quan phương liệt vào cơ mật tối cao. Bất quá cũng có tin tức con đường khá rộng, tra được nô gia, vương gia cùng nhiều thế gia tiểu bối tựa hồ cũng cùng cái này người thiếu niên có liên hệ, thậm chí bọn họ không tiếc từ bỏ tốt nhất giáo dục tài nguyên, đem bọn tiểu bối chuyển trường đến thành phố Thạch Môn. Mặc dù bọn họ chuyển trường trên mặt nổi nhìn như cùng cái kia thiếu niên đồng thời không quan hệ, nhưng đều mẹ nó chuyển tới một bang, cái kia tại nhìn không ra liền thật sự là ngu quá mức. Vì vậy có mấy người liền đi tìm vương gia cùng nô gia người tìm hiểu thông tin, nhưng kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ giống nhau, toàn bộ đều đụng vào một cái mũi bụi. Đối với Đoạn Ngọc thân phận hai cái này, người nhà tựa hồ cũng là giữ kín như bưng, không muốn nói thêm. Cái này không thể nghi ngờ để Đoạn Ngọc thân phận thay đổi đến càng thêm thần bí. Về sau Đoạn Ngọc cùng giản ái các nàng nói rõ phía dưới đại khái tình huống. Hắc giao tại dung hợp dọn kia ứng long chi huyết phía sau, từ trong cơ thể nó bắn ra từng đạo thất thải quang dây, đưa nó từng vòng quấn quanh. Không bao lâu liền biến thành một viên to lớn giống như là trùng kén đồng dạng thất thải trứng rồng. Bạch Long nói đây là ứng long chi huyết bảo vệ cơ chế, chỉ có chờ đến hắc giao hoàn toàn hấp thu cái kia một giọt máu chỗ có năng lượng về sau, mới có thể phá kén mà ra. Từ đó thoát thai hoàn cốt, hóa long bay cao. Mà quá trình này ít nhất cần thời gian 3 tháng, chủ yếu vẫn là phải xem hắc giao chính mình tranh không hăng hái. Bạch Long nói trong khoảng thời gian này, liền để hắc giao lưu tại nó nơi này, nếu như gặp phải vấn đề nó còn có thể mau chóng xử lý. Đương nhiên tám thành xác suất là sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Đoàn Ngọc tự nhiên không lời nào để nói, có Bạch Long che chở, xác định không ra được sự tình. Mà còn cũng tiết kiệm hắn lại vắt hết óc, nghĩ đến làm như thế nào đem viên này cao mấy chục mét quả trứng chuyên trở ra ngoài. Mà khi Giản Ái các nàng biết phía dưới xác thực có đầu long, hơn nữa là thực lực cường đại đến không chắc chắn cái chủng loại kia cự long, hai người đều là khiếp sợ đến tột đỉnh. Đừng nói là bọn họ, liền Diệp Lăng tiếp vào tin tức này thời điểm, đều kém chút không có bị chính mình từng ngụm nước cho sặc chết. Vốn cho rằng hắc giao tồn tại liền đủ khó giải, cái này mẹ nó làm sao còn có vương tạc. Đồng thời tin tức này cũng đưa tới Diệp Lăng cảnh giác. Nếu như cái này một cái tỏa long tỉnh truyền thuyết là có thật, cái kia các nơi khác tỏa long tỉnh đâu? Hắn không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Vội vàng thông báo các nơi 749 phân bộ, tạm thời quản khống các nơi tỏa long tỉnh, tỏa giao tỉnh. Suy nghĩ một chút, Diệp Lăng lấy ra 749 đặc chế mã hóa điện thoại, điểm mở một cái đặc thu áp, ở bên trong phát một cái tin tức. Giang hồ cứu cấp a. Một nhà trong quán, Giản Ái ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc, đang dùng xương truyền thai nghe cùng Diệp Lăng trò chuyện. "Là, ta sẽ trưng cầu một chút ý kiến của hắn." Kết thúc trò chuyện phía sau, Giản Ái nhìn hướng ngay tại miệng lớn tìm kiếm mặt đoàn ngọc. "Lão đại để ta hỏi ngươi một cái, ngươi có thể hay không cùng chúng ta đi cái khác các nơi tỏa lòng tỉnh nhìn xem? Hoặc là đem Hùng Hùng cho chúng ta một cái?" Giản Ái thương lượng hỏi. Nếu như đổi lại những người khác, bởi vì chuyện quá khẩn cấp nguyên nhân, các nàng có lẽ đã cưỡng ép trưng dụng, thế nhưng đoàn ngọc khác biệt, đứa nhỏ này không những thực lực đủ mạnh, hơn nữa còn là điển hình đuốt lông con lửa, theo đuốt lông làm sao đều dễ nói, có thể ngứa như nghịch đuốt lông hắn là thật sẽ cho ngươi mắt. Tỏa Long tỉnh sự tình xem như là lại một lần cho cục 749 tra lậu bổ khuyết một lần. Kỳ thật giống Tỏa Long tỉnh dạng này có truyền thuyết địa phương bọn họ không phải là không có dò xét qua, chẳng qua là lúc đó tất cả đều là vừa mới bắt đầu, nhân viên thực lực cũng không đủ, lại thêm không gian hệ cực kỳ hi hữu nguyên nhân, dẫn đến cuối cùng bọn họ cái gì đều không có tra được. Chỗ như vậy còn có rất nhiều, về sau đều phải lại từng cái bài tra một lần. Đoàn Ngọc trong miệng nhét căng phồng, trừng mắt nhìn, có thể là ta còn muốn tu luyện à, mặc dù ta còn rất trẻ, đồng thời đã nắm giữ C cấp thực lực, thế nhưng học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối một chỗ, 10 khỏa linh thạch. Giản Ái hai mắt một phen trực tiếp ra giá. Đây không phải là có tiền hay không sự tình 30 biên. Đoàn Ngọc ho nhẹ một tiếng, à, nói rõ trước à, ta giúp các ngươi là vì ta là thời đại mới năm tốt thanh niên, trong lòng có mang đại ái, vì nhân dân phục vụ việc nghĩa chẳng tử, có thể không phải là bởi vì tiền nào. Trương Lôi cùng Giản Ái sạm mặt lại, a đúng 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 đúng, ngươi phía trước nói cái gì tha La Phi một mạng. Đây là ý gì? Trương Lôi đột nhiên hỏi. Đoàn Ngọc, ta nói qua sao? Được, liền coi như ta không có hỏi. Trương Lôi xem xét hắn bộ dạng này chính là rõ ràng nghĩ chơi xấu, dứt khoát trực tiếp không hỏi. Cùng lúc đó, tân môn một nhà nào đó cửa hàng bánh bao bên trong, hai tên mặc màu xanh đạo phục thanh niên đạo sĩ đang dùng cơm. Đột nhiên một người trong đó bên người túi sách bên trong truyền đến một trận cực kỳ phục cổ chuông điện thoại. Tên này đạo sĩ vội vàng kéo ra một tấm giấy ăn lau miệng, từ túi sách bên trong lấy ra một cái nhỏ nhắn cục gạch điện thoại. "Tốt, đệ tử Minh Bạch, chúng ta buổi chiều liền đổi về kinh đô." Chờ cúp điện thoại, hắn đối bên cạnh một tên khác đạo sĩ nói, "Sư phụ để hai chúng ta hôm nay chạy tới kinh đô, đi hiệp trợ vị tiểu sư thúc kia tổ thăm dò các nơi tỏa lòng tình tình huống." Tên đạo sĩ kia sững sờ, sau đó bắt đầu túi đầu điên cuồng ăn, "Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian ăn xong đi mua xe phiếu à." Mà giống nhau tình huống còn phát sinh ở bên kia. Ngạc tỉnh thần nông giá nào đó khu vực bên trong, đồng dạng là hai tên mặc đạo phục đạo sĩ. Bọn họ nhìn xem vừa bạn bị lôi phù đánh chết dị thú Kiêu Dương. Một người trong đó thở hổn hển nói, người này rõ ràng khổ người lớn như vậy, làm sao còn linh hoạt như vậy? Một trận này chạy a, chân đều nhanh cho ta mệt mỏi gãy. Lại nói nơi này không phải là võ đang bên kia đến xử lý sao, làm sao lại để hai ta cho bày ra? Thần nông giá bên này khoảng cách võ đang không xa, cho nên cũng khó trách hắn cảm thấy buồn bực. Một cái khác đạo sĩ, hai tay bấm niệm pháp quyết, ném ra một đạo hỏa cầu đem Kiêu Dương thi thể đốt cháy, tránh cho bị những dã thú khác ăn, đến lúc đó lại nuôi ra cái khác cường thú vật đến. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao, nhưng lại từ đầu đến cuối chỉ ở cái này một mảnh nhỏ khu vực, không có chút nào lan tràn ra dấu hiệu. Không bao lâu cố này Kiêu Dương thi thể liền hóa thành một đám đen xám. Hắn chậm chậm thở ra một hơi, rồi mới lên tiếng, đây không phải là trùng hợp sao? Người ta trùng hợp không có việc gì, vậy liền chạy một chuyến thôi. Đang nói hắn đột nhiên cảm giác được ngực nóng lên, hắn vội vàng từ trong quần áo lấy ra xuống núi phía trước sư phụ chỗ cho thiên lý truyền âm phủ. Trên tay bấm niệm pháp quyết điểm tại trên bùa, một giây sau một thanh âm liền truyền vào tai của bọn hắn bên trong. Đi tìm võ đang vị tiểu sư thúc kia tổ.